Chương 908, ngày mùa thu hoạch số liệu. Chương 908, ngày mùa thu hoạch số liệu. Đây là Leo lần thứ 3 đi tới phong thần pháo đài, lần thứ nhất bạ xạ lọ mù liền con mắt đều không muốn nhìn một chút hắn cái nhân loại này bá tước, lần thứ 2 liền khách khí rất nhiều. Lần này, hai người đều hạ thấp tư thái, trở nên kiêm tốn. Dù sao hiện tại Leo, đại biểu cho toàn bộ Bắc Cảnh nhân tộc, thậm chí có thể nói đại biểu cho toàn bộ nhân tộc đế quốc. Mà lại khúc sông tiếp tục không ngừng, lại không ngừng tăng giá cả binh lực, vật tư viện trợ, cũng làm cho hai người tâm phục khẩu phục. Khúc sông tại phong thần pháo đài lần lượt tăng binh 3 lần, hiện tại đã có 2.000 cầu đầu nhân lính quân y, 3.000 cự ma tay súng kiếp, 1.000 bọc thép thực nhân ma, 6.000 người tộc tay súng kiếp. Tổng cộng hai cái đầy biên quân đoàn, 12.000 người. Tính gộp lại cung cấp thức ăn 10.000 tấn, vải vóc 5.000 tấn, thiết giáp 3.000 phó, các loại hỏa pháo 300 cửa, chữa bệnh vật tư cùng súng đạn vô số. Những chữ số này đều tại dễ ôn nghỉ gần xa mạn sổ sách bên trên bày ra rõ ràng. Dù cho chia cho 10, cũng là hắn chưa hề kỳ vọng qua viện trợ cường độ. Liên lương thực, vải vóc cùng thiết giáp cái này ba loại, hắn tại vạ lạn trở khổ tâm kinh doanh mấy năm, đều không thể kiếm ra số này. Song phương gặp gỡ, Leo hướng hai vị thú tộc kẻ thống trị giới thiệu sơ lược một chút chính mình tùy hành thành viên, liền nói, hai vị ở chỗ này vất vả, lần này ngày mùa thu hoạch kết thúc, chúng ta khúc sông thu hoạch tương đối khá, cho nên ta tranh thủ thời gian đưa tới 2.000 thẻo lương thực, còn mời hai vị đại nhân vui vẻ nhận. Dễ ôn nghỉ ra đầu đều choáng. Tranh thủ thời gian túi đầu nói lời cảm tạng, quá nhiều, căn bản ăn không hết, vương công không cần như thế. Nhiều không? Lần này ngày mùa thu hoạch số liệu thống kê đi lên, khúc sông trực thuộc 3 tỉnh dân ruộng, sản xuất lương thực 3 triệu tấn, quan điển sản xuất lương thực 1 triệu tấn. Khấu trừ các loại chi tiêu cùng tiêu hao, chỉ ít 1 triệu tấn lương thực nộp thuế thành công nhập kho. Đây chỉ là một mùa sản xuất, khúc sông công điển đã thực hiện 1 năm hai quen. Các thành phố lớn cũ mới kho lúa, đều bị lương thực nhét bạ mãn. Khúc sông lĩnh chủ phủ tất cả trong biên chế thành viên cùng quan phương lao công, quân đồn lưu dân, thậm chí lại tính đến bọn hắn một nhà lao tiểu, cộng lại đều không có 500.000 người. Vượt qua một nửa tồn lương ăn không hết, đều đem biến thành thương phẩm đối ngoại bán ra. 2.000 tấn lương thực, chiếm cứ ngày mùa thu hoạch lương thực nộp thuế ngàn phần thứ hai, đưa tới cũng liền mấy chuyến xe lửa sự tình. Điểm này lương thực, khúc sông hiện tại mỗi tháng đưa một chuyến, đều không ảnh hưởng tới Bắc Cảnh giá lương thực. Kỳ thật những năm qua khúc sông lương thực sản xuất cũng không thấp, nhưng không có xe lửa vận lương, toàn bộ nhờ xe ngựa vận chuyển, chi phí thực tế quá cao. Quanh năm suốt tháng đưa không có bao nhiêu. Những số liệu này, Leo không cần thiết đối với người ngoài lộ ra, chỉ là nói, thú tộc vì nhân tộc ta chống cự vong linh, trả giá thực tế quá nhiều, chúng ta Bắc Cảnh nhân tộc tại an nhàn hậu phương, dù cho bất an bất mặc, cũng không thể để thú tộc chiến sĩ một bên tác chiến, một bên còn muốn chịu đói bị đói. 2.000 thẻo lương thực chỉ là nhóm đầu tiên bất tư, khúc sông sẽ đuổi trước khi bắt đầu mùa đông, tăng giờ làm việc, sản xuất 30.000 kiện nhung dê áo khoác, để tất cả thú tộc chiến sĩ có chống lạnh quần áo, đồng thời bổ túc đạn dược cơ số. Dễ ố nhỉ cảm động lệ nóng doanh trọng, khó mà tự kiềm chế, chỉ có thể túi người chào thật sâu che lấp thần sắc, vương công đại đức. Leo sau lưng ạ di nạ cùng nọ dịn, cũng nhịn không được liếc nhau. 2.000 thẻo lương thực, 30.000 kiện lớn mã nhung dê áo khoác, thả tại tây cảnh mồ hôi vương cùng nam cảnh hoàng gia, cũng là một bút không ít vật tư, Leo vậy mà thuận miệng liền đưa ra ngoài. Khúc sông thật đầu. Chờ hai vị thú tộc lãnh tụ khách sáo hoàn tất, thường trú phong thần pháo đài khúc sông tướng lĩnh khác nhiều sát, cờ rô gơ, đường thập bọn người, đều tới bái kiến chúa công. Ô nhỏ, dẹp bộ vào đâu? Hắn chơi dã, tại bờ bên kia một năm không trở về. Gọi hắn trở về, ngồi xe lửa về khúc sông nhìn một chút chủ mẫu, ngươi cũng giống như vậy. Vâng, đại đại. Trong lúc nói chuyện, mấy người cùng một chỗ đi đến phong thần pháo đài, đứng cao nhìn xa. Hiện tại phong thần pháo đài cự tượng đã không bằng lúc trước như vậy tàn tạ, khắp nơi đều là xi măng cốt thép dấu vết chữa trị, cách mỗi mấy chục mét còn có một tòa pháo đài, cất đặt một môn vạn phu trưởng đại pháo. Thú tộc hiển nhiên không có chữa trị cự tượng năng lực, những này cải biến tất cả đều là vào ở pháo đài khúc sông quân đoàn hoàn thành. Cảm thụ được Bắc Băng Hà bờ bên kia gió lạnh thổi tới, Leo thở dài một tiếng, Bắc Băng Hà lại muốn kết băng, mùa đông này tất nhiên lại là một trận huyết chiến. Dễ ố nhỉ tự tin nói, có khúc sông ở sau lưng chèo chống, mùa đông này sẽ không chết bao nhiêu người. Một mực trầm mặc không ra tiếng bạ xạ lọ mù, đột nhiên nói, Bắc Cảnh trên bản đồ, làm sao người khác đều là hành tinh, chỉ có chúng ta thú tộc muốn cứ gọi khu tự trị. Leo vội vàng nói, đây chỉ là thuận miệng lấy, hành tinh là đế quốc khu hành chính mạch, khu tự trị là thú tộc địa bàn, chúng ta nhân tộc tuyệt không can thiệp. Bạ xạ lọ mù gật gật đầu không nói thêm gì nữa, nửa ngày đột nhiên lại tung ra một câu, chúng ta cũng muốn trở thành hành tinh. Leo liền nói ngay, trở về liền đuổi. Thờ rời ra nhìn chung quanh, tìm một vòng, sốt ruột hỏi, lão sư ta đâu? Liền con kia đại nhu đầu. Dị ẩn đi bờ bắc, ngay tại gấp rút thời gian thanh lý tán toái vong linh bộ đội, phòng ngừa bọn hắn hình thành quân đoàn. Thờ rời ra lập tức bắn ra cánh nhỏ, bay đến không trung, ta muốn đi giúp hắn. Nhìn nàng bay xuống tường thành, Leo cũng nói, chúng ta cũng đi đi. Nói thả ra hắc long, mang hạ gì nạ cùng nọ dịn, cùng một chỗ bay về phía mặt phía bắc. Tại Bắc Băng Hà bờ bắc 100 dặm có hơn 100 nhu đầu nhân, 2.000 trọng giáp thú nhân đang cùng một chi ngang nhau số lượng vong linh quân đoàn cử chiến. Thú tộc quân đoàn phong cách tác chiến, càng ngày càng cùng khúc sông quân đoàn gần, khuynh hướng bảo thủ cẩn thận, dù cho có trọng giáp cùng súng đạn gia trì, cũng sẽ không dễ dàng hướng vượt qua tự thân số lượng vong linh bộ đội khởi xướng công kích. Mỗi lần tác chiến đều dựa vào cự ma hoặc cầu đầu nhân tinh nhuệ trinh sát điều tra ra chính xác vị tình, làm tốt trước khi chiến đấu thôi diễn, tuyển định hiếu chiến trận vị trí mới phát động công kích. Cho nên một trận ngang nhau số lượng chiến đấu kết thúc, thú tộc quân đoàn thương vong cũng không lớn, mà lại phần lớn là lấy có thể khỏi hẳn vết thương nhẹ làm chủ. Nhưng một trận chiến đấu xuống tới, không có khả năng không thương vong, luôn có bị vong linh giết chết thẳng xui xẻo. Thú nhân Bách Phu trưởng Hạ Át chính là thằng xui xẻo một trong, một đầu sông phá như đầu nhân chiến trận vong linh cự tê, đem hắn trọng giáp tiểu đội toàn bộ tách ra. Vong linh cự tê không phải thú nhân chiến sĩ có thể giải quyết đơn vị, đầy đủ đánh chết voi hạng nặng đạn chỉ, đánh vào vong linh cự tê trên thân, chỉ có thể lưu lại một cái lỗ lớn, không ảnh hưởng động tác của nó. Đủ để đem vong linh thú nhân chém thành hai khúc phụ thường, cũng chém không đứt vong linh cự tê tứ chi, hạn chế hành động của nó. Trên trăm cái trọng giáp thú nhân, lập tức loạn thành một bầy, lập tức bị vong linh bộ đội vây quanh, lâm vào trong hỗn chiến. Đã tấn thăng đê giai siêu phàm Hạ Át, một thương đánh nát một tên vong linh chiến sĩ đầu lâu, triệt để đánh xong trên thân đạn dược, thế là vung lên phụ thường, cùng vong linh bộ đội tiến vào vật lộn. Liên tiếp chém nát 5 tên vong linh thú nhân, Hạ Át rốt cục kiệt lực, bị địch nhân đụng bay ngã xuống đất. Nhìn xem hai thanh vết dị loang lổ chiến phủ sắp rơi ở trên người của chính mình, Hạ Át từ bỏ phản kháng, hô to một tiếng, "Thánh quang nữ thần tốt, tử vong chi thần xấu." Chương 910, Thánh quang đoạn đầu đài chương 910, Thánh quang đoạn đầu đài tiếp theo một cái chớp mắt, dưới chân của hắn cảnh khô lá héo hứa bên trong, chui ra một viên đầu chó. Theo giới háng của hắn nô đầu ra, lập lại, thánh quang nữ thần tốt, tử vong chi thần xấu. Phanh, phanh, hai tiếng oanh minh, tới gần hai tên vong linh chiến sĩ đầu lâu nháy mắt nổ tung, thi thể không đầu mất đi linh hồn chi hỏa điều khiển, mềm mặt đổ xuống. Cầu đầu nhân chiến trường cấp cứu binh leo ra hầm ngầm, một bên một tay đổi đạn, một bên bắt lấy Hạ Át giày manh túm, đem hắn mấy trăm tờ OUNZ nặng nghề thân thể kéo đi nửa mét, vừa vặn né tránh tiếp xuống chém đầu công kích. Theo sát phía sau, là cái thứ hai cầu đầu nhân, cái thứ ba cầu đầu nhân, theo trong hầm ngầm chui ra ngoài. Hợp lực đem nặng nghề Hạ Át kéo đi đến an toàn vị trí. Ba con cầu đầu nhân một bên cứu người, vừa mở thương, ở trên chiến trường hỗn loạn giết ra một đường máu. Ngây ngốc thú nhân, ghi nhớ, thánh quang cứu ngươi. Ba con cầu đầu nhân cấp cứu binh bỏ xuống một câu, liền nhanh chóng lay mặt đất, một lần nữa tiến vào hầm ngầm, biến mất không thấy gì nữa. Hạ Át nằm trên mặt đất không ngừng thở dốc, dây rủa lấy rửa vào tại một đoạn đổ xuống cây khô bên trên, liền thấy trên trời một cái màu đen ma long vút qua. Một cái nhỏ chuột chuối từ phía trên rơi xuống, cấp tốc biến thành đại địa bạo hùng, nện vào vong linh thủy triều bên trong. Chiến tranh cái giám đôn lao tới một cách liều lĩnh, chuột thức va chạm, tả hưu gió lốc. Tại hạ núi lịch luyện nhiều năm giờ dậy ra, rốt cục nắm giữ các loại cường đại chiến kỹ, trở thành cường đại tinh linh chiến sĩ. Cùng thú nhân giao đấu vong linh bộ đội đều là thú nhân cùng tọa lang loại hình cỡ nhỏ đơn vị, trong tay phở dậy ra không có kẻ địch nổi. Đối phó những vong linh sinh vật này, phở dậy ra một điểm áp lực tâm lý đều không có, mỗi một kích đều không lưu tình chút nào. Bên người nàng thú nhân chiến sĩ đều kinh hãi nhìn xem đầu này cự thú giống như là một đầu nổi điên nhị cát, đem phụ cận vong linh toàn bộ xé nát. Thỉnh thoảng có một tên vong linh chiến sĩ bị cự lực va chạm, bay lên cao cao. Hạ Át gặp qua phở rầy dạ cùng Hắc Long, biết đây là khúc sông viện quân. Cầu đầu nhân cũng là khúc sông viện quân. Trên người hắn trọng giáp cùng phụ thương, đồng dạng là khúc sông viện trợ trang bị, không có bọn chúng, chính mình đã sớm chết vô số lần. Hạ Át nằm trên mặt đất, tự lẩm bẩm, không, là khúc sông đã cứu ta. Chiến trường một bên khác, Lưu Đầu Nhân tủ trưởng Dị Ẩn cầm lên trong tay cự hình búa thép, vừa mới bổ ra một tên vong linh gấu tuyết thân thể, lại bị một đầu vong linh cự tê va chạm, kém chút bị nó đỉnh lần. Dị Ẩn rôi ra quả hương bổ đại thủ, nháy mắt bắt lấy vong linh cự tê độc giác, hung hăng hướng trên mặt đất nhấn một cái. Mấy tấn nặng vong linh cự tê lại bị hắn một tay ném xuống đất, công kích bên trong thân thể khổng lồ theo quán tính nồng lên thật cao, đến mức cả viên đầu lâu đều lâm vào trên mặt đất. Dị Ẩn một tay mang theo đũa thép, hướng vong linh cự tê trên trán đôi đi. 200 ký cự phủ, đũa nhọn có dài 1 mét thép nhọn, tại cự phủ tự trọng áp bách dưới, nhẹ nhõm cắm vào vong linh cự tê đầu lâu. Đầu này vong linh cự tê trong hốc mắt, linh hồn chi hỏa bỗng nhiên dập tắt, thân thể lập tức nằm rạp trên mặt đất, không động đậy được nữa. Dị Ẩn trong tay gai nhọn cự phủ thánh quang đoạn đầu đài là trung đình luyện kim đại sư vì hắn đo thân mà làm vũ khí chiến tranh, so với nhân loại pháp trường đoạn đầu đài lưỡi búa còn trầm trọng hơn. Nó không chỉ có cánh cửa rộng lưỡi búa, 10 cm dày búa lưng, dài 1 mét gai lưỡi đao, cán búa phía trên còn khắc vẽ có cao cấp phụ ma pháp trận từ một viên cao giai thánh quang ma tinh cung cấp năng lượng. Chôi này thánh quang đoạn đầu đài nhưng bổ nhưng nện nhưng đầm, tử vong ma lực gặp được nó giống như băng tuyết gặp được bàn ủi, nháy mắt liền bị tăng dã. So tổ truyền hắn tiên tổ đồ đẳng trụ dùng tốt nhiều. Giải quyết đầu này cự thú, Dị Ẩn ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy cách đó không xa Hắc Long lướt qua, nắm lên một đầu vong linh ma mút bay lên cao cao, sau đó bung ra song chảo. So vong linh cự tê còn khó hơn lấy giải quyết vong linh ma mút, trung điệp nện vào vong linh triệu bên trong, cùng bị nện người cùng một chỗ vỡ thành tàn bã. Chi này tụ lại tới vong linh bộ đội, phía sau không có tử linh khống chế, cho nên không người chạy tán loạn, một mực chém giết đến cái cuối cùng vong linh đổ xuống. Có leo bọn người gia nhập, chiến đấu rất nhanh kết thúc. Mấy trăm con cầu đầu nhân chính xác, theo hầm ngầm xuống, trong hốc cây, trên nhánh cây xuất hiện, người đẩy ta đẩy xông vào chiến trường, tìm kiếm thương vong quân bạn cùng chiến lợi phẩm. Từng cái cầu đầu nhân, kiêm tâm di xương đùi, dùng nó lay thú nhân chiến sĩ thân thể, nhìn thấy tàn tật liền hạ tay cấp cứu. Bất quá thú nhân chiến sĩ tử thương cũng không nhiều, không ít chiến sĩ đều cùng Hạ Át, trước khi bị thương liền bị U Linh xuất hiện cầu đầu nhân cấp cứu binh cứu. Dẹp bộ bạn thì mang chính mình mấy cái thân binh, chạy đến leo bên người, ngoắc ngoắc cái đuôi hô nói, đại đại. Trong mắt người ngoài tràn ngập giá tính, phản phất một đầu xài lang nhân dẹp bộ bạn, đến leo trước mặt, liền trở nên vô cùng chất phác. Leo lột một thanh hắn đầu chó, khích lệ nói, làm rất tốt. Dẹp bộ bạn lập tức ga đầu lưỡi, trên mặt cười nở hoa, lại hấp tấp đi gặp sợ dậy ra. Không để ý tới mọi mệnh, Dị Ẩn đi đến bên người leo, cúi đầu hành lễ, nhân loại vương công. Dị Ẩn đại nhân, ngài tốt, bên này tình huống như thế nào? Thật thà Di Ân thành thật trả lời, mùa đông lập tức tới, vong linh tung tích càng ngày càng nhiều, số lượng càng ngày càng khổng lồ, tháng này kết thúc, chúng ta liền muốn từ bỏ tiền tuyến căn cứ, rút về bờ nam. Leo gật đầu nói, sớm một chút rút về cũng tốt, dưỡng đủ tinh thần, cùng một chỗ sống qua mùa đông này lại nói. Di Ân nghe nói như thế, mang theo vài phần chờ mong, vương công, năm nay mùa đông ngươi sẽ đợi tại phong thần pháo đài sao? Leo cười khổ nói, không được, ô lẹn nịp cờ ta, bên kia nhưng không có phong thần pháo đài, cũng không có thu tộc phòng tuyến. Di Ân mang theo vài phần thất lạc, gật gật đầu không nói gì. Bắc băng hà thượng du phong thần pháo đài là dựa vào vạn trượng sơn mạch thành lập trường thành phòng ngự hệ thống, mấy chỗ có thể cung cấp vong linh đại quân vượt qua sơn khẩu đều bị pháo đài ngăn cản. Nhưng hạ du ổ lenny đã không có vạn trượng sơn mạch ngăn cản, cũng không có ven bờ trường thành phòng ngự hệ thống, chỉ có một tòa tân hải cô thành. Những năm qua phương thức phòng ngự đều là toàn biên trốn vào ổ lenny, đợi đến đầu xuân về sau khúc sông làm tan, trở ra chậm rãi càn quét xuôi nam vong linh. Nhưng năm nay bắt đầu lại không giống, ổ lenny hạt cảnh chất lượng tốt đàn ngựa đã khôi phục. Không ít trấn nhỏ đều có người ở, nếu như tiếp tục noi theo trước đó biện pháp, những này thật vất vả khôi phục trật tự lại muốn toàn bộ từ bỏ. Vong linh không cần nghỉ ngơi, ngày đêm đều có thể hành quân, một cái mùa đông liền có thể chạy khắp nơi đều là, xa nhất thậm chí có thể xuất hiện tại bắc cảnh trung bộ cờ lẹm sở thành bên ngoài. Tiếp tục như vậy, bãi cỏ hành tinh mãi mãi cũng phát triển không nổi. Cho nên năm nay bắt đầu, khúc sông chuẩn bị phối hợp cờ dị dẹt thánh quan quân viễn trình, tại bắc băng hà bờ nam xây dựng phòng tuyến, triệt để đem vong linh cản tại bờ sông. Cái này đồng dạng là khúc sông trọng điểm kế hoạch, Leo nhất định phải tự mình đốc chiến. Đúng là như thế. Di Ẩn hiểu lầm Leo lời nói, cho là hắn dự định lưu tại Phong Thần Pháo Đài qua mùa đông. Hiện tại Leo thế nhưng là nhân loại đại thống trị giả một, hắn muốn canh giữ ở Phong Thần Pháo Đài không đi, tất nhiên có nhân tộc đại quân Bắc Thượng hộ vệ. Như vậy bọn hắn lưu đầu tộc, liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Thấy Di Ẩn trầm mặc, Leo biết hắn ý nghĩ, cười nói, ta lần này mang đến không ít vật tư, đã cùng bà xã lọ mù làm tốt, đổi lại 1000 lưu đầu nhân xuôi Nam Cúc sông. Chương 911, Hạ Du phòng tuyến chương 911, Hạ Du phòng tuyến Di Ẩn đại hỉ, thật sâu cúi đầu, đa tạ vương công. Di Ẩn trong tay lưu đầu tộc là thú tộc phụ thuộc bên trong chiến lực cá nhân mạnh nhất chủng tộc, nhưng cũng là nhân khẩu ít nhất chủng tộc. Vì ngăn cản vong linh cự thú đơn vị, lưu đầu nhân chiến sĩ luôn luôn cản tại chiến trường phía trước nhất, bởi vậy thương vong cũng thảm trọng nhất. Cho tới hôm nay, cho dù không ngừng thu lũng nam xuống lưu đầu nhân thị tộc nhỏ, Di Ẩn trong tay cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì 300 lưu đầu nhân đồ đẳng chiến sĩ, cùng 3,000 đến phổ thông lưu đầu nhân. Đây cơ hội chính là lưu đầu tộc toàn bộ nhân khẩu, cơ hội gần như diệt tuyệt. Liên tinh linh cùng thực nhân ma tổng nhân khẩu đều so với bọn hắn nhiều. Chỉ cần một mùa đông không có chống đỡ, chủng tộc khác còn có thể tiếp tục trốn chết, hành động chậm chạp như đầu nhân chỉ sợ muốn như vậy diệt tuyệt. Lúc trước như đầu nhân xạ mạn hạ dẹp mang thị tộc xuôi nam, tìm nơi nương tựa như đầu nhân sở trận, rất khó nói không có gì ẩn thụ ý Leo mấy lần tăng binh, chủ yếu đều là cầm khúc sông bọc thép thực nhân ma, đổi gì ẩn như đầu nhân xuôi nam. Trước mắt khúc sông đã có gần ngàn như đầu nhân gia nhập vào sở trận nước võ thị tộc, trở thành khúc sông khai hoang tiên phong. Như đầu nhân trung thực chất phác, chịu khổ nhọc, am hiểu trồng trọt, cầm lấy đi làm pháo hôi thực tế quá đáng tiếc. Thực nhân ma liền không giống, lưu tại bụt dây núi chính là tai họa. Cho tới bây giờ, một dãy núi bên trong hoang dã thực nhân ma sẽ còn vụng trộm đi ra ăn người. Đã ở chung không được, kia liền cho bọn hắn mặc lên một thân bọc thép, ném tới phương bắc cánh đồng tuyết bên trong. Vốn là da dày thịt béo thực nhân ma, bị khúc sông củ sắn phấn ném ăn béo béo mập mập, lại mặc lên hơn 200 kg bọc thép, liền ngay cả vong linh cự tê đều sáng tạo bất tử bọn hắn, so như đầu nhân đồ đẳng chiến sĩ còn lưu hãn. Dùng khúc sông bọc thép thực nhân ma đổi thú tộc như đầu nhân nông vu, cũng coi như theo như nhu cầu, bà xã lọ mủ cùng dễ ố nhì đều không có lời gì để nói. Biết được Leo hành trình, Di Ân còn có chút lo lắng, vương công đã muốn đi hạ du phòng thủ. Cái kia khúc sông cầu đầu nhân cùng thực nhân ma, muốn hay không cũng đi theo. Leo lắc đầu, yên tâm, các ngươi bên này mình, ta một cái cũng sẽ không đậu. Di Ân trầm giọng nói, nếu là hạ du hồi hộp, vương công một mực điều binh rời đi, chính chúng ta thủ được. Ngươi có phần này tâm, ta đã rất vui vẻ. Tại phong thần pháo đài kết thúc sông phong thiết đường thông xe nghi thức, giao phó lần này vật tư viện trợ về sau, Leo lại ở chỗ này một tháng. Thấy gió bấc càng liệt, liền điều khiển hắc long, thuận bắc băng hà đồng xuống, đi hướng ổ lèn ít. Thỉnh kinh đúng chỗ Adina, cùng chúng đạn nọ dìn, đều kết thúc lần này lữ trình, ngồi xe lửa trở lại khúc sông. Riêng phần mình trở lại quê quán, trở lại đế đô hoàng cung, nọ dìn hướng con chuột nhỏ báo cáo lần này lữ trình. Con chuột nhỏ nghe được không thú vị, cao mày nói, ngươi liền không có cái khác thu hoạch sao? Vì sao lại phát minh cái gì? Ô lì vị ạ có mới cục cưng không? Thơ dậy dạ làm sao không đến hoàng cung chơi? Nọ dìn nghĩ tới nghĩ lui, lắc đầu nói, mẹ. Thấy nọ dìn nôn khan, con chuột nhỏ lập tức lo lắng, ngươi làm sao rồi? Nọ dìn cũng không chỉ là thủ hạ của nàng đại tướng, còn là bạn thân ở trốn quê phòng, chí thân tỷ tỷ. Nọ dìn chính mình trong lòng cũng kinh ngạc, hơi ngưng thần cảm ứng. Lập tức tinh thần không thuộc, ấp úng nói, không có việc gì, có thể là chúng đạn di chứng. Tây cảnh Ú Lan Gạn đã mờ mờ ảo ảo trở thành Tây cảnh Đôn Đô. Kim Trướng Mồ Hôi Vương Nguyệt Ca xem xét nhi ngồi ở trên bảo tọa, nghe tỷ tỷ ạ gì nạ kể rõ lần này lữ trình, cũng không có nghe được chính mình thích nghe cố sự, tao mày nói, ngươi đi lâu như vậy, liền không có cái khác thu hay sao? Ạ gì nạ nghĩ tới nghĩ lui, lắc đầu nói, "Hẻ." Làm khúc sông người vừa mới phủ thêm áo khoác thời điểm, Bắc Băng Hà đã bắt đầu đóng băng. Bắc Băng Hà thượng du, hàng năm có một nửa thời gian, tầng băng cũng đủ lớn quân thông hành. Nhưng là đến hạ du khúc sông, vừa đến vĩ độ khá thấp, thứ hai có phong bạo biển gió mát đối lưu, nơi này chỉ có 2-3 tháng kỷ băng hạ. Trong khoảng thời gian này, ô lẹn nịp tàu phá băng, không ngừng phá vỡ miếng băng mỏng, chỉ hoãn sông lớn băng phong thời gian. Bên trong gờ giặc cùng rộ mòn hai cha con đều hầu ở leo bên người, cùng một chỗ tuần sát bờ nam phòng tuyến. Hơn bạn thánh giáo quân và mấy vạn bắc cảnh quân trong gió rét tiếp tục chế tạo phòng tuyến, khai thác chiến hào, cất đặt chống ngựa, xây dựng doanh trại. Nhìn bên cạnh công trường, lại nhìn phía xa tàu phá băng, bên trong gờ giặc trầm giọng nói, những này tàu phá băng đích xác dùng tốt, nhưng cũng kéo dài không được mấy ngày, chỉ cần một trận đêm tuyết rơi đến, sông lớn băng phong mạnh hơn tàu phá băng cũng không phá nổi tầng băng. Leo cũng cau mày gật đầu, địa tinh thuyền tượng keo kiệt gia tộc chế tạo tàu phá băng, áp dụng chính là mới nhất tàu mẹ hơi nước động lực, nhưng y nguyên so ra kém hiện đại tàu phá băng, chỉ có thể phá vỡ 1 mét trong vòng tầng băng. Phương Bắc cánh đồng tuyết mùa đông khí hậu cực kỳ lạnh lẽo, còn có tử vong ma lực gia trì, có đôi khi một trận đêm tuyết đi qua, băng phong vạn vật, bắc băng hà mặt sông triệt để đóng băng, liền bom đều khó mà nổ tung. Có thể kéo một ngày là một ngày, chỉ cần ngăn lại mấy tháng này, sang năm liền nhẹ nhõm rất nhiều. Vợ dịu đâu? Đại sư ngay tại đuổi tạo chiếc thứ hai hàng không mẫu hạm, dự tính một tháng liền có thể xuống nước, hy vọng có thể đuổi kịp lần này đại chiến. Leo cao mày nói, hàng không mẫu hạm hao phí to lớn, mà lại kỹ thuật còn chưa thành thục, một chiếc là được, làm sao còn tạo chiếc thứ hai rồi? Ô Lèn Nịp tổng cộng mới đóng quân đội 5 phi mã kỵ sĩ, một chiếc anh linh điện hào liền đầy đủ các nàng tự do hạ cất cánh. Theo Leo, chiếc thứ hai thực tế không có cần thiết, nhưng vì đầy đủ ủy quyền, Ô Lèn Nịp xưởng đóng tàu đồng dạng giao cho bên trong gờ giặc giám sát, vợ hiệu đại sư thì có điều động xưởng đóng tàu tiền bạc toàn bộ quyền hạn, chỉ cần hai người ký tên phê chuẩn, liền không cần Leo hỏi đến. Nghe tới Leo phàn nàn, bên trong gờ giặc cười thân bí, cần thiết, phi thường cần thiết. Vì ứng đối trận này mùa đông đại chiến, khúc sông chủ lực số 1 quân đoàn, thứ 2 chủ lực quân đoàn, thứ 3 dị tộc pha trộn quân đoàn, toàn bộ đến Ô Lèn Nịp. Sơ trưởng, Sít, Ivan, Godwin, Dunn, Dỗ Mòn chờ khúc sông đại tướng, toàn bộ theo các nơi tụ tập đến Leo dưới trướng, tham dự lần này đại chiến. Mấy người tuần sát phòng tuyến thời điểm, Phơ Dậy Dạ liền mang theo Sít cùng một đám lao chư kỵ sĩ ghé vào bờ sông, đem đầu vùi vào băng lãnh trong nước sông. Ung ngu cùng ngủ. Leo nhìn xem đều cảm thấy lạnh, thừa dịp các nàng ngẩng đầu, nếu mày hỏi, các ngươi làm gì chứ? Phơ Dậy Dạ lớn tiếng nói, ta đang dạy các nàng cá voi ngữ. Nói xong tiếp tục vùi đầu vào trong nước, ung ngu cùng ngủ. Rất nhanh, một trận đêm tuyết đi qua, bắc băng hà triệt để đóng băng, một chiếc tàu phá băng không rút lui kịp, bị phong tại trong tầng băng. Không chờ thuyền bên trên thuyền viên nghĩ biện pháp phá vỡ tầng băng, bờ bắc đen nghịt vong linh đại quân liền của tới. Thuyền viên đoàn chỉ có thể tại cứu viện bộ đội dưới sự trợ giúp, vứt bỏ thuyền, rút về bờ nam. Bờ nam sinh linh đại quân cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Một trận đại chiến như vậy bộc phát. Chương 912, vong linh quân đoàn chương 912, vong linh quân đoàn toàn bộ mùa thu, ổ lẻn mị phi mã kỵ sĩ đều tại bắc băng hà bên bờ, không ngừng điều tra địch tình. Mượn nhờ phi mã không trung tầm mắt, bờ bắc vong linh giấu chân tại ổ lẻn nịp quân phòng thủ trước mặt nhìn một cái không sót gì. Tại Leo đến trước đó, bên trong gờ giặc cũng phối hợp cờ dị dẹt tiến hành qua mấy lần càn quét hoạt động. Theo thời tiết càng thêm rét lạnh, bờ bắc vong linh số lượng bạo tăng, vì ngăn ngừa thương vong quá nặng, ổ lẻn nịp quân phòng thủ không còn xuất động, chủ yếu là dựa vào phi mã ném bom cùng hạm pháo tiến hành đánh tạc thanh tẩy. Bờ bắc vong linh đằng sau, hiển nhiên cũng có cao giai tử linh âm thầm điều khiển, đối mặt cường đại viễn chỉnh súng đạn, vong linh quân đoàn không tiếp tục áp sát bên bờ, mà là trốn vào cánh đồng tuyết mênh mông quần sâm bên trong. Thẳng đến cái này một dạ phi tuyết, sông lớn đóng băng, vong linh quân đoàn mới dốc toàn bộ lực lượng. Nhưng là lần này, bắc băng hà bờ nam không còn là ngày xưa như vậy khoảng không tịch mịch, mà là ba dặm một doanh, năm dặm một trại, ven đường còn có đại lượng hàng rào, chống ngựa cùng chiến hào. Không ít nguyên bản bằng phẳng bãi sông, cũng nhiều một đầu xi măng đê đập. Bờ bắc vong linh động tĩnh sớm bị phi mã kỵ sĩ nhóm phát hiện, bọn chúng xuống sông đồng thời, bờ nam sinh linh đã bày trận mà đợi. Đê đập phía trên, khúc sông hỏa pháo tổng huấn luyện viên Mã Bỉn, nhìn xem như thủy triều đánh tới vong linh, trầm giọng nói, "Na pháo." Theo mệnh lệnh của hắn, quân doanh hậu phương trên trăm môn khúc sông tuyến thân dã chiến pháo cùng nhau toát ra hỏa diễm, đen nghịt đạn pháo hình thành một đạo mưa đạn, vượt qua đê bên trên quan sát viên nón, rơi tại đường sông tầng băng phía trên. Hình tròn đạn pháo rụt đặng, cuối cùng rơi xuống trên mặt băng, giống đánh đi ra nước trôi thạch thỏa thích bắn ra. Bắc băng hà tầng băng, vậy mà đã dày đến liền dã chiến đạn pháo đều không thể đánh nát. Bất quá cái này cũng đúng lúc cho dã chiến pháo mở rộng sát thương cơ hội, hướng về phía trước bật lên đạn pháo rụt đặng, nháy mắt đụng vào vong linh quân đoàn bên trong, lập tức quấy lên đẩy trời sương mỡ. Cảm nhận được khúc sông đại pháo uy lực, chính diện trên mặt băng vong linh quân đoàn rõ ràng thả chậm bước chân, rất nhanh đắp lên hạ du đồng bạn vượt qua. Đen nghịt vong linh triều hình thành một cái túi lưới hình, tựa hồ muốn đem khúc sông hỏa pháo nơi đóng quân vây quanh. Nhưng bờ nam bên này, tự nhiên sẽ không để cho bọn chúng đạt được. Phi mã kỵ sĩ xuất động, hàng đạn chuẩn bị. Hai đội phi mã kỵ sĩ theo trong đại quân cất cánh, một trái một phải, đi tới thượng hạ du mặt sông trên không. Chuyên môn chế tác hạng nặng phá băng bom, theo phi mã phía trên rơi xuống. Những này hình mũi khoan phá băng bom gần 100 kg, mỗi tên phi mã kỵ sĩ chỉ có thể mang theo một viên khoảng cách ngắn phi hành. Theo ngàn mét không trung rơi xuống, chỉ là dựa vào đạn pháo tự trọng, liền có thể thật sâu nện vào trong tầng băng, đem dày đặc tầng băng ném ra mấy đạo khe hở. Một giây sau, vang lên ầm ầm, to lớn cột nước phóng lên tận trời, toàn bộ mặt sông tầng băng cũng vì đó chấn động, mạng nhện khe hở, hướng bốn phương tám hướng phi tốc lan tràn. Lấy hàng đạn rơi vào điểm làm trung tâm, hơn ngàn mét vuông tầng băng đều chia 5 x 7, biến thành một băng. Phía trên vong linh quân đoàn, tất cả đều mất đi cân bằng, xuống như sủi cảo rơi vào trong nước, sau đó bị nước sông cuốn đi. Mênh mông vô bờ bắc băng hà bên trên dưới hai đoạn tầng băng đều bị nổ nát vụn, lộ ra mặt nước, chỉ còn lại trung bộ có thể thông qua. Nhìn xem vong linh quân đoàn trận hình bị đánh vỡ, bị ép dựa theo khúc sông quân đoàn ý chí tiến lên, một mực cùng đi Leo, đứng tại núi đồi quan chiến cờ dị dẹt, nhịn không được lắc đầu, khúc sông súng đạn, quả thực đáng sợ. Hắn lúc đầu muốn giống nam cảnh quý tộc, hô một câu dị đoan, nhưng hai năm này tốt xấu kiến thức rộng rãi, cuối cùng đem lời giấu ở trong lòng. Leo sắc mặt như thường, súng đạn dùng để làm ác, đương nhiên là dị đoan, nhưng dùng để chu tà trừ ác, đó chính là thần phạt. Cờ dị dẹt nghĩ, gật đầu nói, đúng là như thế. Phi mã hàng đạn công kích, để vùng đất bằng phẳng Bắc băng hà biến thành một tòa hải cầu. Tất cả vong linh không thể không chen tại cái này vài trăm mét rộng mặt băng, hình thành một đường thẳng, hướng hỏa pháo trận địa công kích. Khúc sông giã chiến pháo phát huy ra lớn nhất sát thương, mỗi một viên đạn pháo đều có thể xé nát trên trăm vong linh, thẳng đến đạn pháo động năng triệt để tiêu tán. Bờ Bắc Tử Linh quan chỉ huy lập tức làm ra ứng đối, còn lại hơn vạn vong linh từ bỏ qua sông, mà là thuận đường sông hướng thượng du đi đến, ý đồ vòng qua phi mã hàng đạn chế tạo trở ngại, theo càng thượng du hơn qua sông. Chính diện trên chiến trường, bị hỏa pháo thanh lý hơn phân nửa vong linh bộ đội, thưa thất xuất hiện tại bờ nam. Leo lúc này mới đối bên người Cờ Dị Dẹt nói, kỵ sĩ đại nhân, nên ngài xuất thủ. Cờ Dị Dẹt gật gật đầu, khoát tay, hắn truyền lệnh kỵ sĩ lập tức vội vàng xuống núi. Rất nhanh, nơi đóng quân phía trước thánh giáo của nhóm, nâng lên chính mình thép tuấn cùng một tay truy, cầm chỉnh tề bộ pháp, cản tại đê bên trên. Kinh lịch mấy lần cùng vong linh quân đoàn giao phong, thánh giáo quân các chiến sĩ đều bất bỏ nam cảnh một tay đao kiếm, đổi dùng nặng nghề một tay truy. Thích hợp đối phó giáp nhẹ cùng không giáp mục tiêu sắc bén đao kiếm, khó mà triệt để giết chết vong linh chiến sĩ, nhưng nặng nghề bắc cảnh một tay truy, lại có thể nhẹ nhõm gõ bạo vong linh chiến sĩ đầu lâu. Từng người thánh quang mục sư, đứng tại thánh giáo quân chiến sĩ đằng sau, bắt đầu thấp giọng cầu nguyện. Nhu hỏa kim quang từ trên người bọn họ nở rộ, sau đó rơi tại thánh giáo quân chiến sĩ trên thân. Thần thánh chúc phúc, phạm vi lớn chúc phúc pháp thuật, có thể làm cho thánh giáo quân chiến sĩ thể lực càng thêm dồi dào, cũng sẽ không bị vong linh chiến sĩ trên thân tử vong ma lực xâm nhập, lâm vào điên cuồng, đến mức phá hư trận hình, thậm chí công kích đồng đội. Tại hỏa pháo mưa đạn phía dưới, thánh giáo quân tổn trận, cùng may mắn còn sống sót vong linh quân đoàn đụng vào nhau. Phi mã kỵ sĩ xuất động, hàng đạn chuẩn bị. Lại là một đội phi mã kỵ sĩ cất cánh, hướng đường sông thượng du bay đi. Phá băng hàng đạn lần nữa rơi xuống, tiếp tục phá hủy mặt băng. Những cái kia hướng thượng du đường vòng vong linh quân đoàn, không thể không tiếp tục đi lên. Nhưng khúc sông phi mã kỵ sĩ một đội lại một đội thay phiên cất cánh, treo phá băng hàng đạn đem lên du lịch mấy dặm mặt băng đều nổ nát vụn, để vong linh quân đoàn từ đầu đến cuối không cách nào qua sông. Cố này vong linh tiến lên đến khoảng cách nhất định, đột nhiên bắt đầu lầm vào hỗn loạn, ngừng chân, quay đầu, còn có một chút vọt thẳng tiến vào đường sông, đần độn ngã vào trong nước sông. Vong linh quân đoàn chỉ huy hệ thống, liền cùng huyết nô đại quân cùng loại. Tử linh quan chỉ huy không cách nào tại vượt qua bản thân thi pháp phạm vi bên ngoài chỉ huy vong linh. Khúc sông đối với vong linh nghiên cứu một mực không có buông xuống, những cơ sở này lý luận đã có thể vận dụng đến chiến trường. Mà bên này bờ bên kia lại là một tòa quân đoàn nơi đóng quân, dỗ bọn cùng gỗ đỉnh đứng tại vừa mới xây dựng trên tháp cao, lặng lặng nhìn bờ bắc lâm vào hỗn loạn vong linh. Số lượng so dự tính thiếu nha. Leo vị trí chính diện trên chiến trường, đến hàng vạn mà tính vong linh bị hỏa pháo đánh giết, đồng dạng số lượng vong linh chìm vào đáy nước. Còn lại giải rác bộ đội thành công vượt qua mặt băng, nhưng cũng vô lực xông phá thánh giáo quân chặn đường. Một buổi sáng đi qua, mặt sông dần dần quặn cũ é, đại lượng vong linh hải cốt ở trên mặt băng chồng chất như núi, mà sinh linh bên này tử thương giải rác. Đối diện vong linh bộ đội không còn xuống sông, quay đầu rút vào trong rừng rậm. Hiển nhiên chi này quân đoàn phía sau tử linh đã có cơ bản thống soái tư duy. Leo nhìn xem vong linh đội đi, cố ý buông lỏng bầu không khí, ra vẻ buông lỏng nói, cũng không phải rất khó đánh mà. Bên trong gờ giặc bọc lấy thật dày hoa lệ áo lông, thở dài nói, ngày đầu tiên cuối cùng vượt đi qua. Tiếp xuống, chỉ cần thuận lợi sống qua còn lại 60 ngày là được. Cờ Dị Dẹt nói bổ sung, còn có 61 đêm. Chương 913, khúc sông khoa học chương 913, khúc sông khoa học trải qua bắc cảnh cao dài xa mạn tính toán, mùa đông này, so những năm qua càng thêm rét lạnh, bắc băng hà hạ du sẽ trọn vẹn đóng băng 3 tháng. Nhưng là thông qua khúc sông tàu phá băng cùng bạo phá thủ cố gắng, cái này đóng băng kỳ có thể rút ngắn đến 61 ngày. Hôm nay một trận chiến này, chỉ là ngày đầu tiên. Đến vào đêm, rét lạnh gió bất càng thêm lăng liệt, đem vỡ vụn tầng băng một lần nữa đóng băng. Trong đó lôi cuốn tử vong ma lực, chậm rãi bám vào mặt sông vong linh thi cốt phía trên. Những này bị đóng băng tại khối băng phía trên hải cốt, vậy mà chậm rãi làm tan, sau đó chậm rãi tụ lại, một lần nữa bò lên. Quá trình này vô cùng chậm chạp, dòng dã tiếp tục một buổi tối. Đợi đến sắc trời mời vừa hừng sáng, trên bờ sông nhân tộc người tuần tra, nhịn không được rối loạn lên, nhao nhao hô to tụ lại, một lần nữa kết trận mà đối đãi. Leo chạy đến xem xét, yên tâm nói, đừng hoảng hốt, còn sớm vô cùng, chờ chúng nó khôi phục. Sáng sớm trên mặt sông, hơn bạn vong linh hoặc ngồi hoặc đứng, như là pho tượng, đồng loạt nhìn xem bờ nam quân doanh, để tất cả mắt thấy người đều không rét mà run. Nhưng mặt sông không phải khô héo chi địa, tử vong ma lực không đủ nồng đậm, chỉ có thể miễn cưỡng để bọn chúng thân thể tụ lại, lại còn không cách nào ngưng kết linh hồn chi hỏa, lần nữa khôi phục hoạt động. Rẽ bạch cha sứ vội vàng chạy đến, nhìn xem trên mặt sông hải cốt rừng rậm, cũng vẻ mặt nghiêm túc. Hắn trong khoảng thời gian này một mực tại nghiên cứu tử vong ma lực, lần này đại chiến chủ động xin đi, dẫn đầu đoàn đội đi theo Leo bên người. Theo tốc độ này, không ra 3 ngày, những hải cốt này liền sẽ một lần nữa thức tỉnh, chúng ta phải nhanh một chút xử lý. Leo đầy đủ bị quyền, ngươi cứ việc đi. Rẽ bạch cha sứ liền dẫn đầu chính mình đoàn đội, tại một đội khúc sông đại binh dưới sự hộ tống, đi tới trên mặt sông. Bọn thủ hạ của hắn trên thân mang tự chủ nghiên cứu tử vong ma lực giám sát trang bị, tại hải cốt trong rừng rậm khắp nơi chính xác, đồng thời bắt đầu số ghi. Tử vong ma lực nồng độ 1.5, chưa đạt tới ngưỡng giới hạn. Tử vong ma lực nồng độ 2.5, lúc sắp đến gần ngưỡng giới hạn. Trinh sát đến tử vong ma lực đầu mối. Theo trong đó một tên thành viên hô to, Bên cạnh hắn một cái khô lâu thú nhân, trong mắt đột nhiên hiện ra yêu ớt quỷ hỏa, thân thể răng rắc rung động, chậm rãi đứng dậy. Một giây sau, hộ vệ nhân viên nghiên cứu khúc sông đại binh bắn một phát nhờ, nệ bạo cái này vừa mới khôi phục bộ xương, đồng thời ói một miếng nước bọt. Cho lão tử thật tốt đi ngủ, đừng phải dối. Trinh sát đến tử vong ma lực đầu mối về sau, dè mặt cha sứ liền để hai tên tùy hành long huyết cầu đầu nhân, dùng xe trượt tuyết kéo đến một khung cỡ nhỏ ma năng chuyển đổi thiết bị. Đây là một khung ma năng khu động ma năng chuyển đổi thiết bị, không cần hơi nước động lực liền có thể phát điện. Theo nó khởi động, kim quang nhàn nhạt chậm rãi xuất hiện, thánh quang ma lực chậm rãi phát ra. Mắt thường có gặp thánh quang hạt, cùng tử vong ma lực hỗ trợ lẫn nhau, rất nhanh trinh sát trên thiết bị tử vong ma lực số ghi bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Liên tiếp cất đặt 5 đài thánh quang trang bị, dè mặt cha sứ mới thở phào nhẹ nhõm, dặn dò mỗi cái giờ tới kiểm tra một lần, mật thiết chú ý tử vong ma lực nồng độ, chỉ cần số ghi không cao hơn 5, những vong linh này liền vĩnh viễn tỉnh không tới. Nhìn xem những này khúc sông nhân viên nghiên cứu không ngừng chơi đùa, hộ vệ khúc sông đại binh có chút khó có thể tin, khiêm tốn hỏi, thả mấy thai cơ tử, bọn chúng liền sẽ không thức tỉnh. Vong linh chẳng lẽ sẽ tuân theo mạng của các ngươi khiến? Dè mặt cha sứ cười nhạt một tiếng, vong linh sẽ không tuân theo mệnh lệnh của chúng ta, nhưng nó cũng phải tuân theo năng lượng bảo toàn. Đây là khoa học, ngươi không hiểu. Mấy ngày kế tiếp bên trong, một mực gió êm sóng lặng, trên mặt sông hải cốt rừng rậm, tại thánh quang trang bị dưới sự khống chế, không có nhúc nhích một bước. Mặt phía Bắc Tử Linh thống soái hiện nhiên gấp, lần nữa phái ra hơn vạn vong linh qua sông. Nhưng một trận đại chiến qua đi, kết quả của bọn nó cùng mặt băng đồng bạn, cuối cùng đều biến thành băng điêu. Nhìn xem đê phía dưới hải cốt rừng rậm, tuần tra thánh giáo quân các chiến sĩ đều cảm thấy âm trầm, nhịn không được vung lên một tay truy, đem bọn hắn đầu lâu nện cái liếm nát. Nhưng có lấy ma lực gia trì, những khô lâu này cũng không lỏng dọn, thánh giáo quân chiến sĩ nện 7-8 cái, liền cảm thấy phí sức, chỉ có thể như vậy coi như thôi. Một đêm trôi qua, những này bị nện nát đầu lâu, vậy mà lại khôi phục như lúc ban đầu. Cho dù là cùng vong linh giao chiến đã lâu thánh giáo quân lao binh, cũng không khỏi lòng người bàng hoàng, khó mà chìm vào giấc ngủ. Lại qua mấy ngày, phỉ xạ thánh quang xe tăng bộ đội rốt cục đến. Phụ trách hộ tống phỉ xạ Phở dậy ra, cưỡi tại thánh quang xe tăng họng pháo bên trên, mang một đám cầu đầu nhân quan sát viên lớn tiếng hô hào, khủng long đánh sói, khủng long đánh sói, tốt tốt. Nhưng bây giờ thánh quang xe tăng trải qua vợ dịu đại sư Phở dị mạn đại sư nhiều lần cải tạo, đã xưa đâu bằng nay, hành động cùng hiện đại xe tăng tương tự, cơ hồ không có rung động dữ dội cùng anh minh. Phở dậy ra nhảy xuống họng pháo, bổ nhào vào leo trong ngực, lớn tiếng phàn nàn, phỉ xạ xe tăng càng ngày càng kém đi, không có chút nào gâu. Leo ôm Phở dậy ra, tiện tay dùng quân đoàn áo choàng đem nàng bao lấy đến. Đối với theo thánh quang xe tăng bên trong thò đầu ra phỉ xạ nói, ngươi tới thật đúng lúc, nhìn thấy mặt sông vong linh không? Đi đem bọn chúng toàn bộ ép một lần, ta không muốn phải nhìn một cây hoàn chỉnh xương cốt. Phỉ xạ nghe xong, rất là nhục trí, ta thánh quang xe tăng, không phải ép đường xe. Nhưng phàn nàn thì phàn nàn, vừa đến đã có việc làm, để phỉ xạ vô cùng cao hứng. 5 chiếc thánh quang xe tăng xếp thành một hàng, chậm rãi lái vào đường sông, theo hải cốt trong rừng dẫm ép tới. Vừa đi vừa về nghiền ép mấy lần, thánh quang xe tăng khống chế mô tổ bắt đầu mạnh, phỉ xạ mới mệnh lệnh thánh quang xe tăng bộ đội lên mở. Nhìn xem biến thành một chỗ cặn bã hải cốt rừng rậm, Leo rất hài lòng, không sai, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày ép một lần. Tiếp xuống một tháng, khúc sông đại quân cơ hồ không có ra mặt, mỗi ngày chỉ có phỉ xạ thánh quang xe tăng phụ trách nghiền nát hải cốt. Mỗi qua một buổi tối, bị nghiền nát hải cốt đều sẽ tại tử vong ma lực dưới sự tác dụng tụ lại, nhưng là bị dè mặt cha sứ đoàn đội tinh chuẩn kẹp lại ma lực nồng độ, nhưng lại khó mà khôi phục. Đối mặt khúc sông vạn toàn chuẩn bị, đối diện tử linh thống soái vô kế khả thi, chỉ có thể mang còn lại bộ đội hướng lên trên du lịch vận động. Cơ dị Jet còn là lần đầu tiên kinh lịch như vậy tác chiến, nhìn thấy nguyên bản vô cùng kinh khủng vong linh bị khúc sông hoàn toàn nắm, quả thực đánh vỡ hắn nhận biết. Bên trong gờ giặc ở bên trong một đám người, cùng cơ dị Jet không có quá lớn khác nhau. Đối mặt bọn hắn chân kinh, Leo chỉ là bình tĩnh trả lời, đây là khoa học lực lượng, các ngươi không hiểu. Hiện tại biết khúc sông lĩnh chủ phụ chấn hưng khoa học tầm quan trọng a. Vong linh quân đoàn tung tích từ đầu đến cuối bị phi mã kỵ sĩ nắm giữ, bọn chúng hướng thượng du đi, Leo liền mang theo pháo binh doanh cùng phi mã kỵ sĩ đoàn hướng lên trên du tẩu. Bọn chúng hướng hạ du đi, Leo liền mang binh hướng hạ du đi. Song phương cách bao la sông lớn, chơi lên diều hâu bắt gà con. Nhưng phương bắc cánh đồng tuyết khí hậu, phản phất chính là tử linh đồng lõa, thiên nhiên cửu thị sinh linh. Theo mùa đông đến, gió bấc gào thét, tuyết lớn đầy trời, quân doanh bên ngoài trong vòng một đêm, liền trồng chất một người cao tuyết động, phàm nhân quân đội đừng nói dọc theo sông cơ động, chính là ra doanh cũng khó khăn. Khúc sông song luân giã chiến tháo, dù cho bị vải đông bao khỏa, còn cho bọn chúng dựng quân trướng, một đêm trôi qua, cũng bị băng cứng đông cứng, phản phất hàn ở trên mặt đất. Ở thượng du ô lèn niệm 100 dặm chỗ, vong linh quân đoàn thành công qua sông. Chương 913, cực đoan phong tuyết. Chương 913, cực đoan phong tuyết. Bắc băng hà bờ mùa đông đêm tuyết, lạnh đến khiến người hoài nghi nhân sinh. Vì giữ ấm, Leo nằm tại giày đặc chăn bông xuống, sườn trái nằm sấp một cái Phở dậy dạ, sườn phải nằm sấp một cái phỉ xạ. Gần cùng thì, núp ở Leo hai bên, phân biệt ôm Phở dậy dạ cùng phỉ xạ sưởi ấm. Năm người tất cả đều là siêu phàm giả, nhưng ở vào tình thế như vậy, đều cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cả một cái ban đêm, cuốn phong cùng bão tuyết ở ngoài phòng tán quét, ở giữa còn kèm theo mưa đá, như là đạn pháo nện ở trên nóc nhà. Cũng may những ngày doanh trại là gì gỗ lạp tại mùa thu xây dựng định chuẩn bị công sự, dùng tài liệu sung túc, còn có giường sưởi sưởi ấm. Nếu như là bình thường quân doanh lều vải, chỉ sợ sớm đã bị cuồng phong cuốn đi, tuyết lớn bao trùm, toàn bộ quân đoàn phạm nhân binh sĩ đều sống không được mấy cái. Sắp trời mời vừa hừng sáng, Ivan liền từ bên ngoài xông tới, lập tức đã tiến đến một lớn nâng tuyết động, đem cửa ra vào thảm bạo phủ. Cảm nhận được gió rét luôn bào, quần áo đơn bạc gần cùng thì đều lớn tiếng quát tháo Ivan, lan ra ngoài, lan ra ngoài. Ivan không cảm thấy kinh ngạc, liền đứng tại cửa ra vào, đưa lưng về phía các nàng, trong miệng vội vàng nói, vừa mới hạch điểm hoàn tất, quân ta chết có 12 người, đông thương 45 người. Leo vội vàng mặc quần áo, sắc mặt tâm trầm, chuyện gì xảy ra? Chuẩn bị như thế sung túc, còn có thể chết có đông thương. Ivan cười khổ nói, làm sao chuẩn bị cũng vô dụng, ngươi đi ra nhìn xem. Mấy người mặc vào áo khoác đội vàng đi ra ngoài, liền thấy lúc này quân đoàn nơi đóng quân đã bị tuyết lớn bao phủ. Tất cả doanh trại đều chỉ còn lại một cái phòng mái hiên nhà hiện lộ dấu vết, còn lại bộ vị toàn bộ ẩn tàng tại trong tuyết động. Sáng sớm đám binh sĩ đã bắt đầu xúc tuyết, nhưng bây giờ cũng chỉ là thanh lý ra một đầu có thể cung cấp đi đường mòn. Binh lính còn lại nhóm ra vào doanh trại, phản phất một đám con chuột tại động tuyết bên trong chui loạn. Leo lập tức nghĩ đến cờ gì dệt thánh giáo quân đâu? Ivan trầm giọng nói, thử thương sẽ chỉ càng nhiều. Hắn nói xong phiền não, bác cảnh mùa đông, căn bản là đánh không được cầm. Leo mặt không biểu tình, tiếp tục tuần sát quân doanh, vong linh cũng sẽ không cảm thấy như vậy. Đi đến một chỗ doanh trại, nơi này nóc phòng bị mưa đá đập phá nóc nhà, gió tuyết rót vào trong phòng, đem mấy tên khúc sông đại binh đông lạnh thành băng điêu. Tòa này trong doanh trại ở 20 tên khúc sông đại binh, tại phòng ốc bị hao tổn ngay lập tức, liền có ban đêm tỏa chấn siêu phàm giả xuất thủ tương trợ, nhưng y nguyên có 5 người gặp nạn, tầm 10 người đồng thương. Vẹn vẹn là bị cực hàn gió tuyết lôi cuốn một hồi, ngón tay của bọn hắn cùng ngón chân liền nhận không cách nào khỏi hẳn đồng thương, chỉ có thể toàn bộ cắt bỏ. Trừ tòa này doanh trại đơn thuần không may, còn lại thương vong đều đến từ ban đêm chạm gác bộ đội. Ivan cười khổ nói, với tên kia, đem chúng ta khúc sông binh sĩ huấn luyện đến quá tốt, đứng tại trên cương vị đến chết cũng không nguyện ý tránh một chút. Leo cũng âu sầu trong lòng, nhìn xem bóng đến sắc mặt xanh xám khúc sông đại binh nhóm, trong lòng cảm giác khó chịu. Xuất hiện trang chốt động súng trường khúc sông trong quân đoàn, ngón tay không chọn vẹn khúc sông đại binh, cũng chỉ có thể bị ép giải nghệ. Tiếp qua một giờ, quân đoàn nơi đóng quân tuyết động bị xẻn đi, một cái khác khu vực cờ dị dẹt đi tới, sắc mặt khó coi, thánh giáo quân tử thương 300 người, thánh điện kỵ sĩ cũng đông chết 3 người. Một bên tụ đến tướng lĩnh, nghe nói như thế, đều âm thầm tắt lưới. Cờ dị dẹt trong tay thánh điện kỵ sĩ, là thuần một sắc nam cảnh siêu phàm kỵ sĩ, mang theo chống lạnh vật tư cũng cực kỳ dồi dào, lại còn có thể bị gió tuyết đông chết. Cờ dị dẹt cũng là có miệng khó trả lời, thánh giáo quân quân kỵ rõ ràng không bằng khúc sông quân đoàn, rất nhiều leo bản giao chú ý hạng mục, bọn hắn đều không chút nào để ý lại thêm năm ngoái không có tao nộ qua dạng này cực đoan thời tiết, bây giờ còn ở tại khúc sông xây dựng giữ ấm trong doanh trại, rất nhiều nam cảnh người đều trở nên sơ ý chủ quan. Nhưng cờ dị dẹt cũng là lao tướng, ngay lập tức cân nhắc không phải tự thường, mà là địch tình. Ta đêm qua bất an, tự mình đi ven bờ tuần sát, phát hiện không ít vong linh bị băng phong tại đường sông phía trên, nhưng vong linh đại bộ đội đã mất đi tung tích, ta lo lắng bọn hắn đã thừa dịp lúc ban đêm qua sông. Leo gật đầu nói, xem ra không sai, rằng có lâu như vậy, đối phương cũng gấp, lại không có đột phá, tháng sau tuyết ngừng, bọn chúng càng không có cơ hội. Lập tức đổ trại, tiếp tục hướng lên du lịch thẳng tiến, cùng sở trận bộ tụ hợp. Phi xa, cho thánh quang xe tăng lắp đặt sền đầu, ở phía trước mở đường. Khúc sông tam đại quân đoàn, Leo cùng Ivan xuất đệ nhất quân đoàn, dỗ bọn cùng gỗ đuyển xuất quân đoàn thứ hai, sở trận xuất dị tộc đặc chủng quân đoàn, phân biệt đóng quân tại bờ nam tam đại quân đoàn nơi đóng quân. Lại thêm cờ dị dệt thánh giáo quân, tổng chiến binh tiếp cận 30,000 người, binh lực cùng tính ra vong linh bộ đội tương xứng. Khi thật lấy 4 chi quân đoàn sức chiến đấu, mỗi một chi quân đoàn đều đầy đủ đối phó 3 lần số lượng vong linh bộ đội, nhưng làm phòng thủ phương, sinh linh đại quân tính cơ động xa xa yếu tại vong linh đại quân, bởi vậy chỉ có thể chia binh đóng giữ. Lần này mùa đông phòng ngự đại chiến, không phải Leo vội vàng bố trí, mà là khúc sông hội nghị quân sự nhiều lần thảo luận mới quyết định. Quân sự thôi diễn dòng dã 1 năm, phần thắng vượt qua 8 thành. Trận này cực đoan đêm tuyết, có lẽ đem phần thắng giảm xuống 1 thành, cũng là không đến mức để vong linh chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tại Leo vị trí quân doanh thượng du 20 dặm chỗ, sở trưởng dị tộc quân đoàn đại doanh ở chỗ này. Địa hình nơi này bắt đầu gập ghềnh, không còn là hạ du bờ sông bình nguyên, vạn trượng sơn mạch phần đuôi ở trong này như ẩn như hiện, cuốn lên một mảnh gò đồi khu vực. Sở trưởng đại doanh liền đóng quân tại gò đồi cản gió chỗ, bởi vậy tuyết động không sâu, chỉ có cao 2 mét. Đêm qua cực hàn cùng gió tuyết, để người sói cùng cự ma đều gánh không được, chỉ có thể thành thành thật thật trốn vào phòng. Sắc trời sáng lên, quân doanh người sói cùng cự ma liền bắt đầu xúc tuyết, muốn đả thông đi hướng bờ sông con đường. Đào lấy, một đầu người sói chiến sĩ trong tay xẻn sắt phát ra kim loại đục vàng, người sói ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy tuyết động bên trong bị đóng băng hình người băng điêu. Đây là một bộ thú nhân chiến sĩ thi hải, trên thân trần trụi, hơn phân nửa làn da biến mất không thấy gì nữa, lộ ra nửa bên xương sườn cùng khô cứng cơ ngực. Người sói chiến sĩ nhìn xem thi hải, không cao hứng cầm lên xẻn sắt, muốn đập nát đầu lâu của nó. Một giây sau, thú nhân chiến sĩ thi hải đột nhiên mở ra khô đen mí mắt, lộ ra bên trong khô quắc nhãn cầu, màu u lam linh hồn chi hỏa tràn ra hốc mắt. Trong tay hắn đũa đá, đột nhiên vung lên, đánh bay người sói chiến sĩ xẻn sắt. Người sói chiến sĩ nhanh nhẹn một cái về sau nhảy, chạy ra truy kích, lập tức ngửa mặt lên trời rú lên. Toàn bộ trong nơi đóng quân cự ma, người sói, cầu đầu nhân, tất cả đều dựng thẳng lên lốt hai. Tại hài cốt thú nhân sau lưng, cao hơn 2 mét tuyết động bắt đầu rung lỏng, từng cô thi hải hiển lộ thân hình, chậm rãi theo tuyết động bên trong chui ra. Vong linh đại quân, thừa dịp lúc ban đêm qua sông, sờ đến quân đoàn nơi đóng quân cửa chính. Hơn bạn to to nhỏ nhỏ vong linh, lít nha lít nhít chen tại bên ngoài cửa chính. Một chút từ tòa lang, hổ răng kiếm, gấu tuyết biến dị mà thành bò sát thực thi quỷ, đã chuẩn bị lật qua doanh tường. Chương 914, vong linh tập kích chương 914, vong linh tập kích địch tập trong tiếng kèn, quân đoàn nơi đóng quân dị tộc bộ đội chen chúc mà ra, bắt đầu khẩn cấp bày trận. nhưng là trong nơi đóng quân tuyết động còn không có sảnh đi, các chiến sĩ cơ hồ không thấy mình đồng đội, chỉ có thể ở trong tuyết lo lắng ngay. Không thành đội ngũ dị tộc các chiến sĩ, rất nhanh tao ngộ vong linh đại quân tiến công, song phương ngay tại quân doanh đại môn phụ cận hỗn chiến, lẫn nhau cướp đoạt đại môn quyền khống chế. Nhưng không có chiến trận gia trì, lại thêm số lượng cách xa, một nhóm đến dị tộc chiến sĩ, đều biến thành vong linh đại quân vong hồn dưới lao. Lúc này, Sơ Trần thân ảnh xuất hiện tại một tòa nóc nhà, cầm một cái quyết đại âm thanh loa quát lớn, tất cả mọi người, lui về chính mình doanh trại, dựa vào phòng ốc chiếm đóng, đem bọn chúng bỏ vào đến đánh. Cự ma ném đạn thủ đều cho ta leo lên nóc nhà, cho ta hung hăng nổ. Theo Sở Trần mệnh lệnh, đằng sau dị tộc các chiến sĩ từ bỏ xúc tuyết, trước cổng chính binh sĩ cũng chậm chậm lui lại, lui vào doanh trại khu, dựa vào chật hẹp địa hình ngăn cản vong linh đại quân. Lít nha lít nhít vong linh đại quân chen vào quân doanh đất trống, không khác biệt công kích sinh linh. Nhưng chúng nó trừ chút ít cự thú đơn vị, có thể đụng ngã khúc sông công trình đoàn xây dựng kiên cố doanh trại, phổ thông vong linh chiến sĩ không có cách nào cách doanh trại trong công kích quân phòng thủ, chỉ có thể tại doanh trại cổng tiến hành một đối một đơn đấu. Những này khúc sông các công binh chế tạo giữ ấm doanh trại, vách tường hoặc là gạch đá vách tường, hoặc là thước dày bắc cảnh gỗ chắc, phía trên cửa sổ thông gió mở cực nhỏ. Trừ vong linh cự tê cùng voi ma mút va chạm, liền ngay cả gấu tuyết đều không làm gì được. Vong linh thú nhân, cự ma chiến sĩ, trong thời gian ngắn lấy chúng nó không có biện pháp. Nhìn xem càng ngày càng nhiều vong linh chen vào quân doanh, Sở Trưởng lắc đầu nói, thật sự là một đám ngu xuẩn, so ta kiến thức qua bất luận cái gì quân đội đều đốc. Ném đạn thủ nhóm, cho ta nổ. Leo lên nóc phòng cự ma ném đạn thủ nhóm, bắt đầu hướng vong linh chiều bên trong ném bom. Những này cự ma chuyên môn hạng nặng lựu đạn uy lực kinh người, một khi nổ tung, đủ để đem nhét chung một chỗ 4-5 cái vong linh chiến sĩ nổ vỡ nát, chung quanh gấp đôi số lượng vong linh gãy tay gãy chân. Trừ cự ma ném đạn thủ, Xích cũng mang nàng lão chư các kỵ sĩ leo lên nóc nhà, bưng trong tay song ống súng săn, đánh giết ý đồ leo lên nóc phòng thực thi quỷ. Lão chư các kỵ sĩ am hiểu ngồi cưỡi tác chiến, phổ biến không thế nào cường tráng. 1 mét ra mặt thân cao, tại 2 mét ra mặt cự ma bên người, phảng phất là một đám mao hải. Nhưng trong tay bọn họ súng săn, uy lực không kém chút nào. Làm vị xạ hạch tâm bộ hạ, cầu đầu nhân hạch tâm tinh nhuệ, lão chư các kỵ sĩ trong tay song ống súng săn, không còn là cầu đầu nhân súng kíp, mà là khúc sông tiểu mới nhất quân công sản phẩm, tính năng đã cùng một trận chiến sọt gùn không khác. Mặc kệ là lắp đạn dĩa còn là độc đầu đạn, chỉ cần bị khoảng cách gần chúng đích đầu lâu, đều là một thương oanh bạo. Cự ma đại vương hạ hệ sở cũng tại sở trần bên cạnh thân, trong tay nàng cầm một cây tự nhiên quần trượng đỉnh chót bảo thạch lóe ra nguy hiểm hồ quang điện. Nhìn thấy một đầu từ tọa lang biến dị thực thi quỷ nằm sấp bên trên nóc nhà, hạ hệ sở vừa nhấc quần trượng, một đạo thu to thiểm điện lập tức bay ra, đem thực thi quỷ thần hồn câu diện. Lúc này, vong linh trong đại quân chui ra một đoàn khói đen, nó giữa không trung phi tốc du đãng, đột nhiên nhào vào một tòa doanh trại, rơi tại thủ vệ người sói chiến sĩ trên thân. Sương mù màu đen theo người sói chiến sĩ thất khiếu chui vào, chỉ chớp mắt, người sói chiến sĩ hai mắt liền trở nên đen nhánh, mất đi bất cứ tia cảm tình nào. Bị u hồn điều khiển người sói chiến sĩ đột nhiên quay người, vũ khí trong tay hung hăng bổ vào đồng bạn trên thân, liên tiếp tập sát 3 vị đồng đội, người sói chiến sĩ mới bị những người khác chặt xuống đầu lâu. Nhưng tòa này cửa doanh trại miệng cũng bị đột phá, một đoàn vong linh chiến sĩ nhao nhao tràn vào, đem bên trong dị tộc chiến sĩ chém tận giết tuyệt. Khói đen chưa từng sói đầu đàn người thân thể bên trên phân ra, phát ra thỏa mãn rít lên. Chỉ thấy nó quát tay, mấy chục đạo khói đen theo nó trên thân thể tách rời, rơi ở trong doanh trại bị giết chết dị tộc chiến sĩ trên thân. Toàn bộ trong doanh trại thi thể lại lung la lung lay đứng lên, gia nhập vào vong linh trận doanh. Liên tiếp đột phá 2 tòa doanh trại, đầu này cao dài u hồn, để mắt tới nóc phòng chỉ huy lưu đầu nhân Sở Trừng. Hình người khói đen đột nhiên tản ra, biến thành một đoàn vân khí, nào về phía Sở Trừng. A hệ Sở hô nói, cẩn thận. Sở Trừng bên người một đám cầu đầu nhân tay súng kíp, vội vàng nâng lên súng săn, hướng khói đen phun ra đạn. Đáng tiếc đạn xuyên qua sương mù, xa xa bay đi, đối với khói đen không hề ảnh hưởng. Cao giai u hồn trạng thái khí thân thể, căn bản không e ngại thông thường vật lý công kích. Nhưng là tại nó tiếp xúc đến Sở Trừng trong nháy mắt, Sở Trừng ngực thánh quang đùa hộ mệnh, đột nhiên tuôn ra hừng hực kim quang. Đạo kim quang này phản phất pháo sáng bắt mắt, đâm người không mở ra được hai mắt, Sở Trừng vị trí dưới phòng ốc, vong linh các chiến sĩ trên già, nhao nhao phát ra từ từ tiếng vang. Hắc khí theo bọn nó trên thân thể phát ra, phản phất bị ánh nắng nướng hơi nước, cấp tốc trừ khử vô hình. Những vong linh chiến sĩ này lực lượng cấp tốc sói mòn, xương cốt cũng biến thành lỏng giòn, bị trong gian phòng chống cự người sói chiến sĩ nhẹ nhõm đập nát. Ma nhào về phía Sở Trừng cao giai u hồn đứng nuôi chịu sào, phát ra một tiếng thê lương bi thảm, khói đen kém chút sụp đổ. Nó đột nhiên lui lại, giữa không trung ngưng tụ, nguyên bản cao hơn 3 mét hình thể, lập tức chỉ còn lại 2 mét. Sở Trừng ngực cũng bị gieo vật tra sứ chuyên môn nghiên chế thánh quang đùa hộ mệnh bỏng ra một đạo vết sẹo. Nhưng hắn một điểm không thèm để ý, ngược lại thừa cơ nâng lên trong tay cự hình sọt hồn, đối với cao giai u hồn bóp cò súng. Màu vàng tia sáng theo họng súng của hắn dâng lên mà ra. Màu vàng tia sáng xuyên qua cao giai u hồn, nháy mắt thanh không nó trước ngực khói đen, hình thành một cái to bằng đầu người trống rỗng. Sở Trừng bên cạnh Xịt cũng kịp phản ứng, từ bên hông rút ra một viên thánh quang đạn dĩa. Đây là một viên cùng phổ thông súng săn đạn đồng dạng quy cách hình trụ tròn đạn dĩa, chỉ có điều bên trong viên lớn hạt đạn chỉ, đổi thành nạp năng lượng về sau thánh quang ma tinh mảnh vỡ. Xịt phi tốc lắp, sau đó nhắm chuẩn cao giai u hồn, lại là một thương trúng đích, mang đi nó một cái cánh tay. Hình người khói đen cao giai u hồn, lần này liền rú thảm đều không phát ra được, cấp tốc thu liễm thành một đoàn xoắn ốc nhấp nhô của khói, xa xa bỏ chạy, tiến vào nơi xa một tên cự ma ném đạn thủ thân thể. Cự ma ném đạn thủ động tác đông nhiên cứng nhắc, sau đó tay nâng cường điệu hình lựu đạn, nhìn về phía đồng bạn bên cạnh. 2 giây về sau, cự ma ném đạn thủ lựu đạn trong tay nổ tung, cùng bên người mấy tên đồng bạn cùng một chỗ đồng quy vu tận. Tại Sở Trần dưới sự chỉ huy, dị tộc quân đoàn rốt cục tại vong linh đại quân đột nhiên tập kích ổn định cục diện. Nhưng tình hình chiến đấu y nguyên cháy bỏng, vong linh số lượng hơn xa dị tộc, còn có vong linh cự tê cùng voi ma mút, biến dị thực thi quỷ trở cường lực đơn vị. Bị trọng thương cao giai u hồn, không còn công kích Sở Trần, ngược lại không ngừng tập sát tiểu binh, phục sinh sinh linh thi hải. Tại vong linh đại quân thi triều bên trong, một tên tử vong thú nhân xạ mạn chuyển động khô héo hai mắt, nhìn thấy trong quân doanh ương vong linh bị hạng nặng lựu đạn nổ liên miên đổ xuống, bắt đầu mặc niệm chú ngữ. Mấy phút đồng hồ sau, bàng bạc tử vong ma lực theo bốn phương tám hướng tụ lại, phụ thuộc đến đầy đất bã vụn phía trên. Tán toé một chỗ xương cốt chậm rãi tụ lại, một lần nữa đứng lên. Cái này vong linh thú nhân xạ mạn, chính là thức tỉnh vũ yêu, tử linh một loại khác cái gì hình thức, cũng là chi này tử linh đại quân thống soái. So với cao giai u hồn, vũ yêu am hiểu hơn điều khiển vong linh đại quân, cung cấp các loại tăng thêm pháp thuật. Nhìn xem từng tòa sụp đổ doanh trại, khởi tử hoàn sinh vong linh, chính mình cự ma tinh nhuệ, từng cái đổ xuống, ả hệ sơ nhịn không được nói, chúng ta làm sao bây giờ? Sơ Trần nhìn nàng một cái, ngươi sợ cái gì? Leo lúc nào để ngươi lâm vào tử địa? Lần này không giống, tuyết lớn phong đường, leo đại quân không đuổi kịp đến. Sơ Trần cười hắc hắc, duỗi ra một ngón tay. Ngươi không ngại ngẩng đầu nhìn một chút trên trời. Chương 913, cực đoan gió tuyết chương 913, cực đoan gió tuyết bắc băng hà bờ mùa đông đêm tuyết, lạnh đến khiến người hoài nghi nhân sinh. Vì giữ ấm, Leo nằm tại dày đặc chăn bông xuống. Sườn trái nằm sấp một cái phở dậy dạ, sườn phải nằm sấp một cái phì xạ. Gần cùng thì, núp ở leo hai bên, phân biệt ôm phở dậy dạ cùng phì xạ sưởi ấm. Năm người tất cả đều là siêu phàm giả, nhưng ở vào tình thế như vậy, đều cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cả một cái ban đêm, cuốn phong cùng bão tuyết ở ngoài phòng tàn quét, ở giữa còn kèm theo mưa đá, như là đạn pháo nện ở trên nóc nhà. Cũng may những ngày doanh trại, là gì gỗ lạp tại mùa thu xây dựng định chuẩn bị công sự, dùng tài liệu sung túc, còn có giường sưởi sưởi ấm. Nếu như là bình thường quân doanh lều vải, chỉ sợ sớm đã bị cuốn phong cuốn đi, tuyết lớn bao trùm. Toàn bộ quân đoàn phạm nhân binh sĩ đều sống không được mấy cái. Sắp trời mời vừa hừng sáng, Ivan liền từ bên ngoài xuống tới, lập tức đã tiến đến một lớn nâng tuyết động, đem cửa ra vào thảm bảo phủ. Cảm nhận được gió rét luôn bảo, quần áo đơn bạc gần cùng thì đều lớn tiếng quát tháo Ivan, lan ra ngoài, lan ra ngoài. Ivan không cảm thấy kinh ngạc, liền đứng tại cửa ra vào, đưa lưng về phía các nàng, trong miệng vội vàng nói, vừa mới hạch điểm hoàn tất, quân ta chết có 12 người, đông thương 45 người. Leo vội vàng mặc quần áo, sắc mặt tâm trầm, chuyện gì xảy ra? Chuẩn bị như thế sung túc, còn có thể chết có đông thương. Ivan cười khổ nói, làm sao chuẩn bị cũng vô dụng, ngươi đi ra nhìn xem. Mấy người mặc vào áo khoác đội vàng đi ra ngoài, liền thấy lúc này quân đoàn nơi đóng quân đã bị tuyết lớn bao phủ. Tất cả doanh trại đều chỉ còn lại một cái phòng mái hiên nhà hiện lộ dấu vết, còn lại bộ vị toàn bộ ẩn tàng tại trong tuyết động. Sáng sớm đám binh sĩ đã bắt đầu xúc tuyết, nhưng bây giờ cũng chỉ là thanh lý ra một đầu có thể cung cấp đi đường mòn. Binh lính còn lại nhóm ra vào doanh trại, phản phất một đám con chuột tại động tuyết bên trong chui loạn. Leo lập tức nghĩ đến cờ gì dệt thánh giáo quân đâu? Ivan trầm giọng nói, thử thương sẽ chỉ càng nhiều. Hắn nói xong phiền não, bắc cảnh mùa đông, căn bản là đánh không được cầm. Leo mặt không biểu tình, tiếp tục tuần sát quân doanh, vong linh cũng sẽ không cảm thấy như vậy. Đi đến một chỗ doanh trại, nơi này nóc phòng bị mưa đá đập phá nóc nhà, gió tuyết rót vào trong phòng, đem mấy tên khúc sông đại binh đông lạnh thành băng điêu. Tòa này trong doanh trại ở 20 tên khúc sông đại binh, tại phòng ốc bị hao tổn ngay lập tức, liền có ban đêm tỏa chấn siêu phàm giả xuất thủ tương trợ, nhưng y nguyên có 5 người gặp nạn, tầm 10 người đồng thương. Vẹn vẹn là bị cực hàn gió tuyết lôi cuốn một hồi, ngón tay của bọn hắn cùng ngón chân liền nhận không cách nào khỏi hẳn đồng thương, chỉ có thể toàn bộ cắt bỏ. Trừ tòa này doanh trại đơn thuần không may, còn lại thương vong đều đến từ ban đêm chạm gác bộ đội. Ivan cười khổ nói, với tên kia, đem chúng ta khúc sông binh sĩ huấn luyện đến quá tốt, đứng tại trên cương vị đến chết cũng không nguyện ý tránh một chút. Leo cũng âu sầu trong lòng, nhìn xem bóng đến sắc mặt xanh xám khúc sông đại binh nhóm, trong lòng cảm giác khó chịu. Xuất hiện trang chốt động súng trường khúc sông trong quân đoàn, ngón tay không chọn vẹn khúc sông đại binh, cũng chỉ có thể bị ép giải nghệ. Tiếp qua một giờ, quân đoàn nơi đóng quân tuyết động bị xẻ đi, một cái khác khu vực cờ dị dẹt đi tới, sắc mặt khó coi, thánh giáo quân tử thương 300 người, thánh điện kỵ sĩ cũng đông chết 3 người. Một bên tụ đến tướng lĩnh, nghe nói như thế, đều âm thầm tắt lưới. Cờ dị dẹt trong tay thánh điện kỵ sĩ, là thuần một sắc nam cảnh siêu phàm kỵ sĩ, mang theo chống lạnh vật tư cũng cực kỳ dồi dào, lại còn có thể bị gió tuyết đông chết. Cờ dị dẹt cũng là có miệng khó trả lời, thánh giáo quân quân kỵ rõ ràng không bằng khúc sông quân đoàn, rất nhiều leo bản giao chú ý hạng mục, bọn hắn đều không chút nào để ý lại thêm năm ngoái không có tao nộ qua dạng này cực đoan thời tiết, bây giờ còn ở tại khúc sông xây dựng giữ ấm trong doanh trại, rất nhiều nam cảnh người đều trở nên sơ ý chủ quan. Nhưng cờ dị dẹt cũng là lao tướng, ngay lập tức cân nhắc không phải tử thương, mà là địch tình. Ta đêm qua bất an, tự mình đi ven bờ tuần sát, phát hiện không ít vong linh bị băng phong tại đường sông phía trên, nhưng vong linh đại bộ đội đã mất đi tung tích, ta lo lắng bọn hắn đã thừa dịp lúc ban đêm qua sông. Leo gật đầu nói, xem ra không sai, rằng có lâu như vậy, đối phương cũng gấp, lại không có đột phá, tháng sau tuyết ngừng, bọn chúng càng không có cơ hội. Lập tức đổ trại, tiếp tục hướng lên du lịch thẳng tiến, cùng Sở Trần bộ tụ hợp. Vì sao? Cho thánh quang xe tăng lắp đặt sền đầu, ở phía trước mở đường. Khúc sông tam đại quân đoàn, Leo cùng Ivan xuất đệ nhất quân đoàn, Dỗ Mòn cùng Gỗ Đỉnh xuất quân đoàn thứ hai, Sở Trần xuất dị tộc đặc chủng quân đoàn, phân biệt đóng quân tại bờ nam tam đại quân đoàn nơi đóng quân. Lại thêm cờ dị dệt thánh giáo quân, tổng chiến binh tiếp cận 30,000 người, binh lực cùng tính ra vong linh bộ đội tương xứng. Kỳ thật lấy 4 chi quân đoàn sức chiến đấu, mỗi một chi quân đoàn đều đầy đủ đối phó 3 lần số lượng vong linh bộ đội, nhưng làm phòng thủ phương, sinh linh đại quân tính cơ động xa xa yếu tại vong linh đại quân, bởi vậy chỉ có thể chia binh đóng giữ. Lần này mùa đông phòng ngự đại chiến, không phải leo vội vàng bố trí, mà là khúc sông hội nghị quân sự nhiều lần thảo luận mới quyết định. Quân sự thôi diễn dòng dã một năm, phần thắng vượt qua 8 thành. Trận này cực đoan đêm tuyết, có lẽ đem phần thắng giảm xuống một thành, cũng là không đến mức để vong linh chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tại leo vị trí quân doanh thượng du 20 dặm chỗ, sở trưởng dị tộc quân đoàn đại doanh ở chỗ này. Địa hình nơi này bắt đầu gập ghềnh, không còn là hạ du bờ sông bình nguyên, vạn trượng sơn mạch phần đuôi ở trong này như ẩn như hiện, cuốn lên một mảnh gò đồi khu vực. Sở trưởng đại doanh liền đóng quân tại gò đồi cản gió chỗ, bởi vậy tuyết động không sâu, chỉ có cao 2 mét. Đêm qua cực hàn cùng gió tuyết, để người sói cùng cự ma đều gánh không được, chỉ có thể thành thành thật thật trốn vào phòng. Sắp trời sáng lên, quân doanh người sói cùng cự ma liền bắt đầu xúc tuyết, muốn đả thông đi hướng bờ sông con đường. Đào lấy, một đầu người sói chiến sĩ trong tay xẻng sắt phát ra kim loại đục vàng, người sói ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy tuyết động bên trong bị đóng băng hình người băng điêu. Đây là một bộ thú nhân chiến sĩ thi hải, trên thân trần trụi, hơn phân nửa làn da biến mất không thấy gì nữa, lộ ra nửa bên xương sườn cùng khô cứng cơ ngực. Người sói chiến sĩ nhìn xem thi hải, không cao hứng cầm lên xẻng sắt, muốn đập nát đầu lâu của nó. Một giây sau, thú nhân chiến sĩ thi hải đột nhiên mở ra khô đen mí mắt, lộ ra bên trong khô quắc nhãn cầu, màu u lam linh hồn chi hỏa tràn ra hốc mắt. Trong tay hắn búa đá, đột nhiên vung lên, đánh bay người sói chiến sĩ xẻng sắt. Người sói chiến sĩ nhanh nhẹn một cái về sau nhảy, chạy ra truy kích, lập tức ngửa mặt lên trời rú lên. Toàn bộ trong nơi đóng quân cự ma, người sói, cầu đầu nhân, tất cả đều dựng thẳng lên lốt hai. Tại hài cốt thú nhân sau lưng, cao hơn 2 mét tuyết động bắt đầu rung lỏng, từng cô thi hài hiện lộ thân hình, chậm rãi theo tuyết động bên trong chui ra. Vong linh đại quân, thừa dịp lúc ban đêm qua sông, sờ đến quân đoàn nơi đóng quân cửa chính. Hơn bạn to to nhỏ nhỏ vong linh, lít nha lít nhít chen tại bên ngoài cửa chính. Một chút từ tòa lang, hổ giang kiếm, gấu tuyết biến dị mà thành bò sát thực thi quỷ, đã chuẩn bị lật qua doanh tường. Chương 915, khúc sông bộ đội trên trời hạ xuống. Chương 915, khúc sông bộ đội trên trời hạ xuống. Hạ Hệ Sơ ngẩng đầu một cái, lập tức sửng sốt. Bầu trời phương xa, một chiếc to lớn lơ lửng chiến hạm chậm rãi lái tới, chậm rãi đến quân doanh phía trên. Đây là một chiếc dài đến 100 mét cự hình thuyền biển, tạo hình cùng khúc sông xi măng xà lan tương tự, chỉ có điều thuyền sắc bên ngoài che kín túi khí, cánh buồm cột buồm cũng biến thành to lớn khí cầu. Thuyền của nó sát phía trên, màu vàng tia sáng không ngừng lưu động. Hai đạo to lớn văn vải và màn, theo thân thuyền rủ xuống, tung bay theo gió, phía trên phân biệt viết thánh quang che chở hai cái từ ngữ. Cho dù là ngoài ngàn mét, cũng có thể thấy rõ ràng. Đây là cờ dị dẹt đầu tư ổ lẹn nhị xưởng đóng tàu hồi báo, tiếp xuống mỗi một chiếc lơ lửng chiến hạm, quảng cáo vị đều đem về thánh quang giáo hội tất cả. Dị bộ lập trước khi bắt đầu mùa đông, tại Bắc Băng Hà bờ nam cách mỗi 20 dặm liền kiến thiết một tòa quân đoàn nơi đóng quân, ở giữa còn có đại đạo tương liên. Dọc theo sông cơ động bộ đội phòng ngự, từ đầu đến cuối có thể trong vòng một ngày đến kế tiếp quân doanh, không cần tại tuyết lớn đêm dã ngoại hạ trại. Nhưng đêm qua một trận bão tuyết, đem quân doanh cùng đại đạo cùng một chỗ bao phủ, cho dù là có phỉ xạ thánh quang xe tăng mở đường, cũng không cách nào ngay lập tức tiếp viện sở trưởng. Đáng tiếc Tử Linh thống soái không biết là khúc sông không chỉ có lục địa bộ đội, còn có không quân. Anh linh điện hào trước thời hạn đến chiến trường. A hệ sở 2 năm này đều tại khúc sông bản thổ, tối đa cũng liền đến phía nam một xứ lục ân thành, chưa có tới Olenit. Cho nên nàng cũng không có được chứng kiến khúc sông mới nhất nghiên cứu phi thiên chiến hạm anh linh điện. Cùng A hệ sở, còn lại cự ma cùng người sói cũng đồng dạng nhìn xem chậm rãi hạ thấp độ cao anh linh điện hào, trong lúc nhất thời quên đi chiến đấu. Đối với dị tộc đến nói, liền xem như luyện kim phi thuyền, đều là bọn chúng không cách nào tưởng tượng tạo vật, loại này cấp bậc cao hơn lơ lửng chiến hạm, hoàn toàn đột phá bọn hắn nhận biết. Không ít cự ma đã bắt đầu thấp giọng cầu nguyện, tiên tổ anh linh ở trên, đây là cái gì? Anh linh điện trên bong tàu, Vạc Lệ đỉnh lấy cắt mặt hạ phòng, quan sát phía dưới chiến trường, đợi đến chiến hạm hạ thấp ngàn mét tả hữu, lập tức lớn tiếng nói, phi mã kỵ sĩ, đội thứ nhất chuẩn bị. 10 thất thuần bạch sắc phi mã, chậm rãi triển khai to lớn cánh chim, chở nữ kỵ sĩ nhóm nhảy xuống. Đội thứ 2 chuẩn bị. Liên tiếp đội 5 phi mã kỵ sĩ theo anh linh điện trên bong tàu, xếp thành thẳng tắp xoay quanh mà xuống. Quân dị tộc quân đoàn nơi đóng quân một vòng, sau đó tại quân doanh đại môn trên không ném xuống hàng đạn. Nơi này chật ních vong linh đều đang đợi tiến vào quân doanh tàn sát sinh linh. Liên tiếp tiếng nổ vang lên, toàn bộ vong linh triều lập tức bị cày cày một lần, gãy chi cùng tàn xương nương theo lấy tuyết động, các đá bay lên trời. Một vòng phi mã oanh tạc đi qua, quân doanh trước cổng chính có thể đứng vong linh đã không nhiều, trong quân doanh chống cự dị tộc các chiến sĩ lập tức áp lực giảm nhiều. Phía dưới cao giai u hồn nhìn xem đỉnh đầu lơ lửng chiến hạm, phát ra một tiếng rít, thân thể hóa thành xoắn ốc khói đen, thẳng tắp hướng lơ lửng chiến hạm bay đi. Một tên nam cảnh cao giai thánh quang mục sư xuất hiện tại anh linh điện hào trên bông tàu, hắn tay trụ hai tay pháp trượng, lạnh lùng quan sát cao giai u hồn, sau đó chỉ một ngón tay, thần thánh chân kích, màu vàng tia sáng nở rộ, rơi tại cao giai u hồn trên thân, liên tục gặp trọng thương cao giai u hồn, tử vong ma lực hao hết, triệt để tan thành mây khói. Trên trời anh linh điện hào không có đình chỉ tiến lên, mà là chậm rãi vượt qua quân đoàn nơi đóng quân, cuối cùng lơ lửng tại quân doanh hậu phương trên núi nhỏ không. Anh linh điện hạ tầng trong khoang, thuyền sắc bên trên cửa khoang từng cái mở ra, hiện lộ ra từng đội bưng chốt động súng trường khúc sông đại binh. Trong tay bọn họ chốt động súng trường, không phải khúc sông thông thường bộ binh chế thức súng trường phỉ xạ số 1 mà là chống tăng súng ngắm kẻ đưa tăng sản xuất hàng loạt phiên bản. Đồn đồng dạng bưng chính mình kẻ đưa tăng đứng tại đội ngũ phía trước nhất, nhìn xem dưới chân đại địa, cũng có chút hồi hộp. Khúc sông đặc chủng nắm bắn doanh, chuẩn bị không hàng. Tại trưởng quan lớn tiếng dưới sự chỉ huy, từng đội khúc sông đại binh đi đến cửa khoang trước, sau đó nhảy xuống. Những này khúc sông đại binh trên thân cũng không có mang theo dù nhảy, theo mặt đất nhìn lại, chính là một đám điểm đen thẳng tắp rơi xuống. A Hệ Sở cùng Xịt bọn người nhìn xem bọn hắn như mưa rơi xuống, đều đem tâm nâng lên giọng. Theo ngàn mét không trung rơi xuống, chỉ cần không biết bay, cao giai siêu phàm đều có khả năng ngã chết. Cho dù là tài cao gan lớn rộn, cũng không nhịn được tim đập rộn lên, hắn cố gắng mở hai mắt ra, nhìn phía dưới cấp tốc rút ngắn đại địa, trong lòng đếm thầm đến 10, sau đó hung hăng đè xuống trong tay nút bấm. Khinh vũ thuật phát trận, khởi động. Hắn chiến đấu ba lô chỗ tựa lưng vị trí vầng sáng lên ma lực ánh sáng nhạt, liền người mang bao lập tức mất đi trọng lượng, rơi xuống tốc độ cấp tốc chậm lại. Liền người mang trang bị tiếp cận 300 cân rộn, phảng phất một cây lông vũ bay xuống, vững vàng đứng tại núi đồi phía trên. Về phần hắn bộ hạ, đại bộ phận đều bình yên rơi xuống đất, nhưng cũng có một chút binh sĩ trước thời hạn đè xuống nút bấm, sau đó tại gió bấc quét xuống, chậm rãi lên núi cương vị về sau lướt tới. Những này khúc sông đại binh dùng tay nhanh chóng lay, tựa như không trung bơi hết, ý đồ trở lại đại bộ đội bên trong. Nhưng trên sườn núi gió bấc lạnh thấu xương, đảo mắt liền đem bọn hắn thổi ra vài trăm mét, xa xa rơi tại núi đồi hậu phương trong núi rừng. Đôn đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa, hơi yên tâm. May mắn quát là gió bấc, nếu như là phá gió phương nam, những binh lính này cũng không phải là không đuổi kịp trận chiến đấu này vấn đề. Gió phương nam sẽ đem bọn hắn đưa vào vong linh thủy triều bên trong. Anh linh điện hào nghiên cứu phát minh sau khi thành công, nguyên bộ các loại thiết bị đều đang gia tăng nghiên cứu phát minh, thành công nhất một cái chính là trung đỉnh sản xuất hàng loạt khinh vũ thuật phát trận. Những này cỡ nhỏ pháp trận có thể thông qua ma tinh cung cấp năng lượng cùng nút bấm kích phát, để phổ thông khúc sông đại binh cũng có thể sử dụng. Bọn chúng bị khắc vẽ tại khúc sông bộ đội đặc chủng chiến đấu ba lô phía trên, có thể tại kích hoạt về sau, cung cấp một đạo thuấn phát nhẹ vũ thuật, tạm thời tiêu trừ người làm phép thể trọng. Vì thế dồn ở ngoài ô lẹn nịt trên mặt biển, mang hắn đặc chủng ngắm bắn doanh khổ luyện 3 tháng không hàng kỹ xảo, ngay từ đầu các loại hoa thức nhảy cầu, chậm rãi nắm giữ bình ổn rơi xuống đất kỹ xảo. Nhưng không hàng gặp gành địa hình huấn luyện còn chưa đủ nhiều, khúc sông chi thứ nhất lính này dù, hiển nhiên còn có chút lạnh nhạt. 200 khúc sông tay bắn tỉa không hàng chiến trường, 181 người thành công đến chiến đấu cương vị, nhao nhao theo trong ba lô, cầm ra chân quý ngắm bắn ống nhắm, lắp đặt tại súng trường phía trên. Dồn mắt liếc một cái khoảng cách, không có cùng thủ hạ trang bị thêm ống nhắm. Vị trí của hắn khoảng cách quân doanh mới 200-300 mét, điểm này khoảng cách còn dùng không lên ống nhắm. Trong quân doanh, cự ma cùng người sói các chiến sĩ từ đầu đến cuối đang chống cự vong linh, không ít trên thân người đều vết thương chồng chất, lực lượng yếu bớt. Nóc phòng cự ma ném đạn thủ cùng cầu đầu nhân tay xuống kiếp, cũng đều đạn dược hao hết, bắt đầu lâm vào vật lộn. Đặc biệt là sở trần bên người bị vong linh thống xoáy trọng điểm nhằm vào, mấy đầu thực thi quỷ đã leo lên nóc nhà. A Hệ Sở cùng Xịt một trái một phải bảo vệ sở trần, không ngừng đánh giết vong linh. Lúc này một viên đạn xa xa bay tới, nháy mắt đánh nát một tên vong linh chiến sĩ xương sọ. Cái này phát đạn giống như kích hoạt loại nào đó tín hiệu, một giây sau quân doanh trên đất chống vong linh các chiến sĩ nhao nhao xương sọ đổ tung, liên miên đổ xuống. Phi mã kỵ sĩ cùng tay bắn tỉa gia nhập để chiến cuộc nháy mắt bị chuyển. Ẩn tàng tại vong linh triều bên trong Bu Yêu rốt cục từ bỏ trận này tập kích, mang còn lại mấy ngàn vong linh hướng mặt băng chạy trốn. Đuổi bay cho. Ở phi trường điện thoại gõ chữ. Bay bay bay. Chương 916, ngươi hiện tại rất đắc ý sao? Chương 916, ngươi hiện tại rất đắc ý sao? Hơn vạn vòng linh tập kích sở trận quân đoàn nơi đóng quân, lưu lại 7 thành thi thể về sau, còn sót lại bộ đội bảo vệ tử linh thông soái, nghịch gió bấc rút về bờ bắc. Phương bắc cánh đồng tuyết địa hình 10 phần gập ghềnh, cùng mẹ ủn bá tức lĩnh dãy núi một mạch tương thừa, rất nhiều dốc đứng sơn mạch, liền ngay cả vong linh quân đoàn đều khó mà vượt qua. Lại thêm thiên thai chi môn vị trí ngã về tây, đến ổ lèn bên này, tử vong ma lực đã trên diện rộng cắt giảm. Vong linh số lượng không có phong thần pháo đài bên kia nhiều, nhưng là những này đều không phải trọng điểm là tử linh sinh ra. Có ý thức tự chủ tử linh, đối sinh linh uy hiếp xa so với vô ý thức vong linh xương cốt lớn, mà lại bọn chúng còn có thể thu hoạch được tử linh vị diện chuyển tới tử linh tri thức, chậm rãi tăng lên chính mình cùng trong tay bộ đội. Bây giờ cách đầu xuân còn có hơn một tháng, chỉ cần làm thống soái cao giai Vu Yêu bất tử, một tháng sau, nó lại có thể một lần nữa vơ vét hơn vạn vong linh, xây dựng quân đoàn, đuổi tại Bắc Băng Hà làm tan trước đó lần nữa qua sông xuôi nam. Ngay tại đi đường Vu Yêu, đột nhiên lòng có cảm giác. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, sau đó ngừng lại bước chân. Nó bên người hiểm hộ vong linh các chiến sĩ, cùng nhau ngửa đầu, phát ra phẫn nộ rít gào. Lại là một chiếc lơ lửng chiến hạm xuất hiện ở đỉnh đầu của bọn họ, liền lơ lửng tại bờ bắc trên không. Chiến thần Tỳ Hào lơ lửng chiến hạm thành công đến dự định chiến trường. Một trước một sau, hai chiếc lơ lửng chiến hạm đem vong linh tàn quân ngăn ở rộng rãi mặt băng phía trên. Cao giai Vu Yêu thấy đường đi bị cản, bẩm sinh tự bị khuynh hướng lập tức bộc phát, thế là nhanh chóng ngâm sướng chú ngữ. Tử vong ma lực ở trên thân thể của nó tán loạn, phụ cận vong linh chiến sĩ cũng bắt đầu băng liệt. Hải cốt bị bám vào Vu Yêu trên thân thể. Mấy chục con thực thi quỷ, mấy trăm tên vong linh chiến sĩ hải cốt gây dựng lại, cuối cùng hội tụ thành một đầu cốt long. Đây là Vu Yêu át chủ bài, hy sinh tự thân toàn bộ ma lực, biến thân làm một đầu cấp 9 đỉnh phong cốt long. Nhưng đại giới là đánh mất thi pháp năng lực, từ đây không cách nào khôi phục nguyên hình. Cấp 9 thánh điện kỵ sĩ cờ dị dẹt đi theo leo bên người, cùng một chỗ đứng tại chiến thần Tỳ Hào trên bong tàu. Nhìn phía dưới vong linh đại quân lâm vào hỗn loạn, sau đó một đầu to lớn cốt long đằng không mà lên, hướng bọn họ đánh tới, cờ dị dẹt gỡ xuống trên lưng hai tay kiếm, nói, ta đi chiếu cố hắn. Leo lúc đầu dự định trực tiếp bước xuống luyện kim hắc long, đem hắn trực tiếp đâm cháy. Nghe vậy gật đầu nói, vậy ngươi cẩn thận. Phát hiện mở rủ tụ gia tộc nuôi dưỡng một đầu lam long về sau, Leo lần nữa để cao luyện kim hắc long hấp thu cờ rẽ đã rộng chi tâm ma lực hạn mức. Hiện tại luyện kim hắc long, đầu đuôi thân dài tiếp cận 50 mét, đã là đầu hoàn toàn thành niên cự long, trừ không thể thi pháp, tổng hợp chiến lực liền cùng thánh giai cự long không khác. Lại thêm nó là kim loại tạo vật, theo cao mấy trăm thước trên không ném xuống, chỉ là dựa vào tự trọng thế năng, đều có thể đem dưới mặt đất cốt long đập hiếm nát. Nhưng như thế ứng đối, luyện kim hắc long cũng không tránh khỏi nhận một chút tổn thương, quay đầu leo còn dày hơn nghiêm mặt ra cầu hẹn chữa trị. Cờ gì Jess cũng rất không tệ, miễn phí cao giai khổ lực, còn phi thường chủ động. Cựu giai đỉnh phong thánh điện kỵ sĩ Cờ gì Jess là thánh quang giáo hoàng tọa hạ đại đệ tử, cũng là giáo hội hai đại thánh giai trở xuống đệ nhất chiến lực. Hắn theo vài trăm mét không trung nhảy xuống, thân ảnh nháy mắt biến mất tại gió tuyết. Mấy giây về sau, trong gió tuyết, kim quang nở rộ, một đạo dài hơn 10 thước kim sắc kiếm quang đem đẩy trời gió tuyết chặt đứt. Cờ gì Jess thân ảnh theo trong gió tuyết hiện lộ thân hình, cùng hắn cùng một chỗ còn có gào thét rơi xuống cốt long. Vẹn vẹn là một kiếm, liền đem chém dụng đầu này cốt long nửa bên cánh xương. Nhìn phía dưới đao quang kiếm ảnh, cốt long rít gào, thánh quang cùng tử khí lẫn nhau tiêu hao, leo nhẹ nhàng thở ra, đối với bên người Ivan nói, mùa đông này cuối cùng vượt đi qua. Ivan Dubai, giống như cũng không gì hơn cái này. Hắn đã từng mang khúc sông quân đoàn chi viện qua phong thần pháo đài, bên kia chiến đấu xa so với bên này thảm thiết. Thấy nhiều vật lộn sống mái, lần chiến đấu này liền có vẻ hơi nhẹ nhõm. Leo lắc đầu, không có Ivan lạc quan như vậy, năm nay vượt đi qua, còn có sang năm đâu. Bắc băng hà hạ du bờ bên kia, chỉ phát hiện chi này vong linh đại quân, theo vong linh thống soái bị vây giết, còn lại quân lính tản mạn không có thành tựu, thậm chí đánh không lại khúc sông trị an tuần tra kỵ binh. Những ngày tiếp theo, sinh linh đại quân chỉ cần ven bờ tuần tra, càn quét qua sông cố nhỏ vong linh bộ đội, nhịn đến Bắc băng hà làm tan là được. Toàn bộ mùa đông chiến dịch, tam đại khúc sông quân đoàn tử thương gần ngàn, trong đó một nửa thuộc về không phải chiến đấu giảm quân số, chủ yếu đều là chết cóng đông thương. Trừ thông thường bộ đội, phi mã kỵ sĩ bên trong cũng có một chút nữ cưỡi đông thương, gấp đến độ phở dậy dạ hai mắt lưng trọng, cùng leo cực vài ngày khí. Tại cực hàn thời tiết bên trong phi hành, phi mã cùng ngài ngựa đều áp lực không nhỏ. Cho dù là có lơ lửng chiến hạm làm cản tránh gió, chỉ cần ngắn ngủi ném bom, hơi không chú ý, nữ kỵ sĩ nhóm ngón tay cũng phải đông lạnh rơi. Đây là nhiều năm như vậy tới, phi mã đã huấn luyện thành thục, nếu là đổi thành vừa mới bắt đầu 2 năm, những này phi mã căn bản sẽ không tại loại này cực đoan thời tiết bên trong phi hành. Thánh giáo quân tử thương số lượng cũng kém không nhiều là số này, dù sao chân chính cùng vong linh đánh giáp lá cả số lần không nhiều, 3-4 vạn vong linh đơn vị, 7 thành đều đổ vào khúc sông các loại súng đạn phía dưới. Nhưng loại này tương đối nhẹ nhõm chiến đấu, bắt nguồn từ khúc sông chuẩn bị đầy đủ, cùng với đối ứng chính là kết sủ vật tư tiêu hao. Phụ trách hậu cần bảo hộ dị bộ lạc nhìn xem trong tay giấy tờ, tóc đều trắng. Toàn bộ mùa đông đại chiến tiêu hao quân giới, lương thảo các loại vật tư, quy ra thành tiền, chọn vẹn 250,000 kim tệ. Là hắn bãi của hành tinh năm ngoái thu thuế gấp 7. Theo đông đi xuân tới, Bắc băng hà dần dần làm tan, ô lẻn nhịp tàu phá băng, lại lần nữa xuất hiện tại Bắc băng hà trên mặt băng. Mà lên du lịch dãy núi hành tinh dã dân bộ lạc cũng tự phát xây dựng quân đội, đến đây hiệp trợ khúc sông quân đoàn thủ sông. Ý gì nguyên dựa vào trường cung trọng tiễn cùng cá nhân dũng lực tác chiến dã dân bộ đội, đối với hiện tại khúc sông đến nói, chỉ có thể coi là có chút ít còn hơn không. Nhưng bọn hắn từ nhỏ sống ở giá lạnh phương bắc trong dãy núi, kháng hàn năng lực không thể so người sói cùng cự ma kém, tại đêm tuyết tuần tra, càng quét đám bộ đội nhỏ còn là rất không tệ. Vong linh uy hiếp giảm xuống về sau, leo liền để rộ mọn cùng gỗ đỉnh dẫn đầu quân đoàn thứ 2 tiếp tục đóng giữ Olenit, chính mình cùng sở trầm thì dẫn đầu đệ nhất quân đoàn cùng dị tộc quân đoàn lên đường về nhà. Khúc sông trong phòng lớn, Olivia ngồi ngay ngắn tại lãnh chúa bảo tọa, bên người là nàng một đống lớn làm nhi nữ. Bọn hắn chia nhóm hai bên, xếp thành một hàng, phản phất nữ đế tọa hạ văn thần võ tướng. Vừa mới về nhà leo, thì tại xịt cùng thờ rời ra cùng đi, túi đầu đứng ở đại sảnh phía dưới. Mặt không biểu tình Olivia, nhìn xem đế quốc nhiếp chính vương leo mận đồ, ngựa khí bình thản nói, ạ gì nạ cùng nọ gìn tin ngươi thấy được sao? Nhìn thấy. Leo mận đồ, ngươi hiện tại rất đắc ý sao? Chương 917, thợ mỏ dự luật chương 917, thợ mỏ dự luật Tây Cảnh trên thảo nguyên, theo đầu xuân, mặt đất bắt đầu toát ra cỏ nuôi súc vật chồi non. Tạ Tản gia tộc xe ngựa, tại mấy trăm kỵ binh hộ vệ dưới, chậm rãi hướng bắc đi đến. Hiện tại Tạ Tản bộ, trong lãnh địa đã không có mã phỉ sinh tồn không gian, lại thêm Tạ Tản gia tộc chưa từng có cường đại, không còn có bất luận cái gì đạo trích dám can đảm đánh Tạ Tản gia tộc đội xe chủ ý lui tới hai cảnh thương đội, vì tiết kiệm chi phí, cũng sẽ không lại thuê đại lượng thương đội hộ vệ, mà là lựa chọn chế định tốt hành trình. Mỗi ngày trước khi trời tối đến khúc sông khai thác mỏ tập đoàn đường dây bằng gỗ nhà ga qua đêm. Mỗi một tòa đường dây bằng gỗ nhà ga đều chú đóng 100 khúc sông đại binh, đừng nói phổ thông mã phỉ, cho dù là Tạ Tản gia tộc tinh nhuệ, cũng không dám đi trêu chọc bọn hắn. Bọn chúng là vì giữ gìn hai cảnh than đá mậu dịch thành lập xe ngựa chẳng nghỉ, hiện tại cũng tiện nghi dân gian thương đội. Mấy trăm kỵ binh hộ vệ đội xe 10 phần hiếm thấy, để ven đường thương đội thành viên đều liên tiếp ghé mắt. Đặc biệt là đi ở đằng trước đầu, là một đầu tiếp cận cao 4 mét voi ma mút, phía trên còn ngồi một tên cường tráng như đầu nhân. Bên người của nó, còn có một đầu tê giác lớn bọc thép lão trư, phía trên ngồi một cái tiểu cầu đầu nhân. Phía sau bọn hắn, trừ xịt dưới trướng 30 tên lão trư kỵ sĩ, còn lại đều là hộ vệ Olivia thân vệ bộ đội, cơ hồ người người siêu phàm. Theo Olenit về nhà ngay lập tức, sở trưởng cùng xịt liền phụng chủ mẫu chi mệnh, đi hướng tây cảnh đủ lạn gạn tiếp hạ gì nạ về khúc sông. Mặc kệ là khúc sông đoàn kết cờ, đầu chó bảo mệnh cờ, còn là Tạ Tản gia tộc đầu sói cờ, đều là thế lực khác không dám mạo hiểm phạm biểu tượng. Ven đường tương đội, nhao nhao khống chế tốc độ tiến lên, kéo tốt dây cương, miễn cho va chạm đến quý nhân. Phía trước trên mặt đất xuất hiện một mảng lớn bóng người, chính gây quanh đường dây bằng gỗ vất vả làm việc. Từng cây bắc cảnh chất lượng tốt gỗ chắc chế tạo đường dây bằng gỗ, bị các lao công dùng xà ben cạy mở, chống chất đến bên đường. U lạn gạn đến xỉn thật thành đường dây khai thông về sau. Đầu này thông hướng bụt pháo đài đường dây bằng gỗ dần dần tụ hậu, nhưng cũng so phổ thông xe ngựa bốn bánh muốn tiện lợi, vẫn như cũng là đầu bận rộn đường vận chuyển. A Dĩ Nạ xuyên thấu qua cửa sổ xe, chỉ là nhìn xem các lao công thân thể cùng động tác, liền biết đây là khúc sông công trình đoàn thành viên. Tây Cảnh khổ lực thân thể gầy yếu khô khát, thần sắc chết lặng, làm việc hưu khí vô lực. Chỉ có khúc sông công trình đoàn lao công, làm việc đến mới có thể giành giật từng giây, sợ bất làm. Làm cái gì vậy? Nhóm này đường dây bằng gỗ mới dùng bao lâu, liền muốn dỡ bỏ. Nàng vị trí trong xe ngựa còn có sắc vị kỵ sĩ đại nạ, là ố lì vị ạ chuyên môn gọi tới phụng dưỡng ạ gì nạ. Nghe vậy nhìn một chút ngoài cửa sổ, cười giải thích nói, đoán chừng là Hồng Sơn bảo sắt thép sản lượng tiêu hóa không hết, đầu này đường dây bằng gỗ muốn trước thời hạn đổi thành đường dây. A Dĩ Na âm thầm tắt lưỡi, vụt pháo đài đến đủ lạn gạn tiếp cận 500 dặm, đầu này đường dây chiều dài mặc dù không bằng sông phong thiết đường, nhưng cũng là lớn vô cùng công trình. Dựa theo kế hoạch ban đầu, khúc sông quản lý giao thông sắt thép hạng ngạch có hạn, chỉ có thể ưu tiên khúc sông 3 tỉnh kiến thiết, đầu này tạm thời tăng lên không lớn ổ bạ đường sắt, ít nhất phải chờ 3 năm sau lại cân nhắc. A Dĩ Na nhịn không được nói, các ngươi Hồng Sơn bảo hiện tại hàng năm đến cùng có thể sinh bao nhiêu sắt thép? Đại nạ là ố lì vị ạ tâm phúc, đối với những chữ số này vô cùng rõ ràng, nhưng chính là bởi vì là tâm phúc, nói chuyện hết sức cẩn thận, chỉ là lắc đầu nói, ta đây cũng không rõ ràng, chỉ biết năm ngoái quan phương luyện sắt nhà máy, hết thể sản xuất 500,000 thẻo gang. Bao nhiêu? À gì nạ biết khúc sông công nghiệp cường đại, nhưng chợt nghe xong con số này, cũng bị hù đến, 500,000 thẻo. Theo chính là tấn, tại phong kiến thời đại, 500,000 tấn sắt thép sản lượng, đã là thiên văn sổ tự, đế quốc cấp bậc đại vương triều cũng không có năng lực này. Xin thành công nghiệp nạc khu, tính toán đâu ra đấy đều không có 300,000 người, liền đào mang luyện, liền có thể năm sinh 500,000 tấn sắt thép. Mà lại toàn bộ khúc sông, không phải chỉ có khúc sông quan phương luyện sắt nhà máy, cũng không phải chỉ có một cái Hồng Sơn bảo khu mỏ gạo. Nhìn thấy A Dĩ Nạ lộ ra tất cả ngoại nhân đều yêu lộ kinh ngạc thần sắc, đại nạ mãi mãi cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán, chỉ là đoan trang thần thái, khiêm tốn nói, cũng không coi là nhiều, chúa công nói hiện tại đế quốc ba cảnh khai thác mỏ phát triển mạnh mẽ, chúng ta còn cần tiếp tục cố gắng. Ừm, đế quốc ba cảnh sắt thép sản lượng, cộng lại cũng kém không nhiều có số này. Chính cho chuyện, xích đầu chó theo ngoài cửa sổ chui vào, lập tức là toàn bộ thân thể. Nàng lật qua cửa sổ, tại A Dĩ Nạ trên bụng người tới người lui, lại đem lô thai thiếp ở phía trên nghe ngóng, phi thường hài lòng, rất tốt. Hết thảy bình thường. Nhìn thấy A Dĩ Nạ về sau, xích mỗi ngày đều muốn làm như thế 3 lần. A Dĩ Nạ nhìn xem nàng nghiêm túc bộ dáng, đã cảm thấy buồn cười, cố ý che lấy cái bụng nói, đây là con của ta, không phải con trai của Olivia. Nào có thể đoán được xích tràn đầy tự tin, đến khúc sông, đều thuộc về mụ mụ quản. Đội xe đến một pháo đài về sau, liền đổi ngồi xe lửa. Theo một nhà ga xuyên qua lúc trước phở dậy ra mở đường hầm, tiến vào bắc cảnh. Bên này người ở bỗng nhiên tăng nhiều, ven đường tất cả đều là người sói cùng cầu đầu nhân chấn nhỏ, bên trong đã nhiều hơn không ít nhân tộc mở trường học, phòng khám bệnh, cửa hàng trở sự vật mới. Nơi này A Dĩ Nạ tới qua vô số lần, nhìn xem ven đường người sói chấn nhỏ cùng cầu đầu nhân chấn nhỏ, A Dĩ Nạ không còn có lúc trước khinh thị, chỉ là hâm mộ nói, vạn tộc hòa thuận, vui vẻ hòa thuận. Đến nơi khúc sông bản thổ, nọ gìn đã nâng cao bụng, ngồi tại khúc sông phòng lớn trong phòng khách, tại thị nữ hầu hạ xuống, mở ra lỗ tai nghe trong đại sảnh leo cùng Olivia chỉ chính. A Dĩ Nạ tại biết mình mang thai ngay lập tức, đã đưa tin khúc sông, tuyên bố cái tin tức tốt này. Nọ gìn nhưng không có dạy như vậy ra mặt, giấu trọn vẹn 2 tháng, đợi đến dấu không đi xuống, mới lặng lẽ nói cho chính mình khuê mật đặn. Đặt cả người đều không tốt, trong đêm biết kiến nữ hoàng bệ hạ. Ngày thứ 2, nọ gìn liền bị tan mất quân chức, đưa đi khúc sông phòng lớn tĩnh dưỡng. Ngược lại là có ra tay trước ưu thế A Dĩ Nạ, cần chờ đến đầu xuân về sau, mới khiến cho trọng binh hộ tống tiến về khúc sông. Leo cùng ố lì bị ạ, có được song song ngồi tại lãnh chúa dưới bảo tọa, mặt lạnh lấy xử lý nhóm này chính vụ. Bất quá bọn hắn mặt lạnh lấy cũng không phải vợ chồng mâu thuẫn, mà là hôm nay phải xử lý người và sự việc làm người sợ run. Khúc sông khai thác mỏ người phụ trách, liên hợp khúc sông các cảnh quản mỏ chủ, cùng ngoại cảnh khu mỏ quản quý tộc, cộng đồng định ra một đạo thợ mỏ dự luật, tự mình đưa đến khúc sông phòng lớn, muốn thông qua leo phê duyệt. Khúc sông các loại chế độ đều tại từng bước hoàn thiện, rất nhiều nơi còn có lỗ thủng. Phía dưới các lĩnh vực người quản lý không có định ra dự luật quyền lực, chỉ có thể cung cấp đề nghị, khai thác mỏ người phụ trách làm cái này ra, bản thân đã là vượt qua. Nhưng ố lì vị ạ vừa nghĩ tới phía dưới người cần cù chăm chỉ, cẩn trọng, chúng chi còn là cho thợ mỏ lên tiếng, liền không có mảnh cứu bọn hắn vượt qua cử chỉ. Kết quả xem xét nội dung, trên mặt của nàng liền có thêm một tầng sương lạnh, so biết lão công có ngoại thất còn muốn sinh khí. Lúc này gọi tới leo, cộng đồng quyết sách. Đạo này khúc sông thợ mỏ dự luật, nhiều đến vạn chữ, quy củ kỹ càng, bày ra tỉ mỉ, nhưng phía trên mỗi một chữ đều để hai người nhìn thấy mà giật mình. Chương 918, khúc sông lĩnh dân đại hội chương 918, khúc sông lĩnh dân đại hội hạn chế thợ mỏ lưu động. Hạn chế thợ mỏ tiền lương, hạn chế thợ mỏ xã hội quyền lợi. Thợ mỏ cùng thợ mỏ con cái thuộc về vấn đề. Một ngày vì thợ mỏ, cả đời vì quan nô. Toàn bộ cái gọi là thợ mỏ dự luật chính là đem đế quốc ba cảnh thợ mỏ hợp pháp biến thành quặng mỏ chủ nô lệ. Theo khúc sông công nghiệp quyết tán, đế quốc ba cảnh khai thác mỏ đầu tiên chịu ảnh hưởng. Các loại hơi nước thiết bị bạo phá công trình, để đế quốc tất cả mỏ lớn trận đều tỏa ra sự sống. Theo sát sau đó là quặng mỏ chủ hòa thợ mỏ lợi ích phân phối vấn đề. Dĩ vang truyền thống quặng mỏ, thợ mỏ đại bộ phận đều là quý tộc quan nô, chết sống đều không ai quản, cũng không có lợi ích phân phối mâu thuẫn. Nhưng bây giờ leo thừa bị sớm nhắc lại vạn tộc cơ bản pháp, không thừa nhận nô lệ tính hợp pháp. Lại thêm các loại khu mỏ quặng cạnh tranh, thợ mỏ đại khái có thể tự do di động, đi hướng ra giá cao hơn quặng mỏ. Cho tới bây giờ, liền ngay cả nhất ra sức làm việc, không hỏi thù lao cầu đầu nhân thợ mỏ, đều học xong người trả giá cao được. Trước kia cầu đầu nhân thợ mỏ, chỉ cần một ngày quản 2 bữa cơm, có thể cho ngươi mệt chết ở trong quặng mỏ. Hiện tại cầu đầu nhân thợ mỏ, không chỉ có một ngày muốn ăn ba bữa, còn muốn phát tiền lương, còn phải phát lão bà. Đối mặt thợ mỏ chi phí tăng lên trên diện rộng, Khúc Sông khai thác mỏ người phụ trách mới liên hợp khai thác mỏ thế lực, khởi thảo phần này thợ mỏ dự luật, định dùng pháp luật phương thức đem thợ mỏ một lần nữa biến thành quan nô. Leo nhìn xem thợ mỏ dự luật, nhịn không được thở dài một tiếng, hỏi lần nữa, đệ mì, đây quả thật là ngươi chân thực ý nghĩ? Khúc Sông khai thác mỏ người phụ trách đệ mì, trên mặt lộ ra tự tin, chúa công, tuyệt đối là ta chân thực ý nghĩ. Khúc Sông cơ bản bản hai đại ủy bảo, chính là lương cùng sát, mỏ sệ pháp sư chấn hưng Khúc Sông nông nghiệp, được phong đế quốc bá tước, hắn đệ mì chủ trì Khúc Sông khai thác mỏ nhiều năm, làm sao lại không được? Phần này thợ mỏ dự luật chính là hắn tấn thăng bá tước nước cờ đầu. Nếu như thợ mỏ dự luật thuận lợi ban bố, Khúc Sông khai thác mỏ nhân lực chi phí chí ít giảm xuống một nửa, lợi nhuận liền có thể dùng tại phát triển phía trên. Các loại khoáng sản sản lượng tăng vọt, tạo thành ảnh hưởng kéo dài thiên thu vạn đại, công lao không thể so với mỏ sệ pháp sư kém. Leo ở trong lòng từ bỏ đệ mì, lại nhìn về phía phía sau hắn đám người, chư vị cũng nghĩ như vậy. Đệ mì sau lưng mấy người đều là Khúc Sông ba tỉnh khai thác mỏ lĩnh vực tân quý, có quan phương đại biểu cũng có dân gian đại biểu, nghe vậy đều cúi đầu nói, đúng vậy, chúa công. Ta biết, các ngươi lui ra đi. Đợi đến đám người lui ra, Leo lại nhìn về phía một bên trầm mặc không nói Khúc Sông công nghiệp tổng quản Vạ Lệ Dị. Vạ Lệ Dị sở lấy chính mình đầu trọng, hiếm thấy đỉnh Leo một câu, ngươi chừng mắt ta làm gì? Cho hết chạm chẳng phải được. Leo gật đầu nói, chạm là muốn chạm, nhưng cũng muốn chém phục chúng, chém tất cả mọi người khắc sâu ấn tượng, đều cho rằng làm gương mới được. Xem ra ta vẫn là giết quá ít, để người cảm thấy ta biến nhân tử. Vạ Lệ Dị nghe Leo lời nói, thấp giọng nói, vẫn là ta tới đi, giết hết nhóm người này, ta liền muốn lui, đi cùng rủ sổ an tâm dưỡng lão. Ô Lý Vị Á nghe vậy im lặng nói, ngươi mới hơn 40 tuổi, cháu trai đều không có, ngươi nuôi cái gì lão? Vạ Lệ Dị lắc đầu nói, Leo có câu lời nói thật tốt, đức không xứng vị, tất có thai đường, ta năng lực đã sớm đến cùng, 2 năm trước liền nên tối vị nhục trước, bằng không thì cũng sẽ không nuôi ra nhiều như vậy ngu xuẩn. Đều là nhân tình, Leo ý nghĩ bọn hắn coi như thật không đồng ý, chẳng lẽ còn giấu không được. Nhất định phải nháo đến trên mặt bàn đến. Khúc Sông thế hệ trước, ta là cái cuối cùng lui, những ngày tiếp theo liền dựa vào các ngươi người trẻ tuổi. Nghe Vạ Lệ Dị lời nói, đang ngồi phòng lớn thành viên đều lâm vào trầm mặc. Đệ Mỹ làm đại biểu những này dựa vào khai thác mỏ làm giàu tân quý tộc, trong tay có được tài phú, đã không thua tại truyền thống đế quốc bá tước, tư bản dị hóa xuống, để bọn hắn bắt đầu tổn hại nhân tính. Ở trong nhận biết của bọn hắn, thợ mỏ chính là kiếm tiền công cụ, nghiền ép bọn hắn đương nhiên, nếu như có thể đỉnh lấy Khúc Sông phát triển danh nghĩa hợp pháp hóa, vậy thì càng tốt. Khúc Sông phát triển kỹ nghệ tệ nạn, Leo trong lòng phi thường rõ ràng, từ đầu đến cuối tại chăm chú nhìn, nhưng y nguyên đánh giá thấp nhân tính hủ hóa tốc độ. Nếu như là một cái ngoại cảnh quý tộc hoặc là tầng dưới chót nhỏ quang chủ đề nghị dạng này dự luận, Leo sẽ chỉ cho rằng là thời đại cho phép. Nhưng bây giờ nói ra chính là một vị Khúc Sông hoạch tâm cao tầng, nói rõ sự tình đã nghiêm trọng đến muốn dao động Khúc Sông căn cơ trình độ. Làm Khúc Sông công nghiệp nặng nhân tài kiệt xuất, Khúc Sông khai thác mỏ là đối với sức lao động tiêu hao lớn nhất sản nghiệp. Mặc dù bây giờ thợ mỏ chủ lực đều là cầu đầu nhân, mà lại bị nghiền ép cầu đầu nhân còn thích thú, Leo cũng nhất định phải nghiêm ngặt xử lý. Thượng bất chính hạ tắc loạn, người phụ trách đều là dạng này nhận biết, dưới đáy cơ sở sẽ chỉ đem các tộc thợ mỏ đều không làm người. Tiếp xuống, Leo cùng Ô Lý Vị Á tụ cùng một chỗ, bắt đầu thảo luận xử trí như thế nào nhóm người này, đồng thời bình định lập lại trật tự, kịp thời thanh trừ Khúc Sông nội bộ cố này phong trào. Từng đầu liên quan chính lệnh, theo trong tay bọn họ phát ra, hướng Khúc Sông ba tỉnh phát đi. Nhìn xem bọn hắn bận rộn không ngừng, sát vách trong phòng khách nọ dịn, trong lòng khe khẽ thở dài. Khúc Sông chủ mẫu vị trí, xưa nay không là ai cho, mà là Ô Lý Vị Á chính mình kiếm đến. Đừng nói nàng cùng A Jin ạ, coi như ngày sau Leo thật có hậu cùng 3.000 thời điểm, Ô Lý Vị Á vị trí, cũng không có người có thể dao động. Cái này cũng không mẹn mẹn là tình cảm cùng đạo đức vấn đề. Nọ dìn tại Khúc Sông ở 3 ngày, liền thấy Azina đồng dạng nâng cao cũng không tính mượt mà cái bụng đi tới Khúc Sông. Hai người nhìn nhau cười lạnh, riêng phần mình rời đi ánh mắt, nhìn về phía Olivia, lập tức trở nên nhu thuận dịu dàng. Olivia nhìn xem hai người, cũng không có biện pháp nào, lúc trước hai người kia tiếp cận Leo, đều là nàng âm thầm phóng túng thậm chí là giật dây, hiện tại xảy ra vấn đề, nàng cũng có trọng đại trách nhiệm. Leo, Olivia, Nọ dìn cùng Azina ở phòng khách ngồi xuống, nhất thời trầm mặc. Còn không có ấp ủ tốt tìm từ, thờ dày dạ liền theo Leo trong túi áo chui ra ngoài, hóa thành hình người, ngồi vào Azina cùng Nọ dìn ở giữa. Nắm lấy tay của hai người, thờ dày dạ lớn tiếng quyến nhủ, a nha, mấy người các ngươi so đo cái gì, ta đều không có so đo, không phải liền là một chồng nhiều vợ à, coi như ta. Chúng ta năm cá biệt thời gian qua tốt, so cái gì đều mạnh. Ô Lý Vị Á nghe hai mắt tối sầm, đứng lên liền đi, chính các ngươi chơi đi, ta đi làm việc. Chứ nghiêm trọng nhất thợ mỏ dự luật, Khúc Sông cái khác lĩnh vực, cũng các loại lợi ích mâu thuẫn, quyền lực và trách nhiệm vấn đề nhau nhau ngoi đầu lên, tầng tầng lớp lớp, nhiều lần cấm không ngừng, phảng phất vĩnh viễn không có ngừng thời điểm. Đây là cao tốc phát triển tất nhiên xuất hiện vấn đề, không đi nghiêm túc đối đãi, cuối cùng cũng chỉ có thể thu hoạch một cái to lớn cục diện rồi rắm, toàn bộ xã hội đều sắp sụp xấu. Vì ứng đối những vấn đề này, Leo chỉ có thể trước thời hạn cầm ra ấp ủ đã lâu chuẩn bị. Giới thứ nhất Khúc Sông lĩnh dân đại hội, tại vụ xuân về sau, chính thức tổ chức. Chương 919, Lạc Hậu ý thức chương 919, Lạc Hậu ý thức giới thứ nhất Khúc Sông lĩnh dân đại hội, hết thể triệu tập Khúc Sông 3 tỉnh 300 lĩnh dân. Những lĩnh dân này ở vào các ngành các nghề, có chút là Khúc Sông 3 tỉnh quan biên, có chút là phủ lãnh chúa sản nghiệp người quản lý cùng cơ sở, có chút là dân xử lý nhà máy lao bản hoặc nhân viên. Cũng có Khúc Sông binh sĩ hoặc nhân viên kỹ thuật, hoặc là dứt khoát chính là chữ lớn không biết nông dân, thợ mỏ. nhưng đều không ngoại lệ chính là bọn hắn đều tại chính mình ngành nghề lĩnh vực có tính đại biểu, đồng thời bởi vì nghề nghiệp sở trường cùng cá nhân phẩm hạnh có nhất định xã hội lực ảnh hưởng. Trừ cái đó ra, còn có dãy núi hành tinh cùng thú tộc khu tự trị số ít đại biểu. Khúc sông trực thuộc ba tỉnh là khúc sông, bãi cỏ cùng Gestapo vở hành tinh, mà thú tộc cùng dãy núi hành tinh, bởi vì nương tựa khúc sông hành tinh, bây giờ đều đang hướng khúc sông cấp tốc dựa sát vào. Đặc biệt là nguyên mẹ ủn bá tức lĩnh dãy núi hành tinh, kỳ thật đã sớm giao ra quyền thống trị. Chỉ có điều nơi này là dã dân địa bàn, khúc sông lĩnh chủ phủ tạm thời chỉ có thể hữu hiệu thống trị vài tòa thành trấn, hơn 10 vạn cây số vương phương bắc dãy núi, y nguyên thuộc về man hoang. Ngược lại là bắc cảnh đông bộ Odazo, Itkazo, Kuzolo ba tỉnh, y nguyên giữ vững độc lập, không có dung nhập khúc sông ý nghĩ. Hết thảy 327 người, tại vụ xuân về sau, theo bắc cảnh các nơi cưới tàu thủy, xe lửa, chậm rãi đến trung đỉnh. Khúc sông bán đảo bên trên không có xây dựng tính chuyên nghiệp cỡ lớn hội đường, nhưng trung đỉnh lãnh chúa đại hội sảnh, không chỉ có ghế đầy đủ, còn có ma pháp quyết đại âm thanh, hoàn cảnh lại tốt, vừa vặn lấy ra họp. Mẹ chỉ nhà bánh lao bản mẹ chỉ, ngồi chính mình xe ngựa sang trọng, đi tại trung đỉnh trên đại đạo, xuyên thấu qua cửa sổ xe thưởng thức trung đỉnh phong cảnh. Nàng xe ngựa sang trọng bề ngoài cũng không xa hoa, chẳng qua là so cái khác xe ngựa hơi lớn một vòng, nhưng mà bên trong lại có động thiên khác, các loại công trình đầy đủ, thậm chí còn có một gian nho nhỏ độc lập phòng ngủ. Đây là khúc sông chủ mẫu Ô Lị Vị ạ tọa giá một trong, tại năm trước mẹ chỉ thành lập Bắc Cảnh thực phẩm gia công hiệp hội, trở thành giới thứ nhất hội trưởng lúc, bị nàng xem như lễ vật ban thưởng cho đối phương. Cái này lúc đầu phiên bản chủ mẫu tọa giá, có truyền thống quý tộc đánh dấu, đế quốc truyền thống quý tộc cùng thương nhân lớn, chỉ cần thông qua nó phía trên đường vân cùng quy chế, liền có thể liếc mắt đánh giá ra tọa giá chủ nhân tôn quý trình độ. Đi tại trung đỉnh hẻm núi lớn trên đại đạo, mẹ chỉ cuối cùng nhìn thấy một người quen. Sở Tiễn hội trưởng, Bắc Cảnh bất động sản hiệp hội, kiến trúc lao công công hội hội trưởng Sở Tiễn, cưới một thất hùng tráng Bắc Cảnh ngựa, mang tầm 10 tên mài ngựa, chậm rãi đi tới. Tên này tuổi gần 40 dã dân thợ săn, hình thể phúc hậu rất nhiều, y phục trên người lộng lẫy, bây giờ trên thân mảy may không nhìn thấy nửa điểm dã dân cái bóng. Chợt nhìn, quả thực chính là một vị đi xa Bắc Cảnh bá tước. Mẹ chỉ cùng Sở Tiễn cũng vô tư giao, nhưng hai người đều theo khúc sông làm giàu, tại các thành phố lớn chiếm trước thị trường, lẫn nhau cũng tại khúc sông lĩnh chủ phủ gặp qua không ít mặt. Mẹ chỉ biết Sở Tiễn là Leo Thái Mắt, Sở Tiễn cũng biết mẹ chỉ là Ô Lị Vị ạ Thái Mắt, hai người cũng coi là đồng hành. Sở Tiễn nhìn lại, nhìn thấy theo cửa sổ xe lộ mặt mẹ chỉ, trên mặt lập tức lộ ra ý cười, nhưng ngay lập tức thu liễm, nghiêm mặt hỏi, báo chí nhìn rồi. Nhìn rồi. Sở Tiễn nhìn xem mẹ chỉ, phản phất muốn theo trên mặt nàng, tìm tới khúc sông hai ông bà nội tình tin tức, thấy mẹ chỉ cũng là thần tình giống nhau, liền nói, ta quên 10,000 kim tệ, cho khúc sông giáo dục. Ta cũng quên 10,000, nhưng ạ gạ tạ tỷ tỷ gọi ta yên tâm, không phải hướng chúng ta đến. Khúc sông quan phương cầm báo. Liên tục ba kỳ đều tại đăng nhiều kỳ khúc sông khai thác mỏ người phụ trách đệ mỹ tham ô nhận hối lộ, lạm dụng chức quyền sự tình. Thợ mỏ dự luật công bố, trong lúc nhất thời kích thích sự phẫn nộ của dân chúng, không chỉ là khai thác mỏ, các ngành các nghề cũng bắt đầu tự tra, đưa ra đại lượng báo cáo. Khúc sông chấp pháp đoàn đội tìm hiểu nguồn gốc, kê biên tài sản khúc sông quan biên hơn 100 người, phá hủy các loại vi phạm lệnh cấm sản nghiệp mấy chục chỗ, giải cứu ra cầm tù quan nô, nông nô gần bạn. Nhìn thấy thợ mỏ dự luật ngay lập tức, Leo liền biết nội dung phía trên, tất nhiên đã đo hữu hiệu lại rộng thụ khen ngợi mới có thể hiện đến trước mặt hắn. Cùng ngày xưa chỉ nghiêm trị quan biên không giống, khúc sông linh chủ phủ còn cây đao ngả vào lĩnh dân trên đầu, không ít nối giáo cho giặc trung gian hương, sản nghiệp chủ cũng vui sách hình phạt treo cổ. Lần này khúc sông linh chủ phủ động tác có thể xưng trước nay chưa từng có, đem tất cả mọi người cho rằng nhân chi thường tình sinh sinh hoàn thành kinh thiên đại án. Đừng nói quen thuộc nô dịch người khác truyền thống quý tộc, chính là sợ tiện dạng này sợi cỏ thế lực cũng dọa cho phát sợ. Khúc sông phát triển từng bước một tiến vào cận đại, đại bộ phận suy tư của người cùng quan niệm lại như cũng dừng lại tại phong kiến truyền thống. Trong mắt bọn hắn đã trở thành đế quốc nhất chính vương Leo, để mắt tới cái kia tảng mỡ dày, không cần thiết làm to chuyện như vậy. Đường đường Bắc Cảnh vương, làm sao có thể bởi vì một đám dân đen sinh tồn hoàn cảnh, đi chạm chính mình tự trung? Nhất định là bởi vì bao năm qua chiến tranh cùng các loại xây dựng cơ bản, khúc sông lĩnh chủ phủ tài chính nhịn không được. Đây là tại phóng thích loại nào đó tín hiệu. Sở Tiễn đồng hành, nhìn thấy đệ mỹ hạ tràng, dọa đến trong đêm quên ra một nửa gia tư, định lấy mắt xích tài chính đứt gãy phong hiểm, chỉ cầu một cái bình an. Sở Tiễn chỉ là không nghĩ hạc giữa bầy gà, cũng đi theo quên tiền. Giống như bọn họ người còn có rất nhiều, đều sợ hãi tài sản của mình bị phủ lãnh chúa để mắt tới, trong lúc nhất thời người người cảm thấy bất an. Nghe tới mẹ chỉ nói như vậy, Sở Tiễn hơi an tâm, nhưng vẫn nhắc nhở nói, coi như không phải hướng chúng ta đến, cũng muốn chú ý cẩn thận, cần tuân pháp luật. Lãnh chúa đại nhân nhân tử, va chạm vài câu đều vô sự, cũng đừng phạm pháp, đó mới là nghịch lân của hắn. Cầu thông một chút, trong lòng hai người đều nhẹ nhõm không ít, thế là một bên nói chuyện phiếm, một bên song song đi đường. Mẹ chỉ hội trưởng, tại trung đình nhưng có địa phương cư trú. Có, đệ đệ ta tại trung đình đọc sách, phân phối phòng ở. Đúng rồi, phụ thân ta cũng là lĩnh dân đại biểu, hắn đã đến trung đình, chỉ chờ ta đi qua. Sở Tiễn hội trưởng đâu? Ta không có, bất quá trung đình bên ngoài cái thứ nhất trấn nhỏ phòng ở đều là của ta. Rất nhanh bọn hắn lại nhìn thấy một tên thú nhân chiến sĩ thiết giáp, trên bờ vai ngồi xổm một cái cầu đầu nhân chính sát, bị khúc sông tuần tra kỵ binh chặn đứng, ngay tại kiểm tra thân phận. Sở Tiễn chỉ nhìn liếc mắt, liền phán đoán nói, nhất định là phương Bắc thú nhân, không phải ta khúc sông thú nhân. Vì cái gì nói như vậy? Ta khúc sông thú nhân, đến trung đình yếu địa, còn cần khoác cái gì giáp? Chúng ta dạ dân đến bên này liền cung đều không cầm chính là bởi vì đi tới lạ lẫm địa vực, không bỏ xuống được phòng bị tâm, võ trang đầy đủ hạ ác, mới có thể bị khúc sông tuần tra kỵ binh ngăn lại. Trong tay hắn hạng nặng phụ thương, là có thể bánh sát như đầu nhân đồ đằng chiến sĩ vũ khí, lại thêm một thân hạng nặng tấm giáp xích, đi tại trung đỉnh trên đại đạo để người tránh không kịp. Trên bả vai hắn cầu đầu nhân trinh sát, là nhiều lần cứu hắn tiểu đồng bọn, cũng là chỉ dẫn hắn tín ngưỡng thánh quang cầu đầu nhân thiên sứ. Vị này thiên sứ chân quá ngắn, luôn luôn theo không kịp hạ ạt bộ pháp, dứt khoát ngồi xổm ở trên bả vai hắn. Đối mặt khúc sông tuần tra kỵ binh đang hỏi, trung thực thật thà hạ ạt không rên một tiếng, toàn bộ nhờ trên bờ vai cầu đầu nhân đồng bạn thương lượng. Cầu đầu nhân một bên thương lượng, một bên tại hạ ạt trên thân bò qua bò lại, tìm kiếm thông quan văn thư. Điện thoại gõ chữ, trước càng một chương. Chương 920, đại hội tổ chức chương 920, đại hội tổ chức tìm nửa ngày, mới rút ra một trang giấy, go. Bọn tiểu tử, kiềm chế một chút. Ta dưới chân đại ngốc cái, có thể đánh ngươi nhóm 100 cái. Tuần tra kỵ binh nhận lấy xem xét, lập tức nổi lòng tôn kính. Phần này thông quan văn thư, không chỉ có thân phận của bọn hắn chứng minh, còn có người sơ yếu lý lịch. Chú Phong Thần Pháo Đài cầu đầu nhân tiểu đội trinh sát dài yêu chín gâu, diệt địch 125. Chú Phong Thần Pháo Đài thú nhân trọng giáp tinh nhuệ trong doanh đội trưởng Hạ Át Bồ Đá, diệt địch 259. Hai người đều là khúc sông lĩnh chủ phủ ban phát vong linh khắc tinh huân chương người đoạt được. Lần này linh dân đại hội, Phong Thần Pháo Đài dễ ôn nghỉ gờ xa mạn cũng tới, chỉ bất quá đám bọn hắn là đại nhân vật, đến trung đình liền các loại hội nghị, đem tùy hành Hạ Át bọn người ném ở một bên. Hạ Át lúc đầu không muốn ra đến, nhưng không chịu nổi cầu đầu nhân đồng bạn năn nhỉ, chỉ có thể chạy đến trung đình bên ngoài đến thám hiểm. Nơi này là thú nhân tiên tổ chỗ ở, có mấy chỗ thu tộc tế đàn, Hạ Át kỳ thật cũng muốn đi xem một chút. Ở trên đường bị gặng hỏi mấy lần về sau, hai người đều không có hứng thú gì, qua loa theo dòng người đi dạo mấy người công cảnh điểm, liền trở lại trung đình nghỉ ngơi, chuẩn bị nên đón sắp tổ chức linh dân đại hội. Linh dân đại hội rất nhanh tổ chức, nguyên bản trung đình lãnh chúa đại hội sảnh, chư vương ghế bị dỡ bỏ, đổi thành càng nhỏ hơn, càng nhiều linh dân ghế. Hơn 300 người loại, cầu đầu nhân, người sói, cự ma, thú nhân, địa tinh, ngưu đầu nhân, tinh linh, hùng nhân, quay chung quanh ở giữa đài diễn thuyết ngồi xuống, chờ đợi leo đến. Không có để bọn hắn chờ quá lâu, leo cùng Olivia liền cùng nhau mà tới. Lãnh chúa đại nhân, chủ mẫu đại nhân, đại ma thần, kẻ cắn chó, thánh quang nữ thần, vương công, mụ mụ. Bởi vì thân phận địa vị khác biệt, nhao nhao đứng dậy hành lễ các linh dân, trong miệng xưng hô cũng không giống. Olivia theo hành lang bên trong đi tới, đảo mắt một vòng, an tâm rất nhiều. Rất tốt, chính mình 19 cái làm nhi nữ đều không có vắng mặt. Đám người ngồi xuống, leo mới đứng ở trung ương trên sân khấu, bắt đầu chính mình diễn thuyết. Hắn thanh âm thông qua ma pháp loa phóng thanh tăng phúc, rơi tại mỗi người trong lỗ tai. Chư vị đều là khúc sông các ngành các nghề nhân vật đại biểu, khúc sông đi đến hiện tại, toàn bộ nhờ các vị cố gắng. Rất nhiều người có lẽ phát hiện vấn đề, nhưng không có lên tiếng con đường, tìm tới giải quyết vấn đề phương pháp, nhưng không có chấp hành quyền thế. Nhưng là hôm nay, ta xây dựng khúc sông lĩnh dân đại hội, chính là muốn chế tạo một cái bình đài, để tất cả khúc sông người, vô luận giàu nghèo quý tiện, vô luận nam nữ già trẻ, vô luận chủng tộc gì, đều có một cái nói chuyện ngang hàng cơ hội. Có vấn đề, nói ra, chúng ta giải quyết. Có biện pháp, nói ra, chúng ta tham khảo. Mục tiêu của chúng ta là vạn tộc hòa thuận, cộng đồng phát triển. Theo leo diễn thuyết, ngồi xuống linh dân, lại từ từ đứng lên, rất nhiều tầng dưới chốt linh dân, chậm rãi nắm chặt nắm đấm. 300 linh dân bên trong, cầu đầu nhân chiếm trọn vẹn 40 cái ghế, tầm mắt của bọn hắn bị che khuất, lập tức gấp gông gọi. Có chút cầu đầu nhân, liền leo đến chỗ ngồi chỗ tựa lưng bên trên, hoặc là leo đến hàng phía trước linh dân trên đầu. Tốt a, cầu đầu nhân cũng có thể đứng lên đến nói chuyện, còn có thể leo đến người khác trên đầu. Chơi thật vui. Ngươi nghe hiểu không? Chết cười, căn bản nghe không hiểu. Đừng quản, đại ma vương nói chuẩn không sai. Đưa tay ép, đem rối bời thanh âm đè xuống, leo tiếp tục nói, hội nghị chính thức bắt đầu. Tiếp xuống, chính là tương đối buồn kẻ hội nghị, leo cầm ra đã sớm chuẩn bị hội nghị chương trình, bắt đầu tuyên truyền giảng giải chính mình trị quốc phương châm, cầm quyền lý niệm, cùng tiếp xuống các loại chính sách. Nặng xây dựng chính quyền phủ bộ môn, phân chia chức quyền. Nhắc lại vạn tộc cơ bản pháp, gia tăng chi tiết. Tiếp xuống phát triển đường đi, tài nguyên nghiên phương hướng. Những vật này cần 3 ngày thời gian kê xong, sau đó tiến vào tự do thảo luận, dùng trong vòng 1 tháng thời gian, để đến từ các ngành các nghề 300 linh dân, đưa ra nhu cầu của mình. Toàn bộ nhờ leo chính mình mong muốn đơn phương, cho dù tốt chính sách rơi xuống thực tế, cũng sẽ không quen khí hậu. Nhưng những lĩnh dân này đều là từng cái quần thể đại biểu, chỉ cần có liên quan chính sách ảnh hưởng đến bọn hắn, là tốt là xấu, bọn hắn sẽ làm ra cơ bản phán đoán. Trừ triển vọng tương lai, còn có xem đi qua, dĩ vãng những cái kia tệ nạn, cũng có thể theo những lĩnh dân này trong miệng, thu hoạch được một chút bị khúc sông quan lại hệ thống che giấu rơi bộ phận. Nghe trên đài diễn thuyết leo thanh âm, Hạ Ả phảng phất bị thực hiện ngủ say mền rửa, chỉ cảm thấy hoa mắt vắng đầu, mí mắt không ngừng đánh nhau. Hắn đều không phải khúc sông lĩnh dân, hiện tại chỉ có thể tính ngoại bộ nhân sĩ, đối với khúc sông chính trị hoàn toàn không cảm giác. Giống như hắn người cũng không ít, nhưng thú nhân chiếm chủ yếu. Bên cạnh hắn yêu chín uông thấy thế, dùng móng đuốt hung hăng đâm một cái sống lưng của hắn. Hạ Ả nhảy lên một cái, đưa tay hô to, thánh quang nữ thần tốt, tử vong chi thần xấu. Leo thanh âm bị đánh gãy, toàn trường đều tĩnh, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Hạ Ả. Chọn vẹn 10 giây, leo đưa tay ép, tốt ta biết, ngồi xuống đi, chúng ta tiếp tục. Khoảng cách bắc cảnh trung đỉnh chỉ có một môn chi cách đế đô hoàng cung, con chuột nhỏ cũng đang nghe đàn sứ liên quan tới khúc sông lĩnh dân đại hội thời gian thực báo cáo. Vì việc này, nàng còn cố ý để đàn sứ buông xuống chính vụ, tự mình đi trung đỉnh thăm dự, thu hoạch cầm quyền kinh nghiệm. Nghe đàn sứ báo cáo, con chuột nhỏ cao mày nói, cái này chẳng phải cùng chúng ta ngay tại thao tác hạ nghị viện sao? Đàn sứ nghĩ, lắc đầu nói, còn là có rất nhiều không giống. Ngươi biết bên cạnh ta ngồi chính là người nào sao?
là ố lẹn nịp thành một cái lao thủy thủ. Con chuột nhỏ lập tức nói, chúng ta cũng có thể tại hạ nghị viện gia tăng ghế, để càng nhiều tầng dưới chốt người gia nhập. Đạt lắc đầu nói, làm sao có thể, chỉ là thành lập hạ nghị viện, liền đã để các quý tộc chống lại, lại làm chút tầng dưới chốt bình dân gia nhập, chẳng phải là muốn để người cười rơi răng hàm. Hoàng gia quân đoàn dưới sự chỉ huy của nọ dìn, tại cả dỗ lìn hành tỉnh đánh mấy trận thắng trận, sơ bộ khôi phục đế quốc hoàng thất uy nghiêm. Thừa cơ hội này, con chuột nhỏ cũng tại đế đô ban bố chính lệnh, một lần nữa nhắc lên hạ nghị viện chế độ, chuẩn bị đem quý tộc chuyên chính, chậm rãi chìm xuống đến tinh anh chuyên chính. Hạ nghị viện thành viên không còn cùng đại nghị viện toàn viên quý tộc, mà là từ nam cảnh mỗi một tòa thành trấn tuyển chọn 3 tên nghị viên gia nhập. Dựa theo con chuột nhỏ dự định, đợi đến hạ nghị viện tạo dựng lên, không cần nàng đến độc thủ, những này kẻ đã được lợi ích, liền sẽ tự phát cướp đoạt quyền lực, đem nguyên bản đại nghị viện nắm giữ các loại quyền lực chậm rãi cướp đi. Nhưng là nam cảnh các thành tuyển chọn tinh anh nghị viên, tự nhiên không thể nào là nông nô, khổ lực, tầng dưới chót dân chúng, bọn hắn thiên nhiên xu hướng trở thành quý tộc, trên bản chất chính là mới phát quý tộc. Những người này tự cao tự đại, thật là một chút tầng dưới chót bình dân tiến đến, sẽ chỉ bị cấp tốc xa lánh cùng lừa gạt, căn bản không được tác dụng. Nhìn xem con chuột nhỏ bị đè nén, đàn san ủi, leo nói qua, mọi thứ đều muốn nhập ra tùy tụ, chúng ta bước chân đã bước rất lớn, không cần thiết cái gì đều học khúc sông, chính chúng ta có con đường của mình muốn đi. Chương 921, lý luận tư tưởng chương 921, lý luận tư tưởng hội nghị sau khi, leo đồng dạng sẽ chú ý nam cảnh chính trị. Nghe tới con chuột nhỏ hạ nghị viện rốt cục đánh vỡ lực cản, tiến vào chủ bị giai đoạn, leo cũng thật cao hứng. Nam cảnh chính trị hoàn cảnh cùng bắc cảnh không giống, chúng ta bắc cảnh là phá rồi lại lập, nam cảnh hiện tại còn là vũng bùn, nàng so với chúng ta trở ngại nhiều. Có thể đi đến một bước này, đã phi thường không dễ. Một bên sửa sang hội nghị ghi chép Olivia, nghe vậy như mày, vậy ngươi không biết đi giúp nàng một chút. Leo im lặng nói, giúp thế nào? Vị hoàng đế này, hoặc là nàng làm, hoặc là ta làm, nàng cũng trưởng thành, cũng cần trưởng thành. Olivia lập tức im lặng, nàng tại khúc sông trong sự quản lý chính nhiều năm, sớm đã không phải chính trị tiểu bạch, cũng sẽ không ngây thơ đối đại vấn đề chính trị. Mặc dù trong âm thầm tất cả mọi người gọi đùa nàng là khúc sông nữ hoàng, Leo chỉ là nàng khai cương thác thổ đại tướng quân, nhưng khúc sông nhiều năm như vậy, chân chính làm trọng đại quyết sách người, thủy chung vẫn là Leo cái này đứng ra. Olivia một mực giúp Leo cần cù chăm chỉ xử lý khúc sông địa bàn, cũng thu hoạch được đầy đủ quyền uy cùng kính trọng, trên bản chất còn là không thể rời đi nam chủ ngoại nữ chủ nội cái kia một bộ. Nhà không hai chủ, nước không có hai đua, Leo cái này nhiếp chính vương tại nam cảnh gia danh tiếng đã đủ nhiều, một mực đứng tay, con chuột nhỏ đế quốc này nữ hoàng làm sao bây giờ? Leo mỗi xuất thủ một lần, người quyền uy liền tăng lên một lần, liên quan lợi ích gút mắc liền sẽ hãm sâu một điểm. Mỗi một lần con chính đều đương theo lấy máu tanh thánh tẩy, ai cũng không muốn nhìn thấy hòa thuận hai phe, cuối cùng bởi vì lợi ích vấn đề xuất hiện cái nước. Nam cảnh tin tức, Leo chỉ coi tin tức nhìn xem, chủ yếu tâm tư còn là thả tại nhà mình khúc sông phía trên. Nhìn xem cơ hồ muốn biến thành một quyển sách hội nghị ghi chép, Leo bất đắc dĩ nói, chúng ta bắc cảnh cũng phá không đủ sạch sẽ, đông bộ ba tỉnh liền không nói, khúc sông nội bộ phong kiến dư nghiệt cũng không ít. Đang trong khi một tháng tự do thảo luận bên trong, Leo lắng nghe rất nhiều lĩnh dân yêu cầu. Trung thực xuất ngũ lao binh, chỉ hy vọng khúc sông trưng binh điều kiện đừng thẻ như vậy chết, để con trai của mình cũng có thành lập công vân cơ hội. Thế lực trải rộng bắc cảnh thương hội hội trưởng, hy vọng khúc sông bậc thang độ thương thuế hơi chân nhắn một điểm, bọn hắn những này thương nhân lớn áp lực thực tế quá lớn. Hồng Sơn bảo cầu đầu nhân thợ mỏ, hy vọng đại ma thần một ngụm cắn chết nam cảnh hoàng đế, sau đó đi đảo chỉ bọn hắn mỏ, thuận tiện nhiều bắt mấy đầu thực nhân ma làm quyền thi đấu. Còn có một chút càng giàu thấy xa linh dân, vạch ra không ít khúc sông hiện giai đoạn chế độ lỗ thủng cùng quản lý lỗ thủng. Trừ những này chính diện phản hồi, còn có không ít mặt trái phản hồi. 300 lĩnh dân đại biểu bên trong, cơ hồ không có quý tộc, hoặc là nói, bắc cảnh trừ mấy vị thế tập bá tước, vốn là không có thế tập quý tộc, mặc kệ là cờ vương còn là cờ góc, trên bản chất đều là quân đế quốc ngầm. Hiện tại đều không cần bọn hắn phục nghĩa vụ quân sự, đất phong cũng bị thu hồi, chẳng lẽ còn có thể đỉnh lấy quân hàm thế tập hay sao? Lĩnh dân đại biểu bên trong tầm 10 cái kỵ sĩ, đều ở trong quân hoặc chính phủ nhậm chức, tiếp thụ qua tư tưởng giáo dục, không còn lấy quý tộc tự cho mình là. Nhưng hết lần này tới lần khác liền có lĩnh dân đưa ra chương trình nghị sự, nói không có thân phận quý tộc, khó mà phục chúng, không thể tốt hơn đại biểu lĩnh dân. Khúc sông bây giờ đã trở thành chúa tể một phương, Leo đại khái có thể như vậy xưng đế, lớn phong chư hầu. Bọn hắn 300 lĩnh dân đại biểu, chính là khúc sông nhóm đầu tiên quý tộc, tuyệt đối sẽ thể sống chết ủng hộ Leo, để khúc sông thống trị vững như thành đồng. Những lời này, đối với mỗi một đời kẻ thống trị tới nói, đều là lời hữu ích, duy chỉ có đến Leo trong hai, lại như thế chói tai. Olivia cũng rất không hiểu, nhìn xem đưa ra chương trình nghị sự lĩnh dân thân phận, bọn hắn không phải căm hận nhất quý tộc sao? Leo lắc đầu, bọn hắn không phải căm hận quý tộc, bọn hắn chỉ là căm hận chính mình không phải quý tộc. Khúc sông phòng lớn nghiêm túc chọn lựa 300 lĩnh dân đại biểu, đã là khúc sông xã hội tư tưởng áp xúc, mà lại là chính diện tư tưởng áp xúc, liền cái này cũng còn có thật nhiều không hài thanh âm. Có thể nghĩ, thật đến nơi, đến chỗ, tình huống sẽ chỉ càng kém. Leo nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng kêu gọi Edz, ngươi đọc đến qua ta tất cả ký ức đúng không? Đối với đâu? Có hay không liên quan tới tư tưởng lý luận phương diện? Có, còn không ít, thật có ý tứ, ta giúp ngươi quy nạp một chút. Bắt đầu tiến hành ký ức quy nạp, 1, 2, 3, quy nạp hoàn thành, nói thật ngươi học rất kém cỏi, thật sự là nửa đời. Bất quá ta thông qua tầng sâu ký ức khai thác và số liệu thôi diễn, giúp ngươi đại khái hoàn thiện một bộ phận lý luận. Tại hệ dưới lại nhảy suy suy bên trong, Leo trong tầm mắt tung xuống liên tiếp mưa đạn. Đức tiên sinh cùng thi đấu tiên sinh. Tư bản luận. Trục xuất bách ra, độc tôn học thuật nho ra. Quốc gia cùng cách mạng. Chủ nghĩa duy vật. Tuyên ngôn. Trung Quốc là không thể không có hoàng đế. Đến nay hết thảy xã hội lịch sử đều là đấu tranh giai cấp lịch sử. Nhìn xem lộn xộn mưa đạn như mưa xoát qua, đem tầm mắt của mình hoàn toàn che chắn, Leo vội vàng ngây tay, tốt tốt, giúp ta quy nạp thành sách, sau đó các bạn, ta muốn cầm trở về một lần nữa đọc vừa đọc. Ai, tốt ta, nhân loại đầu góc thực đốc. Muốn đi vào hiện đại, công nghiệp cách mạng rất trọng yếu, tư tưởng cách mạng càng quan trọng. Mặc kệ là cái gì chủ nghĩa, đều không phải bẩm sinh, lại xuất thế tức hoàn thiện. Leo trong đầu các loại tư tưởng, không có cách nào lấy ra liền dùng, nhưng cũng có thể chọn lựa phù hợp thời đại lý luận, làm khúc sông giáo dục sách giáo khoa, trở thành đời sau người chỉ đạo tư tưởng. Đến nỗi thế hệ này kẻ đã được lợi ích, đã không có cứu, an tâm trong tay Leo làm việc, chỉ cần nghe lời, liền có thể có cái tốt kết cục. Làm khúc sông lớn nhất kẻ đã được lợi ích một trong, dị vô lạc đối với trận này lĩnh dân đại hội cực kỳ coi trọng. Hắn là có hùng tâm tráng trí người, chỉ có điều không có đuổi kịp thời đại, mặc dù qua tuổi 50, mỗi ngày công văn cực khổ hình, lại như cũ kiên trì không ngừng học tập khúc sông mới tư tưởng. Lĩnh dân đại hội còn không có kết thúc, liên quan ghi chép liền đã thông qua phi mã truyền tin, đưa đến Olenip, thả tại tổng đốc đại nhân trên bàn. Bạn tốt của hắn cờ vương kỵ sĩ ạt nổn đi tới Olenip làm khách, nhìn xem hắn đem hội nghị ghi chép đọc một lần lại một lần, liền cầu đầu nhân yêu cầu đều không bỏ qua, nhịn không được nói, những vật này có cái gì để mắt, ngươi hiện tại địa vị cực cao, nơi nào cần nghe những này tiểu dân phàn nàn. Dị vụ lạc buông xuống ghi chép, nhìn về phía ạt nổn, ngươi chạy thế nào cái này đến rồi? 300 lĩnh dân đại biểu, tại sao không có ngươi? Ạt nổn cười khổ nói, ta có thể đại biểu ai? Đại biểu phong kiến dư nghiệt sao? Dị vụ lạc lập tức nở nụ cười, xem ra ngươi cũng xem không ý báo, còn biết chính mình là phong kiến dư nghiệt. Ác nổn hải sẻn cũ lộ gia tộc là sẽ bở cường đại nhất cờ vương gia tộc, cũng là ngoan cố nhất cờ vương gia tộc. Tại hắn trầm mặt xuống, hải sẻ bở đông bắc địa khu kéo 2 năm mới nhập vào khúc sông. Chỉ là 2 năm này mà thôi, nguyên bản phát đạt nhất đông bắc địa khu liền biến thành sẻ bở lạc hậu nhất địa khu. Cho dù như thế, ác nổn cũng không cho rằng chính mình có vấn đề gì, chỉ không phải thời vận không đủ mà thôi. Chương 922, hệ lọ đi xuất giá. Chương 922, hệ lọ đi xuất giá cũng may dựa vào cùng khúc sông lúc đầu lương hòa tình, ác nổn gia tộc được đến thích đáng an trí. Bây giờ chính mình về hưu ở nhà. Nhi tử ở Vin cũng thành chú một pháo đài quân phòng thủ chủ tướng, so hắn cái này cờ vương kỵ sĩ còn muốn có thể diện. Ở tại Hải Seber, ạt nổn không có việc gì liền nghị nghị thời chính, công kích một chút khúc sông tân chính tệ nạn, dù sao cũng không ai quản. Người như hắn, đại biểu cho bắc cảnh truyền thống kỵ sĩ giai tầng, trừ nguyện ý làm ra cải biến, còn lại mặc kệ là tư tưởng còn là quân sự tố dưỡng, đều dần dần theo không kịp thời đại, chỉ có thể ở nhà ăn bám bốn, khó tránh khỏi có chút oán khí. Lần này linh dân đại biểu đại hội, Leo lúc đầu mời hắn, nhưng ạt nổn nghe xong, trong đêm đi thuyền đi ổ lẹn nịp kết bạn trốn đến dị gỗ lạp nơi này. Hiển nhiên ạt nổn trong lòng cũng rõ ràng, dựa theo khúc sông công báo thuyết pháp, bọn hắn những này phong kiến dương nghiệt đã là nhận đầy đủ ưu đãi. Lần này linh dân đại hội khó đảm bảo sẽ không bắt hắn khai đao, biến thành công khai xử lý tội lỗi hội. Ai sẽ bở ngũ đại cờ vương gia chủ cơ bản đều có tình lui tới, dị gỗ lạp cùng tính cách tương đối ngay thẳng ạt nổn giao tình tốt nhất. Nhưng mấy năm này, một cái dậm chân tại chỗ, một cái tư tưởng tiến bộ, hai người càng ngày càng không nói nên lời. Vô hình giày vách ngăn ở giữa hai người xuất hiện, dị gỗ lạp cùng ạt nổn trò chuyện tình hình gần đây cùng gia tộc dòng dõi, cũng không có cái gì dễ nói. Chỉ có thể viện chuyển tiến khách. Đưa tiến ăn ổn, dị vụ lạp tiếp tục vùi đầu đọc lĩnh dân đại hội ghi chép. Đem một chút chính mình cảm thấy nghi hoặc địa phương từng cái bổ xuống, hơi xử trí tử, liền viết thành một phong thư. Liên quan tới khúc sông chế độ 7 cái vấn đề. Dùng ngón tay gõ bàn một cái, dưới đáy bàn ngủ sẽ vẫn lập tức ló đầu ra, ra ra. Gửi cho Leo. Tốt. Nghĩ nghĩ, dị vụ lạp lại viết một phong thư. Ta là ca ca của ngươi sẽ bẩn, hiện tại gặp được một chút hoang mang. Gửi cho NAIZN. Tốt. Rất nhanh, một phong thư liền đến khúc sông tổng đốc NAIZN trong tay. Nhìn xem rõ ràng là gì gỗ lạp thủ bút sẽ vẫn thư nhà, NAIZN ngoắc ngoắc cái đuôi, cũng không mạch trần, nâng bút liền biết. Liên quan tới quốc gia chủ nghĩa tư bản vấn đề nghiên cứu thảo luận. Truy cầu tiến tới người ngay tại nhanh chân tiến lên, lạc hậu người càng rơi càng về sau. Lấy linh dân đại hội làm điểm xuất phát, cùng nam cảnh đế đô, mới dòng tư tưởng tại khúc sông xuất hiện. Từng cái giai cấp đều có đối ứng nhà tư tưởng cùng chính trị gia xuất hiện ở trước mặt công chúng, tuyên dương chính mình mới tư tưởng. Đây là ngày xưa không từng có hiện tượng, tại khúc sông lĩnh chủ phủ cao áp dưới sự thống trị, tất cả mọi người học xong phục tùng vô điều kiện, cho dù có ý nghĩ của mình, cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Cho tới bây giờ, thời cuộc tạm thời ổn định, lĩnh dân thực hiện ấm no, mọi người mới phát hiện, nguyên lai lãnh chúa đại nhân là nguyện ý nghe người khác nói chuyện. Lĩnh dân đại hội kết thúc ngay lập tức, Olivia liền bắt đầu cho hệ lò đi chuẩn bị hôn lễ. Khúc sông phòng lớn nữ bộ trưởng hệ lò đi, lấy Leo tộc muội thân phận, gả vào Tây cảnh Tạ Tạn gia tộc, trở thành Tây cảnh mồ hôi vương Nguyệt Ca xem xét chính thê. Tộc muội cũng là muội, đặt tại khúc sông hiện biên gia phả. Hệ lọ đi cùng Leo chung một cái tầng tầng tổ phụ, huyết thống nồng hậu dày đặc, quả thực chính là thân huynh muội. Cho nên lần này xuất giá, Leo phía Bắc cảnh chi vương thân phận tự mình áp xe, 50 phi mã kỵ sĩ, 50 tật phong kỵ sĩ, 50 lão trừ kỵ sĩ hộ giá. Olivia đem chính mình tất cả tích xúc, xem như hệ lọ đi đổ cưới. Đội xe đi Tây cảnh trên thảo nguyên, đón dâu mủn gọ cằn một mặt hưng phấn, cũng mặc kệ cái gì thế tục quy củ, sớm xuống ngựa, tiến vào hệ lọ đi xe ngựa, theo nàng nói chuyện. Nhưng hệ lọ đi đang ngồi ở trong xe ngựa, học tập khúc sông mới nhất trung học lớp số học, nhìn thấy mủn gọ cằn tiến đến, lập tức hỏi: ở nhà học được cái kia rồi, hàm số lượng giác học xong không? Muốn gõ cản lập tức vẻ mặt đau khổ, ngụy biện nói: ta tại ủ lạng gạn bệ bội nhiều việc, nghiệp dư thời gian thả tại thí nghiệm trên nghiên cứu mặt, không có thời gian học toán học. Hệ lọ đi sắc mặt lạnh lẽo, hàm số lượng rắc cũng không biết, ngươi có thể nghiên cứu cái thứ gì đi ra. Thả mấy cái pháo đốt coi như nhà phát minh rồi. Đợi đến nhà ngươi, thật tốt cùng ta học toán học. Đúng rồi, lần trước ta gửi cho ngươi khúc sông quản lý pháp xem hết không?
Không có.
Ừm. Muốn gõ can đầu đều lớn, tranh thủ thời gian rời đi lực chú ý, ánh mắt tại hệ lọ đi trong xe ngựa lục soát, ngươi xuất giá, tố lì vị ạ tỷ tỷ có hay không cho ngươi cái gì hảo lễ vật? Làm sao tất cả đều là chính trị sách?
Ân, cái này rồi.
Là hơn cho a. Đợi đến tới gần U Lạc Đạn, tiểu nói S dẫn người tới đón tiếp. Nhìn thấy chính mình tổng hình, tên này uy chấn tây cảnh vận rủi kỵ sĩ, lập tức hóa thân mê đệ, đoàn trưởng. Leo nở nụ cười, còn gọi ta đoàn trưởng đâu? Tiểu nói S thanh âm một yếu, vương công.
Gọi ca đi.
Tiểu nói S lập tức hô nói, ca. Leo nhìn xem hắn, tiểu nói S, ngươi cũng không nhỏ, không có ý định trở về kết hôn sao? Tiểu nói S lập tức đỏ mặt lên, tây cảnh có ngươi thí sự, không quay lại đi, cẩn thận bệ chi không cần ngươi nữa. Tiểu nói S lúc này mới hạ quyết tâm, chính trọng nói, loại kia hệ lò đi hôn sự kết thúc, ta cũng trở về kết hôn. Leo vỗ tay thở dài, ai, đáng tiếc ổ lì vì á đem chúng ta cả một nhà tích xúc đều làm hệ lò đi đồ cưới, trong tay ta không có tiền cấp cho ngươi hôn lễ. Tiểu nói S ngại ngùng nói, cũng là có tiền, ta tại tây cảnh vừa lấy cho ngài xuống hai tòa mỏ vàng. Hàn huyên một hồi, Leo tiến vào chính đề, ác ma thiên thai tình huống như thế nào? Tiểu nói S một mực đóng quân tây cảnh không trở về, chính là đang phụ trách việc này. Nghe vậy nói, căn cứ tin tức mới nhất, ải nhân quốc độ bị thương nặng, thích dịch nhân quốc gia cũng nhận tác động đến. Đầu năm nay, một chi ác ma quân đoàn xâm nhập tây cảnh sa mạc, đóng quân trọn vẹn 3 tháng, mới bị sa mạc bộ tộc tiêu diệt. Ác ma thiên thai cách chúng ta càng ngày càng gần. Lúc này, Phở Dây Dạ cũng từ trong ngực của Leo chui ra ngoài, nói, mẹ của ta nói, rõ mùn gặm chế tạo 3 lần động đất, ngăn chặn 3 cái lớn nhất ác ma thông đạo, nhưng nhiều nhất 3 năm, bọn hắn lại có thể đào thông sân mạch. Trạ thủ vệ tinh linh rõ mùn gặm, trong miệng tất cả đều là rác rưởi lời nói, trong tay lại một điểm không dài dòng, làm công việc không thể so với ổ Stạ là thiếu. Không có tinh linh may may và vá, ác ma đã sớm dốc toàn bộ lực lượng, xâm chiếm đại lục. Leo nghe, trầm giọng nói, tiểu nói S, đợi đến lễ lò đi hôn lễ kết thúc, ta liền đi phía tây đi một chút, khả năng không đổi kịp hôn lễ của ngươi. Tiểu nói S là cái người biết chuyện, vỗ ngực nói, chính ngươi cẩn thận, ta việc này, ô lì bị ạ tỷ tỷ cùng ạ gạ tạ tỷ tỷ so ngươi hữu dụng nhiều. Lễ lò đi cùng mùn gõ cản hôn lễ, trừ đầy đủ long trọng, đầy đủ long trọng, trong lòng sự tình trùng điệp Leo trong mắt, không có cái gì sáng chói địa phương. Cần hắn sân ga nghi thức thoáng qua một cái, Leo liền mang theo Phở Dậy Dạ, điều khiển hắc long về phía tây bay đi, đi hướng ải nhân quốc độ, xem xét ác ma địch tình, tra rất nhiều tư liệu. Lĩnh dân đại hội vốn là trọng điểm cơ bản, nhưng viết phát hiện mọi người căn bản không thích xem, ta cũng không yêu viết, mấu chốt còn có thể đem viết không còn, cái kia dứt khoát lướt qua, toàn bộ kịch bản chỉ có một cái trọng điểm, hy vọng câu nói này sẽ không dẫn đến sách không có. Liên quan tới quốc gia chủ nghĩa tư bản vấn đề nghiên cứu thảo luận. Chương 923, tích dịch nhân chấn nhỏ chương 923, tích dịch nhân chấn nhỏ to lớn Hắc Long, tại tây cảnh không trung lướt qua. Tại Leo phản hồi xuống, Hắc Long hình thái bị hệ mấy lần sửa chữa, trở nên càng thêm phong dài, dương cánh cũng càng rộng, cơ hồ cùng thân dài tiếp cận. Dạng này hình thái tại bay ngang giai đoạn tiêu hao ma năng cực ít, bắn bọt tăng tốc độ cùng tốc độ lớn nhất đều có biên độ lớn tăng lên. Leo toàn lực bắn bọt thời điểm, thân thể thu hoạch một chùm, đem ma năng động cơ tăng lên tới cực hạn, có thể vượt qua khúc sông súng trường đạn tốc độ phi hành. Mặc dù còn so ra kém hiện đại hóa máy bay chiến đấu, nhưng là cùng siêu phàm sinh vật so sánh, đã đứng tại đỉnh. Chứ ngoại hình, Leo còn để hệ cho luyện kim hắc long gia tăng một cái nội bộ quang, đem hắn hoàn toàn biến thành máy bay chiến đấu hình thái. Nếu như gặp phải tự thân khó mà đối đầu cương địch, kia liền trốn vào quang, tại nội bộ điều khiển hắc long tác chiến. Long kỵ sĩ cố nhiên xoáy khí, nhưng không cẩn thận, kỵ sĩ liền sẽ biến thành sơ hở, không bằng trốn vào trong bụng. Đây đều là nhằm vào đầu kia Lam Long tiến hành cải tiến. Máy móc so sinh vật ưu thế, không chỉ có sản xuất hàng loạt, còn có cải tiến tốc độ. Lần trước đi tìm sông Ly Tinh Linh Cát Sỏ, Leo đã tới qua tây cảnh tây bắc địa khu. Bởi vậy lần này đi xa cũng coi như quen thuộc, chỉ cần an tâm thuận to lớn bình chướng phi hành là đủ. Làm dưới chân sơn mạch càng ngày càng cao đứng thẳng, cuối cùng phía trước một đạo cự hình sơn mạch ngăn lại đường đi, Leo liền biết đã đến tây cảnh biên cương. Đạo này cùng vạn trượng sơn mạch tương tự đại lục cấp sơn mạch, đem ải nhân quốc độ cùng tây cảnh ngăn cách ra đến, chỉ có ở giữa mấy đầu đường núi có thể thông hành. Tích dịch nhân quốc gia chủ yếu liền ở vào sơn mạch to lớn phụ thuộc dãy núi, nhưng cũng không ít tích dịch nhân bộ tộc chiếm cứ tại chân núi phía đông tây cảnh trong sa mạc. Tiểu nói S chinh phục cả sẽ nã bộ về sau, khúc sông công trình đoàn dần dần đi ngang qua thảo nguyên, tiến vào tây cảnh sa mạc, cùng bên này sa mạc bộ tộc đạt thành khai thác hợp tác. Trong quá trình này tự nhiên cũng tiếp xúc không ít tích dịch nhân bộ lạc, đến mức cụ lạng gạn cùng bụt pháo đài, hiện tại càng ngày càng nhiều tích dịch nhân thương đội xuất hiện. Đến dãy núi phụ cận, dưới chân báo cắt nhỏ dần, xuất hiện rừng rậm cùng bụi cây. Leo quyết định xuống dưới nghỉ ngơi, liền khống chế hắc long xoay quanh mà xuống, rơi xuống đất, thu hồi hắc long, hướng một cái trấn nhỏ đi đến. Nơi này đã đi ngang qua sa mạc, vượt qua nhân tộc cương vực biên cảnh, tiến vào tích dịch nhân địa bàn. Toàn này trấn nhỏ dân bản địa bảy thành đều là tích dịch nhân, còn lại thì là tây cảnh nhân tộc, cũng có linh tinh mấy cái người lùn cùng địa tinh ở bên trong hoạt động. Bất quá địa tinh cái chủng tộc này, giống như cầu đầu nhân yếu đuối, trừ tại quần đảo tự do bang thành lập chính mình quốc gia, ở vào cái khác địa khu lúc, hoặc là lấy hoang dã tiểu quái thân phận xuất hiện, hoặc là lấy chủng tộc khác nô lệ xuất hiện. Kém vô thô chế tạo chấn nhỏ, khắp nơi là thấp bé nhà lều, so tây cảnh thợ mỏ chấn nhỏ còn muốn là hậu, tại phía đông báo cắt quét phía dưới, toàn bộ chấn nhỏ đều tối tăm mờ mịt. Chấn nhỏ cổng trong chuồng ngựa, ngừng lại 7-8 đầu lạc đà, cùng 2 đầu đà điểu. Trông giữ tọa kỵ chính là một tên lao tích dịch nhân, trên thân lân phiến màu sắc cảm đạm, rất nhiều bộ vị đều lân phiến chóc ra, lộ ra mảng lớn da chết, liền cùng nhân loại trên da bỏng vết sẹo, xem ra cực kỳ buồn nôn. Hắn ngồi tại chính mình trên ghế đầu, viện trong tay lao sát, thần sắc hờ hững nhìn xem hai vị khách tới. Trừ tích dịch nhân lão ma phu, chấn nhỏ cổng còn ngồi hai cái tích dịch nhân chiến sĩ, trường mâu liền đặt tại bên cửa bên trên, đều tại nhắm nửa con mắt ngồi ngủ gần, căn bản không có đi lên kiểm tra thân phận ý tứ. Leo không để ý tới bọn hắn, mang thở dậy dạ dựng dưng tiến vào chấn nhỏ, lập tức gây nên trong chấn dị tộc chú ý. Ở chỗ này số ít nhân loại, tất cả đều là sa mạc bộ tộc trang điểm, Leo cùng thở dậy dạ quần áo, hoàn toàn chính là tinh khiết người bên ngoài. Hiển nhiên tất cả mọi người tại ước định hai người này chiến lực, nhìn chính mình có thể hay không bắt đầu cá lớn về nhà. Tìm tới một cái nhân tộc phong cách lữ điếm, Leo đi vào đại sảnh, liền thấy một tên nữ tích dịch nhân đi lên, đánh giá bọn hắn, dùng tây cảnh phong cách đế quốc ngữ hỏi thăm, ăn, ở. Leo tại một cái vị trí gần cửa sổ tòa hạ, thuận tiện ăn chút bản địa đặc sản, chọn tốt nhất bên trên. Nữ tích dịch nhân liền hướng quầy ba đi đến, hướng đằng sau quầy ba nhân tộc nam tử lẩm bẩm vài câu, sau đó xoay người đi bếp sau. Thấy Leo ánh mắt rơi trên người mình, quầy ba nam tử cười đáp lại, liền cúi đầu tiếp tục làm việc. Nữ tích dịch nhân liền bưng một cái khay đi lên, bên trong là hai khối lớn thịt than cùng hai đại chén gỗ rượu mạch, còn có một bản xanh táo hoa quả. Đem đồ ăn buông xuống, nữ tích dịch nhân lập tức đưa tay, sáu, đầu chó. Leo yên lặng cười một tiếng, lấy ra sáu cái đầu chó tiểu ngân tệ, phóng tới nữ tích dịch nhân trong tay. Lúc này mới bao lâu thời gian, khúc sông đầu chó tệ, vậy mà liền đã phổ cập đến bên này. Tại tây cảnh dị tộc bên trong, đế quốc đồng tệ không thế nào thụ tán thành, rất nhiều người thu thập đế quốc đồng tệ, chỉ là vì chế tạo đồ đồng. Ngược lại là quý giá ngân xèo lẹt cùng kim xèo lẹt rất được hoan nghênh. Nhưng là tầng dưới chốt bình dân tiêu phí năng lực thấp, giao dịch hoặc là lấy vật đổi vật, hoặc là sử dụng chính mình quốc gia tiền đúc, chỉ có đại tông hàng hóa mới sẽ sử dụng đế quốc vàng bạc tệ. Hiện tại nhiều một cái khúc sông đầu chó tệ, mặc kệ là thành phần còn là công nghệ, đều siêu việt thời đại, lập tức lưu thông ba cảnh, đồng thời bắt đầu hướng đế quốc bên ngoài lan tràn. Lại thêm khúc sông khai thác mỏ gấp 10 nhanh khai thác mỏ năng lực, khúc sông căn bản không lo tiền đúc vàng bạc. Hóa thành hình người phở dậy dạ, ngồi xổm trên đế, đã sớm rối cổ. Chờ đồ ăn lên bàn, ôm thịt than liền đặm. Miệng vừa hạ xuống, phở dậy dạ mặt liền nhíu lại, thật khó ăn. Sau đó lại đến một ngụm rượu mạch, kém chút phun ra, thật khổ. Cái này liền khổ như vậy nghiêm mặt, một ngụm rượu một ngụm thịt, ăn xong chính mình, lại đi giúp Leo ăn. Dạng này chấn nhỏ, lữ điếm đều là tự mang tiểu quán công năng, đến chợ tối, bản địa cư dân cùng lữ khách đều sẽ tới uống rượu hai chén. Tầm 10 cái bàn tử quán, dần dần ngồi đầy khách nhân, một nửa là tích dịch nhân, một nửa là chủng tộc khác. Trừ Leo bàn này, còn có một bàn người loại, nhìn bộ dáng là một cái tây cảnh bán dạo cùng hắn ba cái vũ trang hộ vệ. Bán dạo bên hông căng rồng, xem xét chính là vác lấy một thanh tây cảnh tay súng. Mặt khác hai bàn thì là một đám người lùn thợ rèn, bọn hắn có cùng đuổi thô cánh tay, chính giơ rượu mạch lớn tiếng ồn ào náo động uống. Mấy cái da xanh địa tinh nô lệ, mặc so cầu đầu nhân thợ mỏ còn kém vài đây thô ống áo, một thân là tổ thường, đi theo tích dịch nhân chủ nhân sau lưng. Thợ dậy ra nhìn xem dị vực phong tình, vui vẻ nói nơi này thật có ý tứ. Kỳ thật cũng không có ý tứ gì, đem những người này ngoại hình toàn đổi thành người lời nói, bất quá là một nhà thường thường không có gì lạ chấn nhỏ tử quán. Chỉ có điều khúc sông văn hóa đồng hóa năng lực thực tế quá mạnh, tại khúc sông dị tộc, mặc kệ là miệng đầy răng nanh người sói còn là hình thể khôi ngô da xanh thú nhân, đàng hoàng cùng người trò chuyện thời điểm, đối phương đều rất khó coi bọn họ là làm dị tộc đối đãi. Sát vách bàn nhân tộc bán dạo, vừa cùng đồng bạn thấp giọng tán dóc, một bên liên tiếp quan sát Leo hai người, cuối cùng dứt khoát đi tới. Hai vị là bắc cảnh người a? Chương 924, bán dạo giả ngói xiết chương 924, bán dạo giả ngói xiết Leo gật đầu nói, đúng. Thờ dậy dạ cũng lớn tiếng trả lời, đúng, chúng ta là khúc sông người. Bán dạo lập tức nổi lòng tôn kính, khuyên đủ, khúc sông người chạy thế nào đến nơi đây rồi? Bên này không có gì tốt chơi, không bằng đi về phía nam, đi ỉ lặn bộ hải cảng nhìn xem. Bên kia, an toàn hơn. Hán dạng này tây cảnh bán dạo, từ nhỏ đã đi theo bậc cha chú vào nam ra bắc, đến thiên chính mình đừng ra, cũng chỉ dám đi mấy đầu đường quen thuộc tuyến, dựa vào tích dịch nhân quốc gia mấy cái khách quen làm ăn. Leo cùng phờ dày dạ trang điểm, mặc dù giản lược địa thấp, nhưng mặc kệ là người khí chất, còn là quần áo dùng tài liệu, xem xét chính là kẻ có tiền. Hắn thấy, bọn hắn chạy đến dã man tích dịch nhân quốc gia, thuần túy chính là đi tìm cái chết. Leo cảm nhận được bán dạo thiện ý, cười nói, chúng ta chỉ là đi ngang qua, ta chuẩn bị đi ải nhân quốc độ nhìn xem. Bán dạo càng thêm giật mình, đi ải nhân quốc độ, đi đường bộ. Hiện tại, Leo biết do còn cố hỏi, có vấn đề gì sao? Cái này tiểu ca, ngươi chọn thật không phải lúc. Bán dạo lắc đầu thở dài, con đường này mấy cái sân khẩu đều bị tích dịch nhân mấy cái thủ lĩnh chiếm cứ, hà khắc lấy thuế nặng còn là thứ yếu, vấn đề là căn bản không có quy củ. Từ khi tích dịch nhân quốc gia cùng vương quốc người lùn trở mặt đến nay, trên trăm năm đều không có nhân tộc thương đội dám đi đường bộ vượt qua dãy núi. Huống hồ nghe nói đầu năm nay còn có ác ma quân đoàn xuất hiện ở trong dãy núi, khắp nơi ăn người, các ngươi đây không phải đi chịu chết à? Các ngươi muốn đi ải nhân quốc độ, chỉ có thể theo ý lạn cảng cưỡi thuyền biển, vòng qua kha ý lì xin sừng, đi vương quốc người lùn. Bên kia đường biển mặc dù đứt quãng, chỉ ít an toàn hơn. Leo lắc đầu nói, cái kia không được cuốn hai vạn dặm đường. Đều đến nơi đây, vượt qua dãy núi liền đến ta địa phương muốn đi, không nghĩ đường vòng. Vương quốc người lùn khoảng chừng 7 cái, diện tích cùng bắc cảnh không sai biệt lắm, thật đi đường biển, tương đương về khúc sông lại muốn trước theo mấy ngàn dặm bên ngoài ổ lẹn nịp đổ bộ. Bán dạo lắc đầu, hảo luôn có khuyên, tự cầu phúc đi. Tại đơn sơ dị vực trong khách sạn ở một đêm, Leo liền rời đi chấn nhỏ, chuẩn bị đi đến hoang dã chỗ hẻo lánh, tiếp tục ngự rồng đi đường. Ngày hôm qua bán dạo lại từ đằng sau đuổi đi theo, thấp giọng nói, tiểu tử, ta là thật nhìn ngươi không yên lòng, dạng này, ngươi theo chúng ta một đường hướng tây, đi tích dịch nhân thành thị bụ chạc gạ, nơi đó có ta biết tích dịch nhân đại thương, ngươi đi theo đám bọn hắn thương đội đi ngang qua dãy núi, chí ít sẽ không bị bản địa lớn tù trộm tới đào mỏ. Leo trừ đến xem xét ác ma địch tình, cũng có khảo sát tích dịch nhân cùng ải nhân quốc độ kế hoạch. Nếu như tương lai khúc sông dự định trực diện ác ma thiên hai, hướng tây dụ binh, liền không cách nào tránh đi hai cái này bản địa thổ dân chủng tộc. Hắn nhìn về phía bên người Phở Dậy Dạ, Phở Dậy Dạ cũng mãnh liệt gật đầu, chúng ta nghe hắn. Bay trên trời lâu, không có gì tốt chơi, trên mặt đất niềm vui thú hiển nhiên càng nhiều. Leo lúc này mới nói lời cảm tạ, kia liền phiền phức ngài. Một phen trò chuyện, Leo mới biết được cái này bán dạo gọi là giả ngói xiết, là tây cảnh sa mạc thổ dân, từ nhỏ đã tại tây cảnh tây bộ chạy thương, lâu dài lui tới tại tích dịch nhân quốc gia cùng sa mạc bốn bộ. Hắn thương đội vậy mà nhân số không ít, trừ 3 cái tinh nhuệ hộ vệ gia tộc, còn có 20 tên tây cảnh thuê kỵ binh, 20 cái thương đội hỏa kế, 5 chiếc xe ngựa bốn bánh, 10 thất cóng hàng lật đà. Đi ở trên hoang mạc, kéo trưởng thành mọc một xuyên. Qua tòa này chấn nhỏ, phía trước cơ bản không có sa mạc, đều là bụi cây cùng rừng rậm, sau đó địa thế kéo lên, tiến vào dãy núi chấn núi. Leo ngồi tại xe hàng trên đỉnh, hiếu kỳ hỏi, giả nói xiết đại ca, ngươi một cái nhân loại ở chỗ này chạy thương, không lo lắng bị cướp à? Ta nghe nói tích dịch nhân toàn viên thổ phỉ, căn bản không có quy củ. Giả nói xiết cười nói, trong mắt các ngươi không có quy củ, cũng là một loại quy củ, đó chính là nắm tay người nào lớn người nào định đoạt. Tích dịch nhân bộ lạc phân tán, giữa lẫn nhau cừu hận so sánh nhân tộc còn lớn hơn, hình thành không được đại phỉ đoàn. Mà lại tích dịch nhân cá thể chiến lược mạnh thì mạnh, nhưng không có cái gì phù hợp tọa kỵ, không chạy nổi tây cảnh khoái mã, vượt qua 100 người cường đạo đoàn tụ, sẽ chỉ trở thành chúng ta nhân loại lãnh chúa càn quét mục tiêu. Huống chi hiện tại nhân tộc cường thịnh, lại không người dám đụng đến chúng ta. So với tích dịch nhân cường đạo đoàn, ta càng sợ chúng ta hơn tây cảnh mã tập đoàn, cái kia mới gọi tới đi như gió, không thể trốn đi đâu được. Nghe giả ngói xiết lời nói, Leo liên tiếp gật đầu, tích dịch nhân nổi danh nhất tọa kỵ là đại lục tây nam bộ tấn mãnh long, nhưng đây là đê giai siêu phẩm ma thú, thuộc về tích dịch nhân quốc gia tinh nhuệ binh chủng. Phổ thông tích dịch nhân cường đạo nhưng không có phối trang tư cách. Bọn hắn chỉ có thể tiểu quần tránh tại dãy núi, đi bộ tập kích một chút người qua đường cùng thôn trang nhỏ, lại không thể đại quy mô tập kết, tại chống trải khu vực vây công có kỵ binh hộ tống nhân loại thương đội. Coi như ngẫu nhiên có mấy lần đại quy mô tập kích, cũng rất nhanh sẽ bị nhân loại kỵ binh bộ đội trả thù trở về. Nếu là tích dịch nhân thật hoàn toàn mạnh hơn tây cảnh nhân tộc, cái kia cũng sẽ không bị đuổi đến trong dãy núi. Thấy giả ngói xiết đàm tính có phần đồng, Leo thuận miệng hỏi, đại ca ở chỗ này làm cái gì suy nghĩ? Chúng ta dạng này đội buôn nhỏ, độc quyền không được đại tông hàng hóa. Đương nhiên là có cái gì mua cái gì. Giả ngói xiết nắm chặt lấy ngón tay nói, bên này kim khí, ngân khí cũng không tệ, bù trạ gà ngọc thạch cũng rất nổi danh, ngoài ra còn có mắng da, sừng tê, chăn lông đẳng hóa vật, đều so sánh giá cả bệnh ngân. Nói hắn từ phía sau tiện tay cầm ra một cái hộp, nhìn. Leo tiếp nhận đi, mở ra xem, là một mặt lớn cỡ bàn tay tay cầm kính tròn. Cái gương này công nghệ đã tiếp cận hiện đại, mặt sau mạ bạc, mặt kính bằng phẳng bóng loáng, ảnh hình người rõ ràng không sai, xa không phải truyền thống gương đồng hoặc kim loại lót ngọn nguồn kính pha lê có thể so sánh. Tấm gương phía sau cùng tay cầm tất cả đều là đồng điêu, tinh mỹ dị thường. Lại thêm dùng thượng đẳng phù điêu hộp gỗ chứa, dùng tinh xảo tơ lụa bao khỏa, xem xét liền có giá trị không nhỏ. Leo thuần thục khẽ đảo kính tròn, tìm đến khúc sông chế tạo bốn chữ mẫu. Giả ngói xiết đáp ý nói, thấy không, đây là các ngươi khúc sông hàng cao đẳng, ta tốn thật lớn ân tình mới mua sắm đến, tốt như vậy tấm gương, một mặt chỉ cần 17 cái đầu chó tệ, mua được bù trả gà, giữ gốc có thể mua 100 đầu chó tệ. Leo vén lên sau lưng xe ngựa che mưa bố, dạng này kính tròn hộp còn có trên 100 cái. Một chó đầu tệ chính là 10 khối đồng tệ. Nói cách khác như thế một mặt gương nhỏ, giả ngói xiết liền tốn 170 khối. Mua được tích dịch nhân thành thị bụ chạc gạ, có thể bán 1.000 khối. Nhưng Leo vừa nhìn liền biết, đây là khúc sông xưởng nhỏ công nghiệp phẩm, đằng sau đồng điêu đều là hơi nước búa rèn một thể ép đúc. Lại phối mấy cái cầu đầu nhân rèn luyện công mài rũa một chút, khảm nạm bên trên càng ngày càng tiện nghi mạ bạc kính pha lê, một chiếc gương chi phí đều dùng không được 20 khối, coi như tăng thêm gỗ thật hộp cùng khối nhỏ tơ lụa, cũng không có đưa đến tây cảnh vận chuyển chi phí quý. Trừ khúc sông kính giả ngói xiết hàng hóa bên trong, còn có không ít không biết chuyển mấy tay khúc sông công nghiệp phẩm, tất cả đều là lạc hậu địa khu cực kỳ quý hiếm thương phẩm. Đây chính là hắn thương đội có thể thuê lên 20 tên tây cảnh tinh nhuệ thuê kỵ binh, còn không lô 4 nguyên nhân. Chương 925, tích dịch nhân quốc gia chương 925, tích dịch nhân quốc gia đem giờ ỷ biến hình thuật tu luyện hoàn thiện về sau, thở dậy dạ biến thành hình người tần suất càng ngày càng cao. Dù sao tại xã hội loài người, người hình thái càng thích hợp cùng người ở chung. Gia nhập giả ngói xiết thương đội về sau, nàng rất nhanh liền quên đi leo căn dặn, xốc lên chính mình ngũ trùng, đem một đầu lục đến phát sáng tóc dài cùng tinh linh thai nhọn lộ ra. Nhìn xem một cái tú mỹ dị thường tinh linh ở trên xe hàng bò qua bò lại, hô to gọi nhỏ, ở bên cạnh nhảy nhảy nhót nhót, hát ca dao, tùy hành thương đội bọn tiểu nhị đều liên tiếp ghé mắt, không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Giả ngói xiết hàng hóa bị nàng lật toàn bộ, nhưng phẩm là đồ ăn, đều muốn mua nếm thử. Leo cũng hoài nghi nếu như giả ngói xiết là số không ăn thương nhân, lần này chạy thương đô không cần hướng mặt trước tiếp tục đi, mà lại hiện tại phở dậy giả kinh nghiệm xa trường, thiết huyết vô tình, cuối cùng vượt qua đối với giết chóc hoàng hốt, học xong săn bắn. Hôm nay chập tối hạ trại thời điểm, còn đi săn đến một cái hoang mạc thỏ rừng, giao cho Leo phụ trách nấu nướng. Chính là tuyệt mỹ tinh linh trong miệng ngậm một con thỏ hoang trở về bộ dáng, để rất nhiều ý đồ tiến lên bắt chuyện tuổi trẻ hòa kế, triệt để bỏ đi dục vọng. Theo hoang dã trấn nhỏ đến trong dãy núi tích dịch nhân thành thị bù trạ gạ, lộ trình sắp tới trăm dặm, nếu như là điều khiển hắc long, đều dùng không được nửa giờ. Nhưng là đi theo ngồi ở trên xe ngựa, lại chọn vẹn muốn đi hai ngày, còn phải thuận buồm xuôi gió, không có chuyện tròn nên phát sinh. Trên đường đi, hai bên đều là hoang dã, ngẫu nhiên có mấy cái tích dịch nhân thôn trang, giả ngói xiết cũng không có dừng lại. Đầu này thương đạo có không ít thương nhân, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là tích dịch nhân tiểu thương, giả ngói xiết dạng này nhân tộc thương đội cực ít. Leo một đường nhìn lại, tích dịch nhân quốc gia so Tây Cảnh còn muốn nghèo khó là hậu, toàn bộ họ dạng tỷ đế quốc, chỉ có Bắc Cảnh dãy núi cùng bọn hắn sắp xỉ. Mà lại tích dịch nhân quốc gia hiện trạng, cùng dãy núi giã dân cũng cực kỳ tương tự, đều là to to nhỏ nhỏ nguyên thủy bộ lạc, cộng thêm một chút hơi khai hóa cỡ trung tiểu thành trấn. Vừa nghĩ tới lưỡng địa đều là sông núi tung hành, địa hình tắc đức, một cái là cao vĩ địa mang, một cái là sa mạc biên giới, đến mức bọn hắn văn minh hình thái cũng lạ thường tương tự. Tại nông nghiệp thời đại, dạng này địa khu lớn nhất đặc sản chính là cương đạo. Một đường cùng giả ngói xiết tâm tình, Leo dần dần hiểu rõ đến, tích dịch nhân quốc gia nói là một cái vương quốc, trên thực tế quân phiệt cắt cứ, so Tây Cảnh mười bộ còn muốn loạn. Nơi này người thống trị cao nhất là tích dịch nhân thánh giai đại vu lục hầu, phía dưới còn có hơn 10 cái quân phiệt. Mỗi cái quân phiệt phía dưới cũng có mấy cỗ thế lực, tương đương với Tây Cảnh thiên phụ trưởng, nhưng càng không bằng nói là cường đạo đoàn. Những này rắc rối phức tạp thế lực, tạo thành tích dịch nhân quốc gia giai tầng thống trị, miễn cưỡng duy trì được một cái lỏng lẻo vương quốc. Hai ngày trôi qua, vậy mà không có tao ngộ giặc cướp, Leo tại ngày thứ hai chợt tối, liền thấy giả ngói xiết trong miệng tích dịch nhân thành thị bù trạ gạ. Đây chính là một tòa to lớn khu ổ chuột, lít nha lít nhít nhà lều chật ních cả tòa xây dựa lưng vào núi thành thị. Từ xa nhìn lại, phảng phất một cái tổ ong vò bẽ. Ngược lại là thành thị chỗ cao nhất, vài tòa hùng vĩ đại điện tọa lạc tại giữa sườn núi, tại hoàng hôn ánh mặt trời chiếu xuống, lộ ra vàng son lộng lẫy. Tích dịch nhân sùng bái Thái Dương thần, yêu thích hoàng kim, những tòa đại điện này mặt ngoài đều mạ một tầng bột vàng. Leo thị lực kinh người, dõi mắt trông về phía xa xuống, có thể nhìn thấy màu vàng bên dưới cung điện mặt chất đống con kiến nho nhỏ bóng người. Kia là thành quần kết đội tích dịch nhân nô lệ, còn đang không ngừng vận chuyển tảng đá, xây dựng cung điện. Thấy an toàn đến điểm cuối, giả ngói xiết cũng nhẹ nhàng thở ra, đối với Leo nói, nơi này xem ra chẳng ra sao cả, bên trong lại ẩn giấu đi ngươi tưởng tượng không đến tài phú, có thể hay không phát tài, chỉ nhìn ngươi có hay không ánh mắt. Cho cửa thành tích dịch nhân thủ vệ giao đầy đủ thông quan thuế về sau, đội xe thành công tiến vào thành thị. Mới vừa tiến vào thành thị, Leo liền thấy một đội tích dịch nhân mải ngựa vội vàng đi ngang qua, sau lưng còn đi theo trên trăm cái tích dịch nhân man binh. Bán dạo đối với thời cuộc biến hóa cực kỳ nhạy cảm, nhìn thấy tràng cảnh này, lập tức tìm bên cạnh tích dịch nhân hỏi một chút. Mấy người vùi đầu ngủ cùng ngục vài câu, giả ngói xiết trầm giọng nói, cố đỉnh, phía trước xảy ra vấn đề, ngươi lúc này quay đầu còn có cơ hội. Ra tình huống gì? Tựa như là ác ma quân đoàn tới gần, tích dịch nhân ngay tại triệu tập quân đội. Giả ngói xiết quên nhủ, đến thời gian chiến tranh, ven đường đều là binh phỉ, liền tích dịch nhân thương đội của mình đều không an toàn, ngươi dạng này dị tộc, đi khẳng định sẽ bị nhầm vào. Leo chỉ là gật gật đầu, ta biết. Giả ngói xiết lắc đầu, mang hai người bọn họ tiến vào một cái sát đường thương hội, ở bên trong bàn giao việc quan vật tư. Hắn mang đến một nửa hàng hóa, đều từ nhà này thương hội lão bản bán hộ, về phần hắn chính mình, nhưng không có bán lẻ quyền lực. Thương hội tích dịch nhân lão bản đối với giả ngói xiết thái độ vô cùng tốt, dù sao giả ngói xiết trong tay khan hiếm hàng hóa, toàn bộ bụ trạ gạ đều không có mấy cái bán dạo có thể mua sắm đến, cơ hồ không còn hai nhà. Nghe giả ngói xiết lời nói, tích dịch nhân lão bản vỗ bộ ngực, dùng sinh sơ đế quốc ngữ nói, yên tâm, ta mang qua sân khẩu, an toàn. Đồng hành kết thúc như vậy, giả ngói xiết đối với Leo nói, ô điển tiểu ca, ta nhìn ngươi cũng thực lực không tầm thường, hiển nhiên là cái siêu phàm mạo hiểm giả, nhưng đến phía tây, bên kia đã tiến vào chiến loạn, ngươi muốn xử chỗ cẩn thận, chúng ta xin từ biệt đi. Ngươi không tiếp tục hướng tây rồi? Không được, bên này không thích hợp, ta muốn về Tây Cảnh. Leo lấy ra hai viên kim xảo kẹo lẹn, cười nói, một đường này cảm ơn ngài chiếu cố. Giả ngói xiết nhưng không có tiếp, bật cười lớn nói, ngươi xem thường ta, đều là nhân tộc nhà, đi ra ngoài tại bên ngoài chiếu ứng lẫn nhau nhà, ta không phải đổ tiền của ngươi. Leo nghĩ nghĩ, đổi một tấm tinh mỹ tiền giấy, vậy ngươi thu cái này, có cơ hội đến quốc sông, gặp được sự tình liền dùng tờ giấy này tệ, hy vọng có thể giúp cho ngươi. Giả ngói xiết tiếp nhận tiền giấy, nhìn không ra cái gì hiếm lạ, chỉ cảm thấy tinh mỹ đẹp mắt, liền thu vào trong ngực, được. Đây là trung đình mới nhất xuất bản khúc sông tiền giấy, gọi là phiếu máu bên trong có mẹ dễ địch phát minh máu tươi ấn ký, chúng tộc khác căn bản không có cách nào giả tạo. Chỉ có điều khúc sông tài chính hệ thống còn không kiện toàn, phát hành tiền giấy hơi sớm, Leo tạm thời không có đem phiếu máu chạy vào thị trường, chỉ tại khúc sông lĩnh chủ phủ nội bộ sử dụng. Cho nên tạm thời còn không phải tiền tệ, nhiều lắm xem như ngân phiếu. Cùng thương hội lão bản ước định cẩn thận đi xa thời gian, Leo liền mang theo phở dậy dạ tại bù trạ gạ tìm một nhà lữ điếm ở lại, tiếp tục khảo sát tích dịch nhân văn hóa. Bù trạ gạ đường cái 10 phần chật hẹp, nhân mã công xúc chen chúc không chịu nổi, hẻm nhỏ càng là 9 hoặc 18 ngã rẽ, như là mê cung. Tuy nói là dân thành phố, nơi này tích dịch nhân lại cùng trong hoang dã nguyên thủy bộ lạc không có khác biệt gì, đại bộ phận tích dịch nhân đều áo rách quần manh, hình thể gầy gòm. Bọn hắn không chỉ là khuyết thiếu đồ ăn, mà lại khuyết thiếu uống nước. Tại tích dịch nhân quốc gia bên trong, nước tài nguyên thuộc về Thái Dương thần tất cả, tầng dưới chốt tích dịch nhân chỉ có đi lớn Dương thần điện phục khổ dịch mới có thể thu được uống nước. Trên đường cái, trừ một nửa cư dân bình thường, còn lại một nửa đều là tích dịch nhân nô lệ. Bọn hắn bị dây thừng cùng đầu gỗ một dải sắp xếp xuyên lên, 10 người một chuỗi đi trên đường, toàn thân trên dưới vết máu loang lổ. Chương 926, dã man lạc hậu. Chương 926, Dã man lạc hậu bọn hắn là cái khác địa khu hoang dã tích dịch nhân, địa vị thấp hơn tấn mãnh long cùng bảy ngựa hoang, chỉ so với sói cùng heo cao một chút điểm. Một cái kiệt ngạo bất thuần tích dịch nhân nô lệ, hiển nhiên còn không thích ứng thân phận của mình. Nhìn về phía trước nô lệ thị trường lồng sắt, đột nhiên tránh thoát dây thừng, xoay người chạy. Đứng tại chỗ cao một tên tích dịch nhân chiến sĩ, ước lượng lấy trong tay trường mâu, sau đó đột nhiên ném ra, đem tên này tích dịch nhân nô lệ tươi sống đinh ở trên vách tường. Nghe tích dịch nhân nô lệ rú thảm, bù trạ gạ cư dân đều phát ra chế giễu, vây đi qua chỉ trỏ, nhìn xem hắn thổ huyết khí tuyệt. Mà còn lại tích dịch nhân nô lệ thì nơm nớp lo sợ, cũng không dám phản kháng nữa. Thở dậy dạ đi tới, liền ôm lấy leo cánh tay. Lại đi một hồi, liền co lại thành một cái con chuột nhỏ, theo leo trong tay áo chui vào, núp ở leo ngực không ra. Leo, nơi này không có chút nào chơi vui, ta muốn về khúc sông. Xã hội loài người tốt, tích dịch nhân xã hội xấu. Leo dùng tay vô ngực thở dậy dạ, trấn an nói, đừng nản chí, chính là bởi vì cái thế giới này không đủ mỹ hảo, cho nên chúng ta mới phải cố gắng đi cải biến nó. Thở dậy dạ theo xương cổ của hắn xuống lộ ra cái đầu nhỏ, trọng trọng gật đầu, ừm, ta giúp ngươi. Ngươi đập đến ta cái cằm. Tại quán trọ ở một đêm, thương hội lao bản liền phái người đến tìm, Leo lúc này mới đi theo một chi tích dịch nhân thương đội, tiếp tục đi về phía tây. Đây là tích dịch nhân thương hội đội xe, không chỉ có trên 100 tên tích dịch nhân chiến sĩ hộ tống, thậm chí còn có 7-8 tên tích dịch nhân tấn mãnh long nài ngựa tùy hành. Hơn 30 cỗ xe ngựa xếp thành một đầu dây dài, tiến vào dãy núi chỗ sâu. Vắt ngang đại lục tây nam cự hình sơn mạch, tại tích dịch nhân ngữ bên trong gọi là hoàng kim sơn mạch, tại người lồn ngữ bên trong gọi là cự long lưng. Nó phụ thuộc dãy núi, so bùn sơn mạch, phạm bộ độ sơn mạch đều lớn, chủ mạch càng là đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay. Họ dạng tỷ đế quốc chinh phục tây cảnh thời điểm, cũng tiện thể trợ giúp tây cảnh nhân tộc đem đại lượng dị tộc càn quét khu trục, rất nhiều dị tộc vương quốc như vậy hủy diệt. Nhưng đến hoàng kim sơn mạch dưới chân, liền không còn cách nào tiếp tục đi tới. Trừ cường đại nhất sư thiếu kỵ sĩ đoàn, phàm nhân quân đội tiến vào hoàng kim sơn mạch đều sẽ bị vô cùng vô tận tích dịch nhân tiêu hao đến chết. Càng đi về phía trước, ven đường tích dịch nhân bộ lạc càng ngày càng dày đặc. Bọn hắn không chỉ là săn bắn, cũng sẽ xử lý chăn nuôi cùng nông nghiệp. Leo nhìn thấy rất nhiều nhân tộc quốc gia không có đồ vật, thì như tích dịch nhân nông trường bãi bầy thu bên trong, nuôi nấng không phải heo dê, mà là to lớn thổ tằm. Loại này tằm bảo bảo cự trùng chỉ cần ăn bùn đất cùng sợi cỏ liền có thể sống mệnh, một năm liền có thể thành thục. Tại trang tơ thành kén trước đó giết, một đầu có thể trên thu hoạch 100 cân thịt tươi, đồng thời thuộc da cũng có thể chế tác chống lạnh quần áo. Trong núi tích dịch nhân thợ săn sẽ còn thuần dưỡng tấn mãnh long săn bắn, chỉ có điều loại này săn bắn tấn mãnh long hình thể nhỏ bé, còn không có con lửa lớn. Muốn thu hoạch được ngồi cơi tấn mãnh long, không chỉ là có chủng loại yêu cầu, cũng muốn đầy đủ huấn luyện cùng thịt ném ăn. Leo một bên tùy hành, vừa cùng tích dịch nhân hôn cái quen mặt, tìm hiểu bên này phong thổ cùng thời cuộc. Không biết là đối với hắn cái nhân loại này ôm lấy cảnh giác, còn là bản thân không biết bao nhiêu tin tức, thương đội tích dịch nhân đều không nhắc tới cung cấp bao nhiêu tin tức. Thương đội thẳng đường đi tới, chỉ là Leo tận mắt nhìn thấy, liền có 3 cái thôn trang tích dịch nhân, bị từng đội tích dịch nhân chiến sĩ áp giải, mang nhà mang người về phía tây đi đến. Leo hiếu kỳ hỏi, làm cái gì vậy? Đội xe này tích dịch nhân chủ quản hồi đáp, đưa đi đánh trận. Đánh trận bắt lính là được, người già trẻ em có làm được cái gì? Tích dịch nhân chủ quản dùng ánh mắt kỳ quái nhìn xem Leo, đánh trận, còn phân giải yếu. Cùng tiến lên, thắng, về nhà, thua, chết. Vũ khí trang bị làm sao bây giờ? Móng vuốt, răng. Nhìn thấy những này, Leo cuối cùng có thể trải nghiệm cự ma chi vương hạ hệ sơ, vì sao như vậy bức thiết hy vọng gia nhập khúc sông. Lúc trước cự ma bộ lạc, cùng hiện tại tích dịch nhân quốc gia, căn bản chính là giống nhau như lúc. Gia nhập khúc sông về sau, bởi vì nhân văn khác biệt, cự ma thị tộc một mực cùng khúc sông nhân tộc ma sát không ngừng, từ đầu đến cuối khó mà dung hợp. Nhưng ít ra gặp được chiến tranh, không cần lại dốc hết toàn lực, tộc nhân chết trận một nửa, chết đói một nửa. Chỉ là điểm này, rất nhiều cùng hạ hệ sơ quan niệm không hợp cự ma tổ trưởng, rốt cuộc nói không nên lời một câu phản đối gia nhập khúc sông. Tốn 3 ngày thời gian, đội xe cuối cùng đến Hoàng Kim Sơn mạch sơn khẩu, từ nơi này vượt qua, liền đến Vương quốc người lùn. Không qua lại trước 300 dặm vẫn là tích dịch nhân chiếm cứ dãy núi, ra dãy núi mới là người lùn địa bàn. Hoàng Kim Sơn mạch sơn khẩu chỗ, đã tụ tập hơn vạn tích dịch nhân, toàn bộ bị giam tại sơn khẩu chỗ trong quân doanh. Cường tráng tích dịch nhân chiến sĩ, có thể thu hoạch được một thanh loan đao cùng kiên tròn, phổ thông thanh niên trai trắng cũng chỉ có một cây chuôi gỗ màu sắt. Đến nỗi còn lại già yếu, cũng muốn đi theo tộc nhân của mình cùng tiến lên chiến trường, dùng răng cùng móng vuốt giết địch. Toàn bộ sơn khẩu, khắp nơi đều là thiết kế phòng ngự, thành một kết cấu hoặc đắp đất kết cấu tường thành che lậy tầm mắt, rất nhiều nơi đều có đốt cháy khét dấu vết. Từng đội tích dịch nhân cung thủ, ném mâu thủ ở trên tường thành tuần sát, trong đó lại còn có không ít thiết giáp bộ đội. Leo nghe giảng nói xiết nói qua, dạng này sơn khẩu, Hoàng Kim Sơn mạch hết thảy có 5 nơi, toàn bộ tích dịch nhân quốc gia mậu dịch đều theo cái này 5 nơi trải qua. Bản thổ tích dịch nhân quân phiệt dựa vào sơn khẩu pháo đài thu thuế, đồng thời khống chế Hoàng Kim Sơn mạch bên trong mấy chỗ mỏ lớn trận, đều nuôi không ít thiết giáp bộ đội. Đội xe đến sơn khẩu về sau, lại bị quân phòng thủ ngăn lại, một đội thiết giáp tích dịch nhân tra xét nhóm này hàng hóa, lập tức vung tay lên, toàn bộ tịch thu, xung làm quân phí. Thương đội chủ quản khẩn trương, chúng ta là bộ trạ gạ phủ thành chủ thương đội, chúng ta thành chủ là các ngươi tổ trưởng biểu đệ. Tích dịch nhân sĩ quan đem hắn đẩy đến một bên, cút. Hiện tại là thời gian chiến tranh, dài dòng nữa một câu, ngươi cũng xuống quân. Thương đội chủ quản ngốc rơi, thấy đối phương một bộ một giây sau liền muốn đút cho hắn một thanh mâu gỗ nhỏ tư thế, lập tức thất hồn lạc phách, mang theo thủ hạ thối lui, nhìn xem chính mình mấy chục xe hàng hóa được đưa vào quân doanh. Leo cũng thấy có chút ngốc, cứ như vậy. Không phải đâu. Lời còn chưa dứt, sơn khẩu phía trên chuyển đến từng tiếng du dương tiếng kèn. Địch tập, ác ma. Sơn khẩu phụ cận trong quân doanh, đại cổ tích dịch nhân bình dân cùng nô lệ bị trục xuất khỏi đến, lên núi miệng dũng mãnh lao tới. Mà sơn khẩu pháo đài chân chính quân phòng thủ thì tiếp tục canh giữ ở pháo đài bên trong, nhìn xem tích dịch nhân pháo hơi nhóm đem sơn khẩu chắn đến chật như nêm cối. Nghe tới ác ma đột kích, Leo không còn khảo sát cái gì tích dịch nhân dân phong dân tụ, trực tiếp thả ra hắc long, ngự long phi thiên. Hoàng kim sơn mạch sơn khẩu cũng không phải cái gì nhỏ địa hình, mà là hai tòa chủ phong ở giữa to lớn lỗ hổng. Sơn khẩu ở giữa thung lũng liền có một cây số rộng, vốn lượn 5 cây số. Đại lượng tích dịch nhân quân doanh cùng tháo đài, tọa lạc tại trong thung lũng, theo trên không nhìn lại, có thể nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn tích dịch nhân, giống như nước thủy triều tràn vào sơn cốc. Mà sơn cốc đối diện thì là một chi ác ma quân đoàn. Một trận đại chiến, như vậy bộc phát. Chương 927, dê phân chứng công kích. Chương 927, dê phân chứng công kích. Hắc long theo sơn khẩu phía trên vượt qua, liền đến hoàng kim sơn mạch một bên khác, bên này chân núi chỗ, đã chật ních ác ma. Đại lượng ác ma tiểu quỷ, khu trục các loại địa ngục thú, lên núi miệng vào tới. Hậu phương áp trận còn có không ít ác ma thủ vệ, bọn hắn phảng phất đốc quân đội, đem hàng ngàn hàng vạn ác ma tiểu quỷ lên núi miệng vương hướng xua đuổi, phòng ngừa bọn chúng hướng địa phương khác chạy trốn. Những ác ma này thủ vệ hình thể cũng như đầu nhân không kém bao nhiêu, bình quân thân cao tiếp cận 3 mét, trong tay bưng trên 100 cân nặng chiến kích hoặc hai tay búa. Nếu như nói phía trước ác ma tiểu quỷ cùng các loại địa ngục thú chỉ là ác ma quân đoàn pháo hôi, như vậy ác ma thủ vệ mới là ác ma quân đoàn chính quy binh sĩ. Bọn hắn có rõ ràng chiến kỷ, thượng hạ cấp quan hệ, đội ngũ, hiển nhiên có hoàn thiện quân đội kết cấu. Leo thô thô liếc nhìn một vòng, hơi yên tâm lại. Chi này ác ma quân đoàn số lượng mặc dù không ít, nhưng không có vực sâu lãnh chúa áp trận. Cương đại vực sâu lãnh chúa có thể phóng thích đại quy mô hỏa vũ pháp thuật, triệu hoán thuật, các loại tăng phúc cùng nguyên rủa, bản thân liền có thể bù đắp được một chi vạn người quân đoàn. Có hay không vực sâu lãnh chúa dẫn đội ác ma quân đoàn, hoàn toàn là hai khái niệm, thật giống như nhân tộc bá tước chủ lực quân đoàn, có hay không cao giai siêu phàm áp trận đồng dạng. Song phương pháo hôi bộ đội rất nhanh liền đụng vào nhau, tại chật hẹp sơn khẩu bên trong chen thành một đống. Chiến lược có thể so với người sói tích dịch nhân chiến sĩ, có thể đối phó khói đen bốc lên địa ngục quyển, cái khác giả yếu tích dịch nhân, lại chỉ có thể cùng ác ma tiểu quỷ lẫn nhau cắn xé. Có chút thu hoạch được tấn thăng ác ma tiểu quỷ, đã học xong cấp thấp nhất hỏa diễm pháp thuật, liền tránh tại đám người đằng sau, hướng trên chiến trường không khác biệt ném hỏa cầu. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền bị đối phương tích dịch nhân ném mâu thủ nhằm vào, từng cái đóng đinh trên mặt đất. Còn có một chút ác ma tiểu quỷ, chỉ cảm thấy tỉnh hỗn độn ma lực, nhưng không có nắm giữ pháp thuật, tại tác chiến trong quá trình thân thể càng ngày càng bành trướng, sau đó ầm vang tự bạo, mang đi chính mình cùng chung quanh mấy cái tích dịch nhân sinh mệnh. Mặc dù tự bạo tiểu quỷ lực sát thương cũng không tính lớn, lại có thể gây nên đầy đủ khủng hoảng. Pháo hôi bộ đội giao chiến thời điểm, song phương chính quy bộ đội ngay tại hậu phương nhìn xa xa, không có chút nào đầu nhập tác chiến ý tứ. Mặc kệ là tích dịch nhân giả yếu còn là ác ma tiểu quỷ, đều sĩ khí không cao, rất nhanh liền bắt đầu xuất hiện hội binh, hướng về sau mặt chạy trốn. Đứng tại chỗ cao tích dịch nhân lãnh chúa thấy thế, hung dữ mắng, đáng chết dân đen, liền thủ hộ gia viên đều làm không được, cho ta bắn tên. Như hạt mưa mũi tên, theo sơn khẩu các nơi công sự bay ra, rơi tại tích dịch nhân pháo hôi bộ đội hậu phương. Mặc kệ là ý đồ triệt thoái phía sau tích dịch nhân, còn là sông chậm tích dịch nhân, đều bị mưa tên đâm thành con nhím, ngã trên mặt đất rú thảm. Còn lại tích dịch nhân thấy thế, chỉ có thể kiên trì tiếp tục xông về phía trước, dựa vào huyết nục xây thành tường thành, đem ác ma quân đoàn cưỡng ép phá hỏng tại sơn khẩu bên ngoài. Ác ma quân đoàn bên này cũng giống như vậy, chỉ có tại ác ma tiểu quỷ chạy tán loạn thời điểm mới có thể xuất thủ, đưa chúng nó chém giết sạch sẽ, gian đe. Song phương đều đang tiêu hao đối phương, tìm kiếm sơ hở, nhưng Leo đã nhìn không được. To lớn hắc long theo hoàng kim sơn mạnh phía trên đáp xuống, trong nháy mắt liền đến chiến trường trên không. Hắc Long phần bụng mở ra một đạo nho nhỏ cửa khoang, phờ dậy ra đầu chuột từ bên trong chui ra ngoài. Tinh linh có thể so với máy tính đầu, nhanh chóng tiến hành đường vòng cung động thái tính toán, rất nhanh ra kết luận. Phờ dậy ra đầu rụt trở về, lập tức chính là từng quả tròn vo màu đen bom đổ xuống mà ra. Dê phân chứng công kích. Hắc Long nơi chứa hàng, phờ dậy ra giống như là một đầu vui sướng nhị cáp, chân sau nhanh chóng lay, đem từng quả bom đá ra cửa khoang. Tại Hắc Long to lớn hình thể trước mặt, những này nặng mấy chục cân bom lớn, xem ra liền cùng một đầu dê đen lôi ra đến dê phân trứng. Đây là khúc sông lúc đầu phi mã bom tồn kho. Hiện tại đã đào thải, bán đều bán không được, đều bị Leo chứa ở Hắc Long trong khoang. Cái này phi mã bom sử dụng còn là chậm đốt ngoài nổ, thuần túy chính là một đống đại hào pháo, muốn ở trên phi mã rõ ràng tính toán ra rơi xuống địa điểm, nắm giữ tốt dẫn bạo thời gian, độ khó cực lớn. Nhưng cái này cũng khó khăn không ngã cường đại phở dậy ra, nàng thậm chí có thể đem bom theo vài trăm mét không trung, chính xác đập trúng ác ma thủ vệ chán. Từng viên bom tại lăn ra cửa khoang ngay mắt, bị phở dậy ra dùng ma lực nhóm lửa ngoài nổ. Chờ rơi xuống ác ma thủ vệ đỉnh đầu ba thước liền bị dẫn bạo. Liên tiếp tiếng oanh minh xa xa truyền ra, ở trong sơn cốc tiếng vọng. Chi này ác ma quân đoàn chỉ huy hệ thống toàn quân bị diệt. Leo không có dừng lại xem xét chiến quả, mà là điều khiển Hắc Long tiếp tục hướng phía trước, chậm rãi bay qua tích dịch nhân khống chế dây núi. Không có ác ma quân chính quy áp trận, những tháo hôi kia bộ đội rất nhanh liền sẽ bị tích dịch nhân đánh tan, không có cách nào tiến vào tây cảnh. Hoàng Kim Sơn mạch bên này, tình huống biến đổi, mấy cái tích dịch nhân thành trì đều tại khẩn cấp chứng minh, cỡ nhỏ thôn trấn thập thất tử không. Thỉnh thoảng liền có một cỗ khói đặc, theo trong khe núi toát ra, kia là tích dịch nhân thôn trang phế tích. Đến nỗi là bị tích dịch nhân quân phiệt bộ đội đốt cháy, hay là bị chạy trốn tới ác ma tiên phong độ diện, kia liền không được biết. Tích dịch nhân quốc gia phụ thuộc Hoàng Kim Sơn mạch thành lập, bây giờ trừ chân núi phía đông lãnh thổ coi như hoàn chỉnh, chân núi phía tây hơn phân nửa lãnh thổ đã lâm vào trong chiến hỏa. Càng đi tây bay, ác ma tung tích thì càng nhiều. Leo cùng Phở Dậy Dạ đều rất trầm mặc, Phở Dậy Dạ là nhìn thấy sinh linh đồ thán, sinh lòng thương hại, nhưng Leo cân nhắc càng nhiều. Tích dịch nhân xã hội hiện trạng, để hắn thất vọng. Quân Việt các lãnh chúa căn bản không cân nhắc dân sinh vấn đề, phía trước đã gặp ác ma thiên thai nghiêm trọng uy nghiêm, hậu phương lại còn muốn như thường lệ bắt nô lệ, xây dựng rầm rộ. Gặp được địch nhân tiến công, liền không giữ lại chút nào bắt lĩnh dân xung làm phá hôi, mặc kệ chiến tranh thắng hay thua, sản xuất trật tự đều không còn sót lại chút gì. Dạng này quốc gia, đừng nói ngăn lại ác ma quân đoàn tiến công, dù cho không có ác ma quân đoàn, tùy tiện cái nào thế lực chu quanh, hướng bọn hắn bảo trì 10 năm trở lên quân sự áp bách, liền có thể để bọn hắn tự động sụp đổ. Lúc trước Bắc Cảnh bá tước nhóm đánh lại hung ác, chí ít trong nhà người già trẻ em vẫn có thể tiếp tục trồng. Dạng này thế lực, liên kết minh đều không có cần thiết, Leo chỉ nhìn chúng bọn hắn nắm giữ mấy cái sân khẩu. Chỉ cần giữ vững những này sân khẩu, ác ma quân đoàn liền không có cách nào vượt qua Hoàng Kim Sơn Mạch, tiến vào Tây Cảnh. Bay ra mấy trăm dặm, phía trước dãy núi dư mạch không xuống đất mặt, xuất hiện mảng lớn bằng phẳng cánh đồng, từng tòa người lùn chấn nhỏ, tọa lạc tại trên bình nguyên. Bọn hắn ở giữa là một tòa to lớn người lùn thành thị, đây là người lùn bảy quốc chi một vương đô. Mà bình nguyên mặt phía bắc, một đạo khác sơn mạch chỗ sâu, từng đầu to to nhỏ nhỏ bạch long, ngay tại bầu trời xoay quanh. Leo Hắc Long từ không trung tiếp cận, liền thấy hai đầu trưởng thành bạch long thoát ly bầy rồng, hướng bọn họ bay tới. Mặc dù chưa thấy qua ổ Stạ Lạ bạch long hình thái, Leo y nguyên liếc mắt đánh giá ra hình thể thon thả tú mỹ đầu kia, chính là tinh linh nữ vương ổ Stạ Lạ. Hai đầu bạch long tại Hắc Long đỉnh đầu không trung một cái xoay quanh, liền biến thành hai cái tinh linh rơi tại Hắc Long trên lưng. Dáng dấp cùng thở dậy dạ không kém bao nhiêu ổ Stạ Lạ, vui vẻ từ lưng rồng núi đến gần Leo, nhân loại tiểu tử, ngươi cuối cùng đến. Chương 928, Bạch Long thôn trang chương 928, Bạch Long thôn trang Leo một bên phân tâm điều khiển Hắc Long chậm chậm hạ xuống, vừa cùng ổ Stạ Lạ chào hỏi, nữ vương đại nhân. Vị này là? Cùng ổ Stạ Lạ tùy hành tinh linh, cũng tò mò đánh giá Leo, ta gọi Alet. Cái này thánh giai bạch long tinh linh, mặc dù biến thành tinh linh, trên đầu y nguyên mang hai con màu bạc sừng rồng, huyền hóa trưởng bảo và áo, còn bùng phóng một con rồng đôi. Leo liền vội vàng hành lễ, Alet các hạ. Leo nói chuyện thời điểm, Phở Dậy Dạ đã nhào tới, ôm lấy Alet, vĩ đại Alet, vương quốc người lùn thủ hộ giả. Nàng nghĩ nghĩ, ngẩng đầu hô nói, thúc thúc. Alet đưa tay để lại Phở Dậy Dạ đầu, nắm bắt tả hữu quan sát, đây chính là Phở Dậy Dạ sao? Rất xinh đẹp đâu. Lần trước trông thấy ngươi thời điểm, còn là một cái tiểu tinh linh đâu. Theo Hắc Long hạ xuống, Leo nhìn thấy phía dưới trong sân cốc còn có không ít hình người tinh linh vây quanh một tòa hồ nhỏ tụ cư. Bọn hắn ở trong này xây dựng rất nhiều gặp nước nhà gỗ nhỏ, phong cách cùng cao đỉnh vùng ngoại thành tinh linh thôn xóm tương tự. Từng đầu to to nhỏ nhỏ bạch long từ không trung rơi xuống đất, biến thành tinh linh ở trong này nghỉ ngơi. Tinh linh dung mạo tất cả đều tú mỹ vô cùng, cũng có đi đáng yêu xuẩn mảnh gió, màu tóc màu gì đều có, không chỉ là ổ Stạ Lạ giống như Phở Dậy Dạ tóc lụm. Có thể xuất hiện ở đây tinh linh giữ gốc cũng là nhân loại cao dài siêu phàm chiến lực, biến thành bạch long nhỏ nhất đều có cao dài song túc phi long hình thể. Đến nỗi nhỏ hơn tinh linh còn không có cách nào tự do phi hành, càng đừng đề cập tác chiến. Nhìn xem Hắc Long hạ xuống, tất cả tinh linh giơ cao hai tay, lớn tiếng reo hò, tốt a, xấu nhất tinh linh Phở Dậy Dạ đến rồi, nhân loại đại bại hoại cũng tới, chúng ta có thể cứu. Một cái trai trai tinh linh nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, tràn ngập kỳ cánh, Phở Dậy Dạ, ngươi mang đến bao nhiêu việt quân? Phở Dậy Dạ tràn đầy tự tin, liền ta cùng Leo. Trai trai tinh linh có chút thất vọng, thoáng qua chấn tác tinh thần, cái kia cũng không sai. Sau đó liền chạy về thôn xóm, đi tuyên bố cái tin tức tốt này. Leo đi theo ổ Stạ Lạ hướng tinh linh thôn xóm đi đến, vừa nói, bên này tình huống như thế nào? Ổ Stạ Lạ tràn đầy tự tin, vẫn được, ta thế nhưng là tinh linh nữ vương, nơi này ác ma chi vương, đều bị chúng ta cản trong núi ra không được. Theo ổ Stạ Lạ ngón tay, Leo nhìn về phía sâu trong tung lũng, nơi đó có một cái to lớn hang động, đường hầm đổ sụt hơn phân nửa. Một chút ác ma vệ sĩ tại cửa hang bồi hồi, cũng không dám đi ra. Hang động chỗ sâu, lộ ra một tia khí tức cực kỳ kinh khủng, tràn ngập năng lượng, hủy diệt cảm xúc. Kia là ác ma chi vương, ác ma thiên thai bên trong thánh giai cường giả. Hắn dẫn đầu đại quân ác ma thành công đến mặt đất, lại bị ổ Stạ Lạ xuất lĩnh ngân nguyện tinh linh ngăn ở cổng, từ đầu đến cuối không cách nào đi ra. Chỉ có một ít quân lính tàn mạn, thành công theo cái khác cỡ nhỏ trong huyệt động trốn đi, khắp nơi gây ra hỗn loạn. Tích dịch nhân quốc gia tiếp xúc ác ma quân đoàn, chính là những này ổ Stạ Lạ khen ngón tay bên trong lọt mất quân lính tàn mạn. Leo đã nghe Phở Dậy Dạ nói qua, dạng này ác ma chi vương còn có rất nhiều, đây chỉ là trong đó một cái. Chỉ có điều cái khác chưa đến mặt đất, còn có ba cái vừa mới ngoi đầu lên, liền bị dọ mủn gặm chế tạo động đất chắn trở về, còn phải một lần nữa đào hang. Ổ Stạ Lạ lại chỉ vào phương xa ải nhân vương đô, bảy đại vương quốc người lùn đã đặt thành kết minh, 10 vạn đại quân tụ tập Hắc Nham vương quốc vương đô, phụ trách giúp chúng ta giải quyết ác ma quân đoàn. Nói thật, còn rất khá, các tộc nhân của ta một năm này đều trưởng thành không ít. Bọn hắn trong lúc nói chuyện, một đoàn ngân nguyệt tinh linh vây quanh, tất cả đều nhìn chằm chằm Leo. Một cái tinh linh tràn ngập hiếu kỳ, vượt lên trước mở miệng, ngươi chính là đại bại hoại Leo mẩn độ sao? Nghe nói ngươi so ác ma còn ác ma, một ngụm một con chó, ác ma chi vương thấy ngươi đều phải đường vòng đi. Leo ở trong lòng bi thiết, ta là người tốt ta. Hiển nhiên ổ Stạ Lạ vì cổ vũ tộc nhân, mỗi ngày bắt hắn làm tuyên truyền. Nhưng vì không phá hư tinh linh mỹ hảo kỳ vọng, Leo chỉ có thể kiên trì gật đầu, đúng, ta là nhân loại đại ma vương, ta siêu xấu, ác ma thấy ta đều sợ. Các tinh linh cùng một chỗ reo hò, ngươi thật là xấu a, ta rất thích. Xem hết Leo, các tinh linh lại đi nhìn Phở Dậy Dạ. Phở Dậy Dạ, tinh linh công chúa, ngươi sẽ biến bạch long sao? Phở Dậy Dạ lớn tiếng trả lời, ta sẽ không thay đổi bạch long, ta lại biến thành cự hùng. Nói nàng bắt đầu biến hình, rất nhanh liền biến thành một cái một người cao chuột chuối. Bạch Long các tinh linh xem xét, nhao nhao lắc đầu đi, xấu quá ạ. Hay là chúng ta Bạch Long hình thái càng đẹp mắt?
Đúng.
Thở dậy ra ôm lấy chân Trần, ủy khuất không được. Nàng cũng là ngân nguyện tinh linh, lại bị ổ Stạ là ném cho bộ bạc dưỡng dục. Vì không ở dưới chân núi thụ thương, cái thứ nhất biến hình thuật, học chính là am hiểu đảo hàng chạy thoát thân cao điểm chuột chuối. Đến nỗi Bạch Long biến hình thuật, kia là sau khi thành niên mới bắt đầu học tập biến hình thuật, Thở dậy ra hiện tại lại còn không. Hiểu rõ rõ ràng tình thế về sau, Leo trầm giọng nói, người lùn 10 vạn đại quân còn không đủ để giúp các ngươi đánh bại đại quân ác ma à. Ô Stạ là gật đầu nói, lịch sắc không đủ, nhưng là đến lúc đó dọ mùn gặng khẳng định cũng sẽ xuất thủ, thực tế không được, ta để người đem Cạm Tỷ Bạ Lạ trưởng lão trông tới. Leo nhìn chằm chằm nàng, Cạm Tỷ Bạ Lạ trưởng lão còn có thể trộm. Có cái gì không thể, hắn lại bất động, chúng ta tại cao đỉnh thời điểm, thường xuyên khiêng hắn cử hành hoạt động đâu. Hiểu hiểu. Leo nhìn xem bọn này không đứng đắn ngân nguyệt tinh linh, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Mặc dù bọn hắn ở trong này vẫn như cũ sống được vui vẻ, nhưng hiển nhiên cũng rất rã rời. Không ít Bạch Long rơi xuống đất, cơ hồ đều là ngã đầu liền ngủ. Trên người của bọn hắn không nhìn thấy thương thế, là bởi vì tinh linh đặc thù biến hình thuật, trừ biến hình, cũng có thể thông qua điều khiển huyết đục, đem vết thương tự động khép lại. Chỉ có điều âm thầm tiêu hao ma lực, ngoại nhân không nhìn thấy thôi. Chúng ta đi Hải Nhân Quốc độ đi một chút, nhìn xem tình huống bên kia. Ô Stạ lại gật đầu nói, ta cùng các ngươi đi, dù sao không xa. Hắc Long vượt qua hai tòa người lùn chấn nhỏ, liền đến Hắc Nham Vương Quốc Vương Đô Cự Thạch Thành, nơi này là Hải Nhân Quốc Vương Bạ Lìn Vương Đô. Hắc Nham Vương Quốc diện tích không tính lớn, toàn bộ vương quốc chỉ có hơn triệu nhân khẩu, tại bảy đại vương quốc người lùn bên trong tính được đến ngược. Dù sao bọn hắn dựa dây núi, mình nguyên ít, cũng không có ven biển bến cảng mậu dịch cung cấp vật tư. Nơi này thừa thái vật liệu đá cùng sắt thép, nhưng đều là khó mà đường dài mậu dịch thương phẩm, cho nên chỉ có thể coi là một cái tự cấp tự túc nước nông nghiệp độ. Lúc này Cự Thạch Thành đã đóng quân bảy đại vương quốc hội tụ 100,000 tinh nhuệ, Leo từ không trung nhìn lại, còn có thể nhìn thấy bọn hắn liên miên quân doanh. Vô số lít nha lít nhít thiết giáp người lùn, trong nơi đóng quân đi lại. Hắc Long xuất hiện tại đỉnh đầu bầu trời, lập tức gây nên người lùn thủ vệ cảnh giác, từng tiếng kèn lệnh thổi lên. Một lát sau, Hải Nhân Quốc Vương Vạ Lìn mang kỵ sĩ đoàn đi ra cửa thành, hướng xoay quanh hạ xuống Hắc Long tới gần. Đằng sau kịch bản còn không có chỉnh lý tốt, nước mấy chương hoán một chút. Chương 929, bảy chú lùn chương 929, bảy chú lùn một năm nay, Bạch Long quân đoàn canh giữ ở Hắc Nham Vương quốc biên cảnh, trợ giúp người lùn chống cự ác ma quân đoàn, tin tức đã truyền khắp toàn bộ Hải Nhân Quốc độ. Ô Stạ là cũng nhiều lần đi tới Cự Thạch Thành, cùng Hải Nhân Quốc Vương nhóm hội đàm, thảo luận phòng ngự hạng mục công việc. Lúc này một đầu Bạch Long đổi bạn một đầu Hắc Long bay tới, trên mặt đất người lùn đều không có quá mức kinh hoàng. Chỉ có điều đầu này Hắc Long hình thể thực tế quá lớn, cơ hồ là cái khác trưởng thành Bạch Long hai lần. Bay tại không trung, che khuất bầu trời, toàn thân trên dưới lấp lóe kim loại sáng bóng, để người cảm nhận được vô cùng nặng nề bị áp. Hắc Long rơi xuống đất, hùng tráng tứ chi thật sâu lâm vào bùn đất, cuốn lên cắt bay đá chạy, có thể khuyết tán xa vài trăm thước. Một đám người lùn kỵ sĩ bàn đá dê cùng ngựa chân thấp, đều không bị khống chế lui lại. So sánh với nhau, Ostat là biến thân Bạch Long đáp xuống bên cạnh hắn nhẹ nhàng rơi xuống đất, lộ ra ưu nhã thông dòng, ý như là chim non nép vào người. Dã Liên Quốc Vương nhìn xem Leo từ lưng rồng phía trên rơi xuống, trong mắt toát ra nồng đậm ao ước, mang thân vệ kỵ sĩ xuống ngựa nên đón. Vị này chính là nhân tộc Chi Vương Leo Mẩn Đồ. Cái gì? Ta thành nhân tộc Chi Vương rồi. Leo trong lòng ám cảm giác nghi hoặc, trong miệng lại một điểm nghiêm túc, chính là tại hạ. Đi ra ngoài tại bên ngoài, thân phận đều là chính mình cho, huống chi nơi này cũng không có người thứ hai cùng hắn tranh. Tinh linh nữ vương, nhân tộc Chi Vương, Hải Nhân Quốc Vương, Tam Vương gặp bữa, mở màn liền rất có cảm giác. Người luôn đều là thẳng thắn tính tình, đơn giản khách sáo hai câu, hết thảy lễ nghi phiền phức cũng không thấy. Bạc Lìn liền mang theo hai người hướng cửa thành đi đến. Cái khác sáu vị Hải Nhân Quốc Vương, vậy mà toàn bộ đều tại. Bảy chú lùn, từng cái râu quai nón, mặc nặng nghề kỵ sĩ băng giáp, bên ngoài phân biệt phủ lấy đen cam vàng lục xanh xanh tím bảy sắc áo trùm. Hiển nhiên các người lùn nhìn thấy Hắc Long giáng lâm, còn là có giữ lại, chỉ có Bạc Lìn Quốc Vương ra mặt nên đón, cái khác quốc vương đều tại đầu tường nhìn xem. Không phải một ngụm long tức xuống dưới, các người lùn quốc vương bị tận diệt, thật vất vả tụ 10 vạn đại quân, liền muốn biến thành năm bè bảy mảng. Bạc Lìn Quốc Vương từng cái giới thiệu qua đi, vị này là đồng nón trụ quốc vương nhiều khác, vị này là tím kim quốc vương sử ni kim. Leo nhìn xem bảy vị hải nhân quốc vương, lại nhìn phía sau bọn hắn trọng giáp kỵ sĩ, lại liên tưởng một chút mấy ngày nay chính mình tại tích dịch nhân quốc gia chứng kiến hết thảy, nhịn không được tán dương, các ngươi vương quốc người lùn thật sự là hòa thuận, khó trách có thể xưng bá tây lục. Người lùn bảy đại vương quốc đem thần quang đại lục tây bộ chiếm cứ, diện tích gần với họ dạn tịt nhân tộc đế quốc, cũng coi như thực lực cường đại. Lúc trước thu tộc xâm lấn bắc cảnh đại công tức tự mình ra mặt, đều không thể triệu tập 100,000 đại quân tinh nhuệ. Bạc Lìn Quốc Vương tự hào nói, chúng ta vua người lùn tộc thế hệ thông gia đều là huynh đệ chi quốc, lẫn nhau trận có tranh chấp cũng sẽ không nói nhiều chiến tranh, mà là thông qua bảy nước nghị hội điều đình giải quyết. Chiến tranh có lẽ là giải quyết mâu thuẫn cuối cùng thủ đoạn, nhưng tuyệt không phải duy nhất thủ đoạn. Leo rất là tán thành, ta cũng là nghĩ như vậy. Nói rõ ý đồ đến về sau, Bạc Lìn Quốc Vương sắc mặt hơi trầm thấp, trầm giọng nói, năm ngoái lúc này ác ma quân đoàn xông ra mặt đất, cũng may Bạch Long các tinh linh giúp chúng ta đại ân, đem ác ma chi vương cản ở trong núi, mới không tới mức xung kích vương đô. Nhưng không ít thành trấn y nguyên lọt vào ác ma tiên phong trọng thương, mấy bạn người lùn trôi dạt khắp nơi, cho đến hôm nay bảy đại vương quốc tinh nhuệ đều tới, tình huống mới có chỗ làm dịu. Leo không có huyền chuyển, gọn gàng dứt khoát nói, theo ta được biết, chạy ra mặt đất ác ma bộ đội đều là quân lính tàn mạng, chân chính bộ đội chủ lực còn trong động, muốn ngăn lại bọn hắn, các ngươi 10 vạn đại quân sợ là không đủ. Dã Lìn cũng thấp giọng nói, nào chỉ là không đủ, coi như đủ, chúng ta cũng chống đỡ không được quá lâu, 10 vạn đại quân người ăn ngựa nhai, rất là tiêu hao quốc lực, chống đỡ cái 3-5 năm, quân lương liền không đủ ăn. 10 vạn đại quân không phải một ngày đến đông đủ, trước đó, Dã Lìn quốc vương dẫn đầu bốn quốc quân đoàn bốn phía xuất kích, càn quét chạy trốn ác ma bộ đội, dù cho gấp đôi binh lực áp chế, cũng chỉ có thể đem chiến tổn khống chế tại 1-1. Một năm xuống tới, Hắc Nham Vương quốc bản thổ quân đội liền đã tử thương hơn phân nửa. Phàm là nhiều mấy vạn ác ma chạy tới, hiện tại Hắc Nham Vương quốc đã rời đô. Leo nhìn quanh một vòng, đánh giá ra 7 vị ải nhân quốc vương, đều là thuần một sắc cao giai chiến sĩ, cái khác chung cao giai người lùn cường giả, đang ngồi cũng không ít. Nhìn động tác của bọn hắn thần thái, có không ít người lùn siêu phàm giả đều không phải quân đội xuất thân, hiển nhiên đều là dân gian cường giả, bị lâm thời theo các nơi điều động tới. Những này siêu phàm cường giả bên trong, nhưng không có thánh giai siêu phàm. Các ngươi không có thánh giai sao? Dã Lìn nói, chúng ta thánh giai là vĩ đại sơn khâu chi vương Đô Ý Lị Xỉn Võ Truy, cường đại nhất chiến sĩ, nhưng là hắn tại phương Bắc trưởng thành tòa trấn, phụ trách chống cự vong linh, không có cách nào trở về. Leo gật gật đầu, không nói nữa. Tiếp xuống, mấy vị hải nhân quốc vương mang Leo kiểm duyệt người lùn quân đội, lại xem xét địa phương dân tình, còn đi xưởng quân sự, nấu sắt nhà máy chờ cơ mật khu vực tuần sát. Hiển nhiên, hải nhân quốc vương cũng không đốc, liếc mắt liền nhìn ra Leo tới mục đích. Ác ma chui ra mặt đất, xem ra khoảng cách nhân tộc đế quốc 10 phần xa xôi, nhưng chỉ cần người lùn cùng tích dịch nhân ngăn không được, tiếp xuống gặp nạn chính là nhân tộc. Có thể trở thành nhân tộc chi vương, kỳ thật thiện cận hạng người, một khi phát hiện uy hiếp, liền sớm chạy đến xem xét địch tình, tìm kiếm hợp tác. Người lùn vốn là tính cách thẳng thắn, lúc này nếu biết có cơ hội thu hoạch được viện trợ, càng thêm không câu nệ tiểu tiết. Cự thạch thành bên trong người đầy là mối họa, khắp nơi đều là người lùn lưu dân thân ảnh, Leo đi trên đường, dù cho trước thời hạn bị quốc vương hộ vệ đội thành đường phố, cũng có thể nhìn thấy đầu đường trong góc ngõ, người lùn đứa trẻ lang thang kinh hoàng ánh mắt. Nhưng trong mắt của Leo, đây không phải hải nhân quốc vương lợi biến chính, mà là một loại nhân tử. Tối thiểu hải nhân quốc vương ốc còn không mang nổi mình ốc thời điểm, còn dám đem đại cổ lưu dân bỏ vào vương đô, đổi thành Bắc Cảnh bá tước, tại loại này phi thường thời khắc, sớm đã đem hắn khu trục đến trong hoang dã đi. Dựa theo trước mắt tình huống hiện thực, đem lưu dân bỏ vào trong thành, trừ cứu người một mạng, đối với kẻ thống trị trăm hại không một lợi. Đi tại xưởng quân sự bên trong, Leo cầm lấy tiểu mới nhất người lùn súng kiếp, phát hiện nó đã cơ bản đến súng kiếp súng không có giảm thanh tối ưu giải. Chỉ có điều bởi vì người lùn tay súng kiếp thân cao thế yếu, người lùn súng kiếp chiều dài cùng cầu đầu nhân súng săn sắp xỉ, nòng súng chiều dài chỉ có khúc sông súng trường một nửa. Đồng dạng đường kính xuống, nòng súng càng ngắn, uy lực càng nhỏ, người lùn súng kiếp vì tăng lên uy lực, chỉ có thể tăng lớn đường kính. Cho nên tiểu mới nhất người lùn súng kiếp, đường kính vượt qua 2 cm, phát xạ thô to hình tròn đạn chỉ, chứa thuốc lượng cũng theo đó tăng lên. Vì cam đoan tính an toàn, nòng súng tùy theo to thêm, cả chi súng kiếp lộ ra thô ngắn cồng kềnh, lại mặc lên to thêm lưới lê, tràn đầy người lùn phong cách. Dã Lìn thấy Leo bưng người lùn súng kiếp trên dưới tường tận xem xét, mặt lộ đắc ý, đây là người lùn chuyên môn vũ khí, gọi là súng kiếp, một thương liền có thể đánh chết bạn giáp kỵ sĩ. Nếu như điều kiện thích hợp, ta nguyện ý đem người lùn súng đạn kỹ thuật chuyển thụ cho các ngươi nhân tộc. Leo từ chối cho ý kiến, cầm lấy bên cạnh đạn dược, dùng tay nhặt lên một chút thuốc nổ bột phấn, trong tay vút ve. Hắn hiện tại tối thiểu là nửa cái thuốc nổ chuyên gia, xem xét nhìn ra đây là nguyên thủy bột phấn hắc hỏa dược, mà lại độ tinh khiết chỉ tính. Hắn nghi ngờ nói, dạng này thấp kém thuốc nổ, có thể đánh xuyên qua bản giáp. Dã Lìn quốc vương nhìn thấy hắn thuần thục động tác, trong lòng ý nghĩ đầu tiên chính là, hoàng bét, gặp được hiểu công việc. Chương 930, đại chiến ác ma chi vương chương 930, đại chiến ác ma chi vương thấy Leo nhìn xem hắn, Dã Lìn quốc vương không có lựa chọn che giấu, trong này còn muốn lâm thời tăng thêm ma thạch tinh bụi, mới có thể phát huy ra đầy đủ uy lực. Leo hiểu, đây chính là người lùn phiên bản nam cảnh luyện kim súng kiếp, ma thạch tinh bụi rất khan hiếm a. Dã Lìn vẻ mặt đau khổ nói, ai nói không phải đâu, ma thạch mỏ chỉ có trong biển sâu mới có, khai thác vô cùng trở ngại, chúng ta đều là theo Tây Hải bên trong ngư nhân quốc gia nhập khẩu. Mà lại một thuyền ma thạch mỏ chỉ có thể tinh luyện ra 1/10 ma thạch tinh bụi, gia công tốt liền muốn để vào phong ma trong kho phong tồn, nếu không trong vòng 3 tháng liền sẽ ma lực tản mát sạch sẽ. Người lùn súng kiếp chế tạo độ khó cũng không thấp, thành thục thương tượng 1 tháng tài năng sản xuất một chi. Bảy đại vương quốc người lùn, 100,000 tinh luyện, cũng chỉ góp đủ 20,000 người lùn tay súng kiếp. Leo trong lòng có định số, tại hải nhân quốc độ đợi 3 ngày, liền định lên đường trở về. Trước khi đi, Leo đối với Ostala nói, khúc sông hiện tại cũng ốc còn không mang nổi mình ốc, khó mà viện trợ người lùn, mà lại nơi này núi cao đường xa, ở giữa còn cách một cái tích dịch nhân quốc gia, ta vật tư cùng quân đội đều không cách nào tới. Ostala không cần suy nghĩ, không có việc gì, ta cho ngươi mở cổng truyền thống. Ách, tốt a. Leo tất cả tìm từ đều bị Ostala một câu ngăn chặn, cái kia vất vả ngươi. Tinh linh thực tế quá dễ nói chuyện, cùng thế lực khác lá mặt lá trái lâu, trong lúc nhất thời không quá thích ứng. Sau đó hắn lại hỏi, ác ma quân đoàn tình huống bây giờ như thế nào, sẽ không đột nhiên lao ra à? Ostala vẻ mặt đau khổ nói, khó nói à, đối diện ác ma chi vương không nguyện ý cùng chúng ta thật tốt nói chuyện, luôn luôn vụng trộm giở trò, chúng ta bây giờ ngăn cản rất gian nan, ai biết ngày nào hắn vò đã mẹ không sợ rơi đâu. Nếu là ác ma chi vương đột nhiên thể sống chết đánh cược một lần, mang trong động ác ma toàn thể xuất động, một khi Bạch Long quân đoàn không có thể ngăn lại, người lùn 10 vạn đại quân liền muốn gặp nạn. Đây là Leo nhìn chúng một chi minh quân võ lực, không thể để cho bọn hắn trước thời hạn bị thương nặng. Leo khẽ cắn môi, nói, ngươi có biện pháp đem ác ma chi vương dẫn ra sao? Chúng ta trước đánh cho hắn một trận, để ác ma quân đoàn yên tĩnh một đoạn thời gian. Ostala nhìn xem Leo, ta thử một chút. Trở lại Bạch Long thôn nhỏ, Ostara là một tiếng hiệu triệu, Ngân Nguyệt tinh linh, theo ta xuất kích. Một đoàn hình thù kỳ quái tinh linh, toàn bộ biến hình thành lớn nhỏ Bạch Long, theo Ostara cùng Alet đằng không mà lên. Leo cũng điều khiển Hắc Long, đi theo đại bộ đội hướng Ác Ma Sơn động bay đi. Bồi hồi tuần sát Ác Ma bọn thủ vệ xa xa nhìn thấy một đoàn Bạch Long bay tới, sớm trốn vào trong động. Ostara cùng Alet bay đến sơn động bên ngoài, một trái một phải đảo tại cửa hang, đem đầu thò vào to lớn trong sơn động rình mò, Ác Ma Chi Vương. Đi ra đánh nhau. Lêu lêu lêu. Thấy bên trong Ác Ma Chi Vương không có động tĩnh, Ostara cùng Alet liếc nhau, sau đó hai người hít một hơi thật sâu, cổ rồng bắt đầu từng đoạn gồ lên. Giống. Lên núi trong động giống nửa ngày, bên trong Ác Ma Chi Vương rốt cục kìm nén không được. Nóng bỏng sóng lửa, theo trong sơn động phun ra ngoài, lập tức là dung nham cùng khói đen, toàn bộ sơn động phảng phất núi lửa phun trào. Ostara cùng Alet liên tục không ngừng cất cánh, né tránh sóng nhiệt. Một đầu cao hơn 20 mét vượt sâu lãnh chúa, theo trong sơn động chui ra, hướng bầu trời Bạch Long quần phát ra gầm thét. Nó có núi thịt to mọng thân thể, phía sau còn một cặp rơi cánh thịt, trên đầu mọc ra một cái sừng. Trạng thái khí hỗn độn ma lực, theo trong cặp mắt của hắn tràn ra, hướng lên bốc hơi, phảng phất đưa nó hai mắt nhóm lửa. Đây là một thánh giai cấp bậc vượt sâu lãnh chúa, cũng là chi này đại quân ác ma vương. Phía sau hắn còn có 7-8 đầu cao giai vượt sâu lãnh chúa, dẫn đầu vô số ác ma đơn vị, theo trong sơn động xông ra. Nhìn xem to to nhỏ nhỏ ác ma xông ra hang động, Bạch Long quân đoàn nhao nhao rơi xuống đất, tạo thành chiến liệt, bắt đầu phun ra long tức. Leo Hắc Long từ không trung đập xuống, càn quét cuồng phong trực tiếp thổi bay trên 100 tên ác ma thủ vệ, đuôi dài quét qua, phương viên 30 mét bên trong lập tức bị thanh không. Luyện Kim Hắc Long một tiếng hét lên, sóng âm chấn động sân cốc, đem tất cả long hống, ác ma rít gào toàn bộ nghiền ép. Hàng ngàn hàng vạn ác ma tiểu quỷ cùng địa ngục quyển, bị dọa đến khắp nơi tán loạn. Phở Dậy Giả cũng không cam chịu yếu thế, hóa thân 9 mét cự hùng, trên sống lưng lông đen toàn bộ nổ lên, xanh thẳm ma lực hội tụ đến trong miệng. Ma lực hơi thở, ma lực hình thành cổ sáng qua lại càn quét, đem trước người ác ma giết đến đánh tơi bời. Một hơi đem ma lực chút xuống sạch sẽ, Phở Dậy Giả thân thể cấp tốc thu nhỏ, biến thành 3 mét cự hùng. Bạch Long các tinh linh thấy thế, nhao nhao reo hò, tốt a, quá mạnh á. Tại luyện kim hắc long 50 mét thân dài xuống, thân dài cao nhất chỉ có 30 mét, thấp nhất chỉ có 10 mét Bạch Long nhóm, phản phất một đám chen tại hắc ứng phía dưới chim bồ câu trắng cùng nhỏ chim sẻ. Tại cố gắng của bọn hắn xuống, ác ma quân đoàn bị ngăn ở trước sân động, không có vọt hướng vương quốc người lùn. Alet cùng Ostara thì liên thủ đối phó ác ma chi vương. Bọn hắn trước đó từng có mấy lần giao chiến, lẫn nhau đều rất quen thuộc đối phương, hai người mặc dù có thể miễn cưỡng ngăn chặn ác ma chi vương, lại một mực không cách nào đánh giết hắn. Đầu này ác ma chi vương trên thân vết thương chồng chất, lại lấy một địch hai không chút nào hư. Thực lực của hắn có thể so với thánh giai cự long, trừ nhục thân lực lượng cường đại, sẽ còn các loại cường đại hỗn độn pháp thuật. Hai vị thánh giai tinh linh đều rất cường đại, kỹ xảo chiến đấu nhưng còn xa thấp hơn thân kinh bách chiến ác ma chi vương. Đặc biệt là một khi tiến vào lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng giai đoạn, hai đầu Bạch Long đều chỉ có thể tạm thời bại lui. Da của bọn hắn đều cứng như kim thiết, cơ bắp cũng hơn xa gỗ chắc, lại thêm hình thể khổng lồ, động một tí hơn hai thước cơ bắp độ dày, thánh giai trở xuống siêu phàm ma thú cơ hồ không cách nào trọng thương bọn hắn. Ba vị thánh giai đại chiến, cái khác siêu phàm đều chỉ có thể tránh ra thật xa, miễn cho bị chiến đấu tác động đến. Giao chiến bách hợp, hai đầu Bạch Long trên thân đều vết thương chồng chất, vảy rồng chóc từng mảng. Ác Ma Chi Vương trên thân thể cũng lộ ra từng đạo lỗ thủng to lớn, thậm chí có thể nhìn thấy nội tạng. Thấy Ác Ma Chi Vương hành động chậm chạp, Alet không chút do dự, cắn một cái tại cánh tay của hắn bên trên, ý đồ đem Ác Ma Chi Vương thụ thương nghiêm trọng cánh tay một thanh xé toang. Nào có thể đoán được đây là Ác Ma Chi Vương cố ý bán đi sơ hở, thừa dịp Alet cắn xé lúc, Ác Ma Chi Vương giỗi ra cự thủ, một thanh nắm hắn yếu ớt cái cổ. Ostara vội vàng đi cứu, lại bị Ác Ma Chi Vương bắt lấy cái đuôi, hung hăng hất lên, đưa nàng nện tại trên vách núi đá. Ngọn núi ầm vang đổ sụp, cự thạch lăn xuống, tại tam đại cự thú trên thân đập loạn. Đúng lúc này, một đạo lưu quang xuyên qua chân trời, thẳng bức Ác Ma Chi Vương. Bị cự thạch đập loạn, trong tay còn đang nắm hai đầu cự long, Ác Ma Chi Vương căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể co rụt lại thân thể, dùng phía sau hai phiến rơi cánh thịt đem hắn nửa người trên bao lấy. Đạo này cũng không tính hừng hực lưu quang, nháy mắt xuyên thủng Ác Ma Chi Vương ma lực hộ thuẫn, xuyên thủng hai cánh của hắn, xuyên thủng thân thể của hắn, thật sâu nhập vào sau phương trong lòng núi. Một giây sau, trong ngọn núi bộ vang lên ầm ầm trầm đục, cả ngọn núi nứt toác ra, không ngừng sụp đổ. Ác Ma Chi Vương kêu lên một tiếng, vứt bỏ hai đầu thánh giai Bạch Long, che ngực to lớn quăng trống, cuốn quýt hướng sắp sụp đổ hang động chỗ sâu bỏ chạy. Bên ngoài mới dặm, Leo Bưng trong tay tinh linh ma năm thường, cũng bị một kích này kinh ngạc đến ngây người. Vĩnh Hằng Chi Thương cũng nhị, một kích trọng thương Ác Ma Chi Vương. Chương 931, tất chúng chi thương chương 931, tất chúng chi thương tấn thăng cao giai về sau, Leo thân thể tổng hợp tố chất không ngừng tăng lên, quả thực chính là một cái tiểu siêu nhân. Mặc kệ là mánh khóe cân đối năng lực cùng trực giác, đều đã viễn siêu thường nhân. Dùng trong tay kẻ đưa tang, tại Leo có thể trong tay phát huy ra đồng dạng uy lực. Mà bây giờ trong tay hắn Bưng là xa xa siêu việt hiện đại khoa học kỹ thuật mấy cái thời đại lượng tử vũ khí. Từ thuần túy ma lực áp xúc mà thành ma năng đạn, liền tương đương với một viên phản vật chất đạn. Mà lại nó đường đạn cũng không phải thông thường đạn đường đạn, mà là cao năng mạch súng tốc độ ánh sáng bắn thẳng đến, tương đương bóp cò súng nháy mắt, đạn liền rơi tại mục tiêu trên thân. Gúng nhỉ tất chúng chi thương. Gúng nhỉ không thể giết chết Ác Ma Chi Vương, cũng không phải là uy lực của nó không đủ, tương phản, là bởi vì uy lực của nó quá lớn. Nó là tinh linh tiên tổ nhằm vào thời đại thượng của Ác Ma Chi Vương cùng hư không đại quân chế tạo vũ khí, là có thể sát thương bán thần tạo vật. Thời điểm đó thánh giai cùng bán thần động một tí chính là sơn mạch lớn nhỏ, thân thể lực phòng ngự so hiện tại thánh giai ác ma chi vương càng thêm cường đại. Gung Nhi đạn một kích trúng đích, trực tiếp theo ác ma chi vương trong thân thể xuyên qua, hơn phân nửa năng lượng đều tiêu hao tại sau lưng nó trong lòng núi. Nếu như Gung Nhi lực xuyên thấu yếu hơn nữa 3 phần, hoặc là ác ma chi vương cường độ thân thể mạnh hơn 3 phần, lúc này nửa người trên của nó đoán chừng đã bị đánh nát. Leo còn là lần đầu tiên kiến thức ác ma chi vương, lo lắng cho mình một kích không trúng, cho nên một mực nhận đến ác ma chi vương thân thể nghiêm trọng nhận hạn chế, mới bóp cò súng. Một kích này trực tiếp thanh không ma lực của hắn hổ, ít nhất phải 3 ngày thời gian mới có thể khôi phục. Nhưng hắn cung cấp ma lực, chẳng qua là kích phát ma năng thương chút ít ma lực, chân chính đạn vốn là tồn tại tại cùng nhỉ trong băng đạn. So với người đều thánh giai tinh linh tiên tổ, vẻn vẹn là cao giai siêu phàm, lại một giới vũ phu Leo, ma lực chỉ còn là quá nhỏ bé. Đánh xong một thương, Leo lập tức có loại thân thể bị móc sạch cảm giác. Kém chút bị một thương đánh chết ác ma chi vương, hướng hang động chỗ sâu chạy trốn. Osta là cùng Alet hai đầu mạnh nhất bạch long, mới vừa vặn bỏ lên, không thể ngăn chặn đường đi của hắn. Lúc này y nguyên có đại lượng ác ma quân đoàn theo hang động tuôn ra, ác ma chi vương hơn 20 mét thân cao, phản phất một tòa 7 tầng cao ốc, một đường nghiền ép, đi ngược dòng nước, đem lên ngàn ác ma dẫm thành thịt nát. Mấy phút đồng hồ sau, tàn tạ sơn mạch rốt cục chống đỡ không nổi, triệt để đổ sụp, đem tòa này ác ma thông đạo phong bế. Bất quá vẹn vẹn là 1-2 ngàn gạo độ dày, tại mấy vạn ác ma dưới sự cố gắng, trong vòng 1 năm liền có thể lần nữa đào xuyên. Nhưng đến lúc đó ác ma chi vương còn dám hay không đi ra liền không nói được, Leo chỉ có thể cầu nguyện nó không có càng cường đại viện quân. Nhìn xem hang động đổ sụp, Osta là cùng Alet bò lên, cùng một chỗ ở trên phế tích dừng lại nhảy tương, đem bịt miệng giẫm đạp cực kỳ chặt chẽ. Tốt ta, chúng ta thắng. Ta muốn trở về thật tốt ngủ một giấc. Hai đầu thánh giai cự long phía dưới, luyện kim hắc long cùng tờ dậy dạ, tiểu bạch long nhóm hợp lực, đem còn lại ác ma bộ đội tiêu diệt, trận chiến đấu này mới tuyên bố kết thúc. Osta là hóa thành hình người, nhảy nhảy nhóc nhóc tới gần Leo, đầy mắt đều là tiểu tinh tinh, Leo, ngươi mạnh lên, không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ thủ vệ đi. Leo bản thân sức chiến đấu trong mắt của Osta là không đáng giá nhắc tới, nhưng là hắn có hệ luyện kim hắc long, còn có trả sở ma năng thương, thực lực tổng hợp cũng coi như nửa bước thánh giai, có thủ vệ năng lực. Thật giống như ngươi phát hiện một cái con rắn thời điểm, mang ý nghĩa không nhìn thấy nơi hẻo lánh đã có một lớn ổ ác ma quân đoàn tốn vạn năm thời gian đào xuyên vỏ quả đất, xuất hiện trên mặt đất một khắc này, liền cho thấy thế giới dưới lòng đất đã biến thành tổ ong bò vẽ. Tiếp xuống toát ra mặt đất ác ma sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, Leo cùng bọn hắn kề vai chiến đấu, dưới núi sinh linh liền có thể chết ít rất nhiều. Leo lập tức nhíu đầu, trong nhà của ta còn có việc đâu. Osta lạ lập tức trở mặt, duỗi ra thon thon tay ngọc, cái kia thanh cùng nhỉ còn cho ta, ta mới là tinh linh nữ vương. Nhưng Leo há lại mỏng ra mặt người, đem cùng nhỉ hướng ma pháp áo choàng bên trong vừa thu lại, nhìn trái phải mà nói hắn, ác ma quân đoàn tạm thời bại lui, dự tính 2 năm này cũng sẽ không có đại chiến phát sinh, chúng ta cuối cùng có thể thở một ngụm, thật tốt. Osta lạ cũng biết Leo chiến lược cá nhân chỉ là hắn năng lực một bộ phận, cho nên không có cơ cầu, chỉ là bĩu môi nói, vậy ngươi về nhà siêng năng làm việc, sớm một chút tới giúp chúng ta. Bạch Long quân đoàn ngăn chặn cái lối đi này, là đã biết lớn nhất thông đạo, cái khác cái khe nhỏ bên trong, chỉ có thể chui ra mấy ngàn người đám bộ đội nhỏ, liền một đầu trưởng thành Bạch Long đều đánh không lại. Bạch Long quân đoàn trừ Osta là cùng Alet, còn có mấy đầu trưởng thành cự long, hiện tại đều ở trong dãy núi cỡ nhỏ khe hở tòa chấn. Chân chính đối với dưới núi sinh linh tạo thành uy hiếp ác ma quân đoàn cũng không tính nhiều, chí ít đến bây giờ, người lùn bảy nước cùng tích dịch nhân quốc gia cũng còn không có hủy diệt. Những cái kia quân lính tàn mạng, còn không đánh lại người lùn bảy nước 100,000 tinh nhuệ, cũng công không được tích dịch nhân quốc gia hoàng kim sân khẩu. Cùng Bạch Long các tinh linh cáo biệt về sau, Leo liền mang theo Osta là cùng tờ dậy ra, tiếp tục về phía tây phương bay đi. Một đường vượt qua Hắc Nham Vương quốc cự thạch thành, đến Ngân Thuẫn Vương quốc Vương đô Nhật Lạc thành, ba người ở trong này rơi xuống. Đây là người lùn bảy nước lớn nhất thành thị, mấy chục vạn người cư trú ở đây. Nó ở vào tây lục lớn nhất bình biển, ngư nhân bình biển bên mở, có vương quốc người lùn lớn nhất bến cảng. Người lùn bảy nước thương phẩm ở trong này hội tụ, thua hướng tây cảnh, Thánh Quang Chi thành cùng quần đảo Tự Do Bang, thậm chí xuyên qua đại dương, đi hướng đại lục phương tây. Ngư nhân quốc gia Ma Thạch Mỏ chính là từ nơi này đưa vào. Hai đầu cự long tại bến cảng vùng ngoại ô rơi xuống đất, lập tức liền có một đội người lùn kỵ sĩ chạy đến. Hải nhân quốc độ siêu phàm kỵ sĩ, dựa theo thấp trung cao tam giai chia làm thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim kỵ sĩ, đều có yên ngựa về sau chiến kỳ tiến hành phân chia, bởi vậy rất dễ dàng đánh giá ra thực lực. Cái này một đội người lùn kỵ sĩ, thuần một sắc thanh đồng chiến kỳ, cầm đầu càng là hoàng kim chiến kỳ, hiển nhiên bọn hắn là một chi siêu phàm kỵ sĩ tiểu đội. Cầm đầu người lùn kỵ sĩ xuống ngựa, cẩn thận tới gần, cúi đầu hành lễ, là tinh linh nữ vương cùng nhân tộc chi vương. Là chúng ta. Leo từ trong ngực cầm ra một phần văn thư, đối với kỵ sĩ nói, đây là các ngươi quốc vương thủ dụ, liên quan chính thức văn thư, đã ở trên đường. Người lùn kỵ sĩ mở ra xem, lập tức lộ ra kinh ngạc thần sắc, thành lập cổng truyền tống quảng trường. Leo Trấn An nói, các ngươi chỉ phụ trách cung cấp sân bãi cùng chế tạo quảng trường, còn lại bộ phận tự có người phụ trách. Không đợi đối phương phản ứng, Osta lạ đã vung lên ngón tay. Bàng bạc ma lực theo đầu ngón tay của nàng chống rông xuất hiện, phát họa ra từng đạo tinh vi phức tạp tinh linh phù văn. Một cái vòng xoáy màu xanh lục tại không trung hiện ra thân hình, dần dần hình thành một đạo to lớn vòng sáng. Vòng sáng trên mặt nước hiện lộ ra trung đỉnh cổng truyền tống quảng trường cảnh tượng. Chương 932, chiến đấu cùng ma. Chương 932, chiến đấu cùng ma mở ra cổng truyền tống. Osta lạ vô tay, đối với Leo nói, được rồi, ta muốn trở về, các ngươi cũng phải nỗ lực nha. Nếu như nói Osta lạ bình thường tiện tay mở cỡ nhỏ cổng truyền tống, tương đương với ruột dê đường mòn, chỉ có thể cung cấp đám bộ đội nhỏ lui tới. Hiện tại loại này cỡ lớn cổng truyền tống, chính là ánh nắng đại đạo, cũng đủ lớn quân đoàn cùng số lớn vật tư ổn định thông hành. Bất quá muốn duy trì lâu dài, còn cần trung đỉnh đoàn đội tới thành lập cổng truyền tống nền móng, cung cấp liên tục không ngừng ma năng. Cũng may hiện tại khúc sông đã có cung cấp cổng truyền tống ma năng thực lực, Ostara lại chỉ cần phụ trách mở cửa là được, không cần thời khắc tới duy trì. Chuột chúi phở rời ra nhìn xem Ostara, hướng nàng đi hai bước, lại nhìn về phía leo, hướng leo đi hai bước. Nàng lại nghĩ bồi lão mụ đi thủ vệ, lại không nỡ rời đi leo, gấp đến độ xoay quanh. Ostara một thanh ôm lấy phở rời ra, hướng trong truyền tống môn ném một cái, cửa đều mở, lại không phải không qua được, nghĩ đến Tây Lục, tùy thời có thể tới nha. Nhìn xem Ostara hóa thành bạch long bay đi, leo đối với một bên người lùn kỵ sĩ nói, đem nơi này quay lại, người không có phận sự miễn bảo, chờ chút liền có người tới giữ gìn. Có quốc vương thủ lệnh tại, người lùn kỵ sĩ cứ việc nghi ngờ không thôi, cũng chỉ có thể thành thành thật thật gật đầu, tuân mệnh. Leo vừa bước một bước vào cổng truyền tống, liền theo ngoài và dặm, trở lại trung đỉnh. Cổng truyền tống thật sự là quá dung tốt. Trung đỉnh cổng truyền tống trên quảng trường, bát đại cổng truyền tống nền móng đã sáng ba tòa. Theo thứ tự là đi hướng nhân tộc đế đô cổng truyền tống, đi hướng vương quốc người lùn mặt trời lặn cảng cổng truyền tống, cùng thông hướng cao đỉnh cổng truyền tống. Cao đỉnh đến trung đỉnh cổng truyền tống vốn chính là vĩnh cửu cổng truyền tống, một khi mở ra, dù cho không tiến hành ma năng cung ứng, một năm nửa năm cũng sẽ không quan bế. Thường xuyên có cao đỉnh tuổi nhỏ tinh linh chạy đến trung đỉnh thám hiểm, sau đó bị trung đỉnh tinh linh người bắt tóm trộm tới tìm hệ lĩnh thưởng, sau đó bị hệ trộm tới đi làm hoặc trục xuất về nhà. Lúc đầu Ostara là dự định trực tiếp tại cự thạch thành mở một tòa cổng truyền tống liên thông trung đỉnh, nhưng leo càng nghĩ, còn là lựa chọn cảng phía tây Nhật Lạc thành bến cảng. Nơi này mới là người lùn dài đất trung tâm, bảy nước vật tư hội tụ chi địa, còn có ưu lương bến cảng, đường biển thông suốt. Đến nỗi cự thạch thành, vị trí hơi vắng vẻ, mà lại tiếp xúc quá gần tiền tuyến, một khi chiến sự bất lợi, cổng truyền tống liền sẽ nhận nghiêm trọng uy hiếp. Đến nỗi Nhật Lạc thành khoảng cách cự thạch thành tiếp cận mấy trăm cây số, giao thông đường bộ không tiện, cái này đều không phải vấn đề, một đầu đường sắt liền có thể giải quyết. Rất nhanh, liền có một đội trung đỉnh cổng truyền tống pháp sư đoàn, mang phụ thuộc thợ thủ công xuyên qua cổng truyền tống, bắt đầu chế tạo mặt trời lặn cảng cổng truyền tống nền móng. Cái mông của bọn hắn đằng sau, đi theo một đám lấm la lấm lét cao đỉnh tinh linh, một bên hỗ trợ khắc vẽ trận pháp truyền tống, một bên hiếu kỳ quan sát người lùn bên cảng. Hệ thanh âm ngay lập tức ở trong đầu của Leo vang lên, phía tây tình huống như thế nào? Tạm thời vẫn được, nhưng cũng muốn chuẩn bị sớm. Leo nói, lập tức định ra vật tư danh sách, đem khúc sông dư thừa vật tư tồn kho, toàn bộ giá rẻ cung ứng vương quốc người lùn. Đồng thời phái người khảo sát Tây Lục thị trường, nhìn xem có hay không chúng ta cần vật tư. Được rồi. Thông báo khúc sông quân công sản xuất đầy phụ tải vận chuyển, không cần phải lo lắng tồn kho vấn đề. Được. Thông báo Olenit, khúc sông hải quân tiếp tục mở rộng, sang năm chính thức độc lập thành quân, đồng thời bắt đầu tổ chủ bị xây viễn dương hạm đội. Bàn giao sự tình xong, Leo tranh thủ thời gian điều khiển hắc long, hướng khúc sông bay đi. Nọ Jin cùng Hạ Jin vẫn nâng cao cái bụng tại khúc sông chờ hắn đâu. Hai vị phụ nữ mang thai tạm thời vô danh không có phân, Leo còn khắp nơi bôn ba, không có thời gian cùng các nàng chờ sinh, hắn cũng có chút không có ý tứ. Lúc trước Olivia mang thai, hắn nhưng không có như thế lớn trái tim. Tại khúc sông trong phòng lớn, Nọ Jin cùng Hạ Jin riêng phần mình nâng cao bụng bự, đã đến chờ sinh kỳ. Nhưng các nàng hai người giờ phút này đều cúi đầu lắng nghe Olivia gian dạy. Quả nhiên, bất kể là ai, đến khúc sông phòng lớn đều muốn chịu Olivia ấn. Leo đi vào xem xét, phát hiện hai người đều khỏe miệng hơi sừng, riêng phần mình xoa cánh tay. Chuyện gì xảy ra? Olivia đánh như thế ác sao? Olivia lườm hắn một cái, ngươi còn biết trở về. Leo lập tức thân thể co rụt lại, ngồi vào Azina cùng Nọ Dìn ở giữa, ta đây không phải ngay lập tức gấp trở về sao? Olivia lại nhìn về phía Nọ Dìn cùng Azina, ngươi xem một chút các nàng, đều mang thai 9 tháng, thế mà vẫn còn đang đánh đỡ. Nọ Dìn xấu hổ cười một tiếng, cãi lại một câu, luật bản, là luật bản. Azina cũng lơ đễnh, chỉ độc thủ, không độc ước, không đả thương được. Leo ám đạo khá lắm, thật sự là chiến đấu của ma. Một cái tây cảnh lang nữ, một cái nam cảnh tử vi, đều là đế quốc hai cảnh số một thiên tài, chừng 20 liền tấn thăng trung giai. Hai người cùng một chỗ dưỡng thai, dành đến nhàm chán miễn không được muốn luận bàn một chút, đánh lấy liền có hỏa khí. Mặc dù đều sợ làm bị thương thai nhi, cực kỳ khắc chế, nhưng mặt mũi bầm dập còn làm miễn không được. Olivia không thể lý giải các nàng chiến đấu dục vọng, trở về vừa nhìn thấy hai người trên mặt tổn thương, so với các nàng chính mình còn muốn đau lòng. Olivia răn dạy hai người thời điểm, phỉ xã liền đứng ở bên người của nàng, nhanh chóng ngoắc ngoắc cái đuôi, chờ đợi Olivia đánh người. Thấy mắng xong liền kết thúc, phỉ xã cảm thấy bất công, truy tại Olivia cái mông về sau, tinh thần quất roi đầu. Trồi lông gà đâu? Ngươi đều không có đánh người. Ngươi ngứa ra rồi. Gâu. Nữ nhân xấu. Phỉ xã hướng Olivia bóng lưng ôm một tiếng, quay đầu liền chạy. Olivia trong phòng làm việc xử lý chính vụ, qua sau 2 giờ đột nhiên ngẩng đầu, phỉ xã ra ngoài bao lâu rồi? Leo vội vàng nói, 2 giờ. Cái kia hẳn là muốn gặp rắc rối, đi bắt nàng trở về. Thần kỳ như vậy sao? Leo đều cảm thấy thần kỳ, chạy tới bên ngoài tìm một vòng, mới tại pháp sư tháp sắt vách sân thí nghiệm, nhìn thấy phỉ xạ cùng nghiên cứu của nàng đoàn đội. Lúc này phỉ xạ chính điều khiển một cỗ dầu diesel máy kéo, đang thí nghiệm giữa sân túi vòng. Dầu diesel máy kéo to lớn động cơ bốc lên khói đặc, hì hục kéo lấy giản dị tay vịn khung xe xông về phía trước. Đây là phỉ xạ phát minh đệ nhất hoạt động cơ dầu ma rút, vì thỏa mãn công suất cùng tính an toàn, chỉ có thể hướng lớn bên trong làm. Đáng tiếc nàng không thể giải quyết động cơ dầu ma rút chấn động vấn đề, rung động dữ dội xuống. Hơn 100 kg nặng động cơ dầu ma rút tại đầu xe mãnh liệt dãy rủa, cuối cùng tránh thoát đinh ốc và mũ ốp vít, thành công nhảy xe. Nhưng vị xã lại không có thể thành công nảy xe, đi theo sắt thép khung xe thẳng tác động xuyên phòng thí nghiệm tường đây, xông vào một bên trong kho hàng. Một đoàn cầu đầu nhân trợ thủ đuổi theo, ba chân bốn cẳng đem phỉ xạ theo trong phế tích khiêng ra đến. Chơi vui, chơi vui. Tất cả cầu đầu nhân trợ thủ đều vui vẻ vô cùng, chỉ có một đám nhân loại trợ thủ mồ hôi đầm địa. Phỉ xạ trên thân có trung đỉnh luyện kim thuật sĩ chế tạo ma lực đùa hộ mệnh, có thể chống cự thấp độ chấn động tổn thương. Mặc dù rơi mặt mũi bầm dập, nhưng không có bị thương gì. Chương 933, tóc đen cùng tóc nâu. Chương 933, tóc đen cùng tóc nâu leo nhìn thấy phỉ xạ không có việc gì, cũng hơi nhẹ nhàng thở ra, hoán đổi đến răn dạy giọng điệu. Lại này động cơ dầu ma rút có thể hay không xem như khu động động cơ, trong lòng ngươi không có số sao? Làm sao không cẩn thận như vậy? Phi xã nằm trên mặt đất, nửa ngày mới chỉ hoàn tới, nhìn quanh nói, ta động cơ dầu ma rút đâu? Động cơ dầu ma rút còn đang chạy đâu? Tránh thoát khung xe động cơ dầu ma rút còn tại làm công, trên mặt đất nhảy lên, chậm rãi đi xa. Nhìn thấy chính mình động cơ dầu ma rút không có việc gì, phi xã buông xuống tâm, vui vẻ nói ngươi liền nói bông không bông đi. Leo nhìn xem nàng, chỉ nói một chữ, nên. Phi xã phiền muốn nói, Leo, ngươi thay đổi, ngươi trước kia đều nói không quan hệ. Khúc sông rất nhiều cần thiết khoa học kỹ thuật đều là bắt nguồn từ Leo đưa ra tư tưởng, sau đó để phỉ xạ trợ thủ công người phong khoáng tiến hành thử nghiệm. Dùng phỉ xạ tràn ngập sức tưởng tượng thiết kế tạo ra máy nguyên hình về sau, lại giao cho trung đỉnh nghiên cứu khoa học đoàn đội tiến hành ưu hóa. Đài này động cơ dầu ma rút cũng là như thế, Leo căn bản không rõ ràng nó cụ thể kết cấu, nhưng không trở ngại hắn đưa ra đại khái nguyên lý làm việc. Phỉ xạ thì dùng thời gian nửa năm, đem Leo tư tưởng thay đổi hiện thực. Làm máy nguyên hình, tính năng của nó còn không có kiểu mới nhất động cơ hơi nước mạnh, linh kiện sai sót cũng cực lớn, cho nên mới sẽ mô men xoắn mất cân bằng, khắp nơi nhảy tưng. Khoảng cách chân chính thực hiện công nghiệp vận dụng, ở giữa còn có thật nhiều vấn đề kỹ thuật cùng vật liệu cánh cửa cần giải quyết. Nhưng chỉ cần máy nguyên hình xuất hiện, còn lại chính là phiên bản đổi mới, không cần lại lo lắng nó phát minh sáng tạo vấn đề. Vì xạ rất rõ ràng nó còn chưa tới xe tải khu động tình trạng, nhưng vẫn là nhịn không được muốn nếm thử tươi. Nhìn xem càng đi càng xa động cơ dầu ma rút, Leo bản thân an ủi, còn tốt, tối thiểu lần này không tính gặp rắc rối. Lời còn chưa dứt, nơi xa động cơ dầu ma rút ầm vang nổ tung, biến thành một cái hỏa cầu thật lớn phóng lên tận trời, bay ra xa mấy chục thước, rơi tại sân thí nghiệm bên ngoài. Đầy trời dầu hỏa hắt lấy, đem nửa cái sân thí nghiệm hóa thành biển lửa. Một đám cầu đầu nhân trợ thủ dọa đến đầy sân thí nghiệm tán loạn, vương ông gọi bậy, chỉ có điều Leo đều khó mà phán đoán, bọn hắn là hưng phấn chiếm đa số, còn là hoảng hốt chiếm đa số. Phi xã nhìn xem hỏa cầu rơi xuống, tỉnh táo phán đoán, ít tông chất lượng không được. Nàng đứng lên, phủi mông một cái bên trên cho bụi, các ngươi tiếp tục công việc, ta muốn đi bị đánh. Pháp sư tháp thuê ngoài quát sân thí nghiệm ở bên trong, phụ cận đều là phủ lãnh chúa sản nghiệp, không có tư nhân nơi ở, chính là sợ phỉ xã nghiên cứu đả thương người. Qua nửa tháng, Azina cùng nọ dìn song song sắp sinh, vì Leo sinh hạ sống tử. Đã có sinh con kinh nghiệm Olivia canh giữ ở bên cạnh, một tay một đứa bé, cao hứng không được. Bán đu lại nhiều hai cái đệ đệ. Olivia trong ngực, bên trái một cái là con trai của nọ dìn, tóc đen mắt đen, lấy tên Huật Lệ. Bên phải một cái là con trai của Azina, tóc nâu mắt nâu, lấy tên kẻ lừa gạt. Hai cái danh tự này, cái trước biểu tượng chiến đấu, cái sau biểu tượng lực lượng, là các nàng ba cái mâu thân tại dưỡng thai trong lúc đó, tỉ mỉ nghiên cứu danh tự, mười phần phù hợp bắc cảnh văn hóa. Leo nhìn xem hai đứa con trai yên tĩnh nằm ở trong ngực của Olivia, nhẹ nhàng đụng chạm bọn hắn nâu đỏ sắt tóc cùng mái tóc màu đen, có chút buồn bực, không phải nói nhi tử màu tóc theo phụ thân sao, làm sao đều cùng mẹ. Nọ Dìn cùng Azina lập tức mặt lạnh, làm sao? Ngươi không thích? Leo cuốn quýt với tay, không, ta đều thích. Nói thật, Leo trong lòng rất muốn một đứa con gái, nhưng thời đại này, cho dù là Azina cùng Nọ Dìn dạng này độc lập nữ tính, ở sâu trong nội tâm cũng y nguyên có một tia mẫu bằng tử quý tiềm thức. Hai cuộc đời nhi tử đều cảm thấy mình cái bụng rất không chịu thua kém, trong lúc nhất thời ốm đau toàn bộ tiêu tán, toàn không giống vừa sinh nhi tử phụ nữ mang thai. Nho nhỏ bạn đủ đã có thể chạy có thể nhảy, nắm lấy mâu thân ống quần, ngửa đầu nhìn xem hai cái hài nhi. Đệ đệ. Sau đó nhảy cất lên, níu lại Huật Lệ chân dán tại phía trên. Trong ngủ mê Huật Lệ bị đau, lập tức oa oa khóc lớn. Một đám người luống cuống tay chân đem bạn đủ ngón tay đẩy ra, đem hắn ném tới đại sảnh giao cho Hobbit. Mang bé con kinh nghiệm phong phú Hobbit, bưng lên lưng của mình cái soạn, một cái ngã út đem bạn đủ lồng vào đi, hai tay để lại, đem hắn chấn áp. Olivia ôm hai đứa bé, ánh mắt nhìn về phía mẹ của bọn hắn, sau đó hỏi, nhi tử đều có, mâu thân làm sao bây giờ? Cứ như vậy kéo lấy. Azina cùng nọ dìn hai người, cũng trầm mặc không nói, yên lặng nhìn chằm chằm Leo. Leo không còn trốn tránh, còn có thể làm sao xử lý, thông ra đi. Giữa hè thời tiết, Enzino hạ bờ nam lúa mì vụ đông đã và nóng. Khúc sông lĩnh chủ phủ máy móc sản xuất lần nữa vận chuyển, đại lượng nông nghiệp kỹ thuật viên, lưu dân quân đóng quân, các loại kiểu mới thiết bị tiến vào chiếm giữ phủ lãnh chúa con điền, bắt đầu oanh oanh liệt liệt trồng đội gặt đội, gặt gấp gieo trồng gấp, đỉnh lấy mặt trời rực rỡ, thu hoạch lúa mì, sau đó bón phân, trồng lên khoai tây, sừng hiệu củ sắn chờ cây trồng. Đến nội dân gian cày cấy cũng không ít cùng gió trồng trọt lúa mì vụ đông, cái này tại rét lạnh bắc cảnh kỳ thật rất có phong hiểm. Vừa đến bắc cảnh mùa xuân không có đủ nhiệt độ bảo hộ lúa mì vụ đông sinh trưởng, thứ hai bắc cảnh thổ địa không có đủ độ phì bảo hộ nông dân tại lúa mì vụ đông thu hoạch về sau gieo trồng gấp cái khác cây trồng, thực hiện hai mùa liên tác. Loại tình huống này cũng bị Olivia chú ý tới, cho nên phủ lãnh chúa nông nghiệp kỹ thuật viên còn phải chuyển xuống đến nông thôn, đối với cùng gió trồng trọt lúa mì vụ đông nông dân tiến hành chỉ đạo, miễn cho bọn hắn uổng phí sức lực. Dĩ vãng bắc cảnh sở dĩ hoang vắng cũng là bởi vì chỉ có thể trồng trọt một mùa lúa mì vụ xuân, thường thường thổ địa còn phải đứng cày. có lúa mì vụ đông, cây trồng vụ hè về sau, còn có thể gieo trồng gấp một mùa cây trồng, tùy tiện loại chút gì, nông dân đều có thể qua cái tốt năm. Tại dạng này bối cảnh xuống, Bắc Cảnh Chi Vương Leo Mận Đồ hướng đế quốc Tây Bắc hai cảnh khởi xướng chính trị thông gia. Cưới Tây Cảnh Mồ Hôi Vương Chi Tỷ Ạ Hì Nạ Mạ Si Tạ Tạn cùng Nam Cảnh Thủ tướng Chi Nữ Nọ Dìn Lệ Họ Còn. Hai chi vương công cấp bậc đưa thân đội ngũ theo khúc sông xuất phát, một đông một tây, phân biệt đi hướng trung đỉnh cổng truyền tống cùng bốn pháo đài. Đương nhiên, Ạ Dì Nạ cùng Nọ Dìn đã sớm tại khúc sông. Cái này hai chi đội ngũ chỉ là cưới hỏi đàng hoàng kết hôn nghi thức, nhiều lắm là hỗ trợ mang về đồ cưới. Tại họ dạng tịch đế quốc, chính trị thông gia phi thường phổ biến, nhưng vương công đồng thời cưới hai vị quý nữ còn là lịch sử hiếm thấy. Khúc sông chủ mẫu lại lần nữa đi tới ổ sứ lục ẩn hạt cảnh khai khẩn căn cứ, cùng hạ gạ tạ tổng đốc cùng một chỗ giám sát cây trồng mùa hè. Đây là mở rộng khẩn kế hoạch chứng thực năm thứ nhất, thành quả cực kỳ trọng yếu. Tốt thì vạn dân quy tâm, từ đây ấm no không lo, kém thì sĩ khí bị hao tổn, tiếp xuống nông nghiệp chính sách cũng muốn tùy theo chậm dần. Nhưng nhìn mênh mông vô bờ hoàng kim sông lúa, không có người cảm thấy lúc trước động viên hơn 10 vạn người mở rộng khẩn kế hoạch hao người tốn của. Hạ gạ tạ ôm con của mình, đem hắn cùng Hật Lệ, kẻ lừa gạt đặt chung một chỗ, phàn nàn nói, quả nhiên, nam nhân có quyền thế liền thay lòng đổi dạng, leo cũng xấu đi. Tóc đen cùng tóc nâu rất khó coi, còn là chúng ta tóc vàng đẹp mắt. Tố Lì Vị ạ không nghĩ thảo luận cái đề tài này, chỉ là cười nói, đều đẹp, dù sao chúng ta trong phòng lớn, màu gì đều có. Ạ gạ tạ sinh khí nhìn xem Tố Lì Vị ạ, ngươi liền một điểm không tức giận. Nên sinh khí thời điểm đã sớm khí qua, đợi không được lúc này. Tố Lì Vị ạ nhìn phía sau Mật Lệ cùng kẻ lừa gạt, mặt mày ôn nhu, chúng chi các nàng còn cho ta sinh hai cái con trai mập mạp đâu. Cái này muốn ta chính mình sinh, đến chậm trễ bao nhiêu làm việc thời gian. Ạ gạ tạ giơ ngón tay cái lên, Tố Lì Vị ạ, thật có ngươi, ta chịu phủ. Chương 934, khô héo đất đen. Chương 934, khô héo đất đen. Hiện tại khúc sông chủ mẫu sớm đã không còn là lúc trước nông thôn tiểu nữ, sẽ đối với quý tộc tiểu thư ao ước kính sợ, sẽ bởi vì leo bên người xuất hiện Nọ Dìn cùng Ạ Dì Nạ dạng này bá tước quý nữ mà cảm thấy tự ti. Lầu chỗ cao vị, tầm mắt mở ra, nhìn sự tình tâm tính liền sẽ không giống. Trong lòng nàng, bất cứ chuyện gì, không chỉ có nhi nữ tình trường, cũng có hiện thực suy tính. Thực tế dưới mắt chính là, ai đến khúc sông đều phải nghe nàng. Dù cho có người có thể cướp đi leo tầm, cũng đoạt không đi bọn hắn không cách nào cắt đứt cách mạng hữu nghị cùng cộng đồng lợi ích. Hồi hộp cây trồng vụ hè qua đi, khúc sông linh chủ phủ đầy buồn đầy bát, phủ khố đầy đà, chứa đầy lương thực xe lửa, hướng bốn phương tám hướng chuyển vận. Khúc sông cái này một mùa thu hoạch lương thực, bản địa kho lúa đều chứa không nổi, chỉ có thể trở đi lương thực cũ, cho lương thực mới đằng địa phương. Lớn nhất được lợi phương, không ai qua được thủ tộc. Khúc sông chất lượng tốt lúa mì đến tây cảnh, một xe ra lương thực có thể đổi 5 xe gia đình cấp thang gậy. Nhưng là đến thủ tộc, trực tiếp tặng không. Khúc sông năm nay viện trợ lương thực đã nhiều đến phong thần pháo đài thưởng chú 30,000 tinh nhuệ, triệt để không cần thú tộc chính mình cung cấp lương thực. Thú nhân các chiến sĩ dù cho tại ngưng chiến lúc cũng có thể rộng mở cái bụng ăn cơm. Thú tộc cao tầng biết loại này tặng không phải lâu dài chi đạo, một mực đang cố gắng cho hồi báo. Đáng tiếc thú tộc trừ một chút gia thú cùng lâm sản có thể miễn cưỡng cầm ra đến, cơ hồ không có khúc sông cần đặc sản. Dễ ố nhì bất đắc dĩ xuống, thậm chí thu thập 5,000 thú nhân khổ lực xuôi nam, xem như nông nô cùng quáng nô đưa cho khúc sông lĩnh chủ phủ, xung làm miễn phí lao lực. Hắn thấy thú tộc duy nhất đem ra được, liền chỉ còn lại chịu khổ nhọc, không hiểu phản kháng thú nhân khổ lực. Kết quả cái lỗ hổng này vừa mở, tháng thứ 2 liền có thú nhân khổ lực thông qua khúc sông biểu chính hướng trong nhà gửi tiền, tháng thứ 3 liền có thú nhân khổ lực xuôi nam vụ công. Ngắn ngủi nửa năm, thú tộc khu tự trị dần dần hình thành xuôi nam vụ phong trào công nhân, gần nhất ngay tại phở dọn làm nông dân công, xa nhất thậm chí đến Hồng Sơn Bảo hoặc Tây Cảnh, qua bên kia làm thợ mỏ. Thân thể khỏe mạnh, cái gì đều ăn thú nhân khổ lực, trừ tại thợ mỏ lĩnh vực không sánh bằng cầu đầu nhân, cái khác bất luận cái gì không cần kỹ thuật nặng việc chân tay lĩnh vực, một cái có thể đỉnh ba cái nhân tộc lao công. Tiền lương còn chỉ cần nhân tộc một nửa, đi đến đâu đều nhận hoan nghênh. Đi ra ngoài vụ công một năm, trở về cơ bắp đều thô một vòng lớn, tố chất thân thể đã phù hợp thú tộc chiến sĩ tiêu chuẩn. Ô lưu ẩn thu hoạch lớn tin tức, trước hết nhất chuyển đến sát vách sông đảo lớn công trường. Nơi này đã tiếp cận làm xong, 12 tên sơn lĩnh cự nhân kết thúc chính mình khai thác công tác, liền ngồi xổm tại đập chứa nước lớn bên cạnh dưới chân núi lâm vào ngủ say. Chỉ còn lại 100,000 lao công, còn tại kênh đảo hai bên tiến hành sửa chữa công tác. Khúc sông không có đủ công nghiệp thực lực, đem chọn đầu kênh đảo đều trải lên xi măng, nhưng không ít cao nguy khúc sông cùng đập lớn, đều tận lực dùng xi măng cốt thép gia cố. Nhìn xem dọc theo sông đường sắt vận chuyển đến xe lương thực, vật tư, trải qua khúc sông đội ngũ quản lý vận hành, một chút xíu phân tán đến 100,000 lao công trong tay. Lại nhìn sông đảo lớn ngay từ đầu đất bằng hiện khe rãnh, cho tới bây giờ thông thiên sông lớn. Toàn bộ hành trình tham dự công trình ạt sủa kỵ sĩ, nhịn không được tán thưởng một tiếng, kinh thiên vĩ địa, bạt núi siêu biển, chớ quá như là. Tại động một tí mấy triệu mẫu anh mở rộng khẩn kế hoạch, động một tí mấy trăm cây số sông đảo lớn kế hoạch, cái gì Bắc Cảnh tranh bá, lãnh chúa chiến tranh, đều chỉ có thể xem như tiểu đà tiểu náo. A Sủa kỵ sĩ là ổ đạ rổ bá tức linh thứ hai đại gia tộc người thừa kế, thở nhỏ tiếp nhận toàn diện giáo dục, cũng coi như một cái hợp cách kẻ thống trị. Nhưng cùng leo tiếp xúc, lại so sánh chính mình, mới phát hiện quá khứ trong tuyết nguyệt, tầm mắt của mình thực tế quá mức nhỏ hẹp. Tràn ngập dã tâm khát vọng A Sủa kỵ sĩ, tại sông đảo lớn tổng nơi đóng quân đi một vòng, giao tiếp quân vụ, lúc này mới trở lại chỗ ở của mình. Hắn suy tư liên tục, nâng bút liền viết. Thượng thư mịt chéo đại công tức ổ đạ rổ bá tước, liên quan tới gia nhập khúc sông chín đại có ích. Nếu như tuân theo truyền thống, hắn dạng này kỵ sĩ lãnh chúa, cả một đời thành tựu, đến đỉnh cũng liền bắc cảnh bá tước. Nhưng chỉ là bắc cảnh bá tước, nào có khúc sông trị hạ hành tỉnh tổng đốc càng có thể kinh thế chí dụng, nào có khúc sông trị hạ quân đội thống soái càng có thể uy chấn thiên hạ. Bồi tiếp ổ lì vị ạ tuần sát một vòng lãnh địa về sau, Leo để bạc không ít một năm này hiện lên nhân tài, lại xử lý vài nhóm người, sau đó liền vùi đầu vào lần tiếp theo mùa đông phòng ngự chiến trong chuẩn bị. Ở trong lòng của hắn, trước mắt bắc cảnh duy nhất uy hiếp chỉ còn lại phương bắc cánh đồng tuyết vong linh. Cái vấn đề này tạm thời còn không có tìm tới cách giải quyết, nhưng ít ra có không ít tạm thời ứng đối phương pháp. Vừa mới vào thu, Leo liền chạy tới phong thần pháo đài, chuẩn bị từ nơi này dọc theo sông mà xuống, một đường tuần sát phòng tuyến. Hắn hắc long trực tiếp từ trên trời giáng xuống, tại rơi xuống đất nháy mắt thu vào mà pháp áo choàng. Leo nhẹ nhàng rơi tại phong thần pháo đài cự trên tường, sớm có cảm thấy được hắn đến thu tộc ba cự đầu chờ ở bên. So với lúc trước vụ về điều khiển hắc long, hiện tại Leo muốn bao nhiêu tiêu sái có bao nhiêu tiêu sái, ba vị thu tộc cao giai đều ao ước không được. Đơn giản hai câu gặp mặt ngữ, Leo nhìn phía dưới pháo đài như nước chảy khổ lực đội ngũ, hiếu kỳ nói, làm cái gì vậy? Tại phong thần pháo đài phía dưới, thú tộc khổ lực xếp thành một đường thẳng, theo phong thần pháo đài một mực kéo dài đến bắc băng hà bên tàu. Mỗi người bọn họ trên lưng đều có một cái thổ giỏ, bên trong chứa một giỏ lớn bùn đen. Theo cao mấy chục thước nhìn xuống, phản phất một đám vận chuyển đồ ăn con kiến. Dễ ố lý ngay vậy, hơi kinh ngạc, ngài không biết, đây là khúc sông chuyển đến mệnh lệnh. Khúc sông vận lương xe lửa, không thể xe chống trở về, không có đủ vật tư làm áp, kia liền theo phương bắc cánh đồng tuyết bên trong vận chuyển bùn đất, chứa lên xe trở về. Leo lập tức giật mình, là có chuyện như vậy. Việc này Dễ Bạch đề cập qua một miệng, không nghĩ tới bây giờ liền bắt đầu vận hành. Phương Bắc cánh đồng tuyết có diện tích lớn vùng băng giá rừng rậm, nơi này mục nát thực đầy đất, tích xúc văn năm, là thuần thiên nhiên phân bón hữu cơ. Dễ Bạch nghiên cứu khoa học đoàn đội, đem những này mục nát thực mang về nghiên cứu, phát hiện bị tử vong ma lực xâm nhiễm mục nát thực biến thành khô héo đất đen, lại thông qua thánh quang tinh hóa, vậy mà là tiếp cận văn hóa học chất lượng tốt phục hợp phi liệu. Trải qua tính toán, theo phương Bắc cánh đồng tuyết trở về khô héo đất đen, tổng hợp chi phí là trung đỉnh văn hóa học 1/4. Enzino Hà bờ Nam bị nhân tộc cày cấy ngàn năm thổ địa, độ phì thiếu nghiêm trọng, nhưng chỉ cần trải lên một tầng dạng này đất đen, nhất cần tối thổ địa cũng có thể biến thành thượng đẳng ruộng tốt. Một khi khoa học nghiệm chứng, cánh đồng tuyết đất đen lập tức bị đặt vào thu tộc thương phẩm danh sách. Chứa đầy khúc sông vật liệu xe lửa mở hướng tây cảnh, có thể đổi về chứa đầy than đá, mở hướng thu tộc cương vực, sao có thể xe chống trở về? Ô Lì Vi A một tờ ra lệnh, dù cho trang bùn, cũng muốn thắng lợi trở về. Căn cứ đạo này chính lệnh, Dễ Ôn Ý điều động 3,000 thú nhân khổ lực, chuyên môn phụ trách thu thập khô héo đất đen, đưa đến phong thần pháo đài nhà ga, đổ đầy xe lửa đưa đi khúc sông. Khô héo đất đen dạng này phát hiện, thả tại mấy năm trước, tuyệt đối là khúc sông trang đầu tin tức, nhưng là cho đến ngày nay, cùng loại phát hiện phát minh mỗi tháng đều có, Leo đều có chút không dành chú ý nhìn xem con kiến cần cù chăm chỉ vận chuyển đất đen thu tộc khổ lực, hắn cảm thán nói, vong linh thiên hai, cuối cùng có điểm giống dạng chiến lợi phẩm. Chương 935, Bắc Thượng Cần Vương chương 935, Bắc Thượng Cần Vương hợp cách vong linh đặc sản, kỳ thật sớm đã có. Chỉ có điều tạm tồn tranh luận, không thể thông qua khúc sông quan phương cho phép. Vong linh hải cốt mài thành cho cốt, đồng dạng là thượng đẳng phân bón nông nghiệp. Tinh chế về sau than xương, còn là thiên nhiên không ô nhiễm chiết xuất để cùng tẩy màu thể. Không chỉ là cho đường trắng tẩy màu, cho cam du chiết xuất, còn có thể dùng cho đồ sứ, thuốc nhuộm ngành nghề. Theo khúc sông vật liệu học đột nhiên tăng mạnh, vong linh thi hải ứng dụng lĩnh vực cũng sẽ càng ngày càng rộng. Phương Bắc cánh đồng tuyết quanh năm rất lạnh, huyết nhục sinh linh thi hải khó mà hư thối, đặc biệt là cánh đồng tuyết chỗ sâu cực địa băng nguyên, nơi này tầng băng quanh năm không thay đổi, bất luận cái gì thi hải đều ngàn năm bất hủ. Lần này vong linh thủy triều là ngàn năm qua mãnh liệt nhất một lần, cũng liền mang ý nghĩa hơn ngàn năm sinh vật thi hải ngay tại liên tục không ngừng thức tỉnh, nhận tử vong ma lực thúc đẩy mà xuôi nam. Chỉ có điều phương Bắc cánh đồng tuyết là thú tộc nơi lưu vong, xuôi nam vong linh đại quân, hơn phân nửa thi hải đều là thú nhân tiên tổ thi cốt. Bắc cảnh nhân tộc cùng thú tộc có đồng căn đồng nguyên tiên tổ xa mạn tín ngưỡng, dây xéo người khác tiên tổ thi hải, đây chính là huyết hải thâm cửu. Vì để tránh cho sinh ra chủng tộc mâu thuẫn, khúc sông quan phương một mực không đồng ý cái này đặc sản. Có số lượng nhiều bao ăn no khô héo đất đen, cho cốt phân bón nông nghiệp liền có cũng được mà không có cũng không sao, đến nỗi than xương chế đường, nghe liền có chút phản nhân đạo. Nhưng loại này ngoại giao vấn đề, lại không quản được thú tộc trên đầu mình. Một chút thông minh thú nhân thị tộc nhỏ, đã hiểu được thu thập xương thú gia công thành than xương, thông qua nhà ga bên ngoài lẫn nhau mậu thị trường, bán cho nhân tộc tiểu thương. Đến nỗi những này than xương đến cùng đến từ xương thú, hay là bọn hắn tổ tiên, kia liền không được biết. Phong thần pháo đài tình huống vẫn như cũ giống như những năm qua, vong linh uy hiếp càng lúc càng lớn, nhưng quân phòng thủ lực lượng cũng càng ngày càng mạnh. Phong thần pháo đài dọc tuyến vài tòa phong hỏa đài bên trên đều trang bị thêm một đài thánh quang chuyển đổi trang bị, tinh hóa phụ cận tử vong ma lực. Lớn nhất cải biến chính là cầu đầu nhân càng ngày càng nhiều. Nơi này thành rẽ bộ vạn sân luyện binh, hai năm này lại có 3,000 thông qua chiến trường cấp cứu huấn luyện cùng trinh sát huấn luyện cầu đầu nhân tân binh, theo khúc sông đến phong thần pháo đài, vùi đầu vào rẽ bộ vạn dưới trướng. Bọn hắn tại phương bắc cánh đồng tuyết bên trong khắp nơi tán loạn, gan lớn lưu lại, nhát gan liền ném về phong thần pháo đài, giao cho đòn mục sư trở thành một tên hậu phương lính quân y để những cầu đầu nhân này tinh nhuệ trinh sát. Thường thường liền sẽ khiêng mấy cây thú nhân xương đùi, hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang về thành tiếp tế. Theo vong linh chiến sĩ trên thân dỡ xuống xương đùi, chính là những cầu đầu nhân này vân trường công lao. Có chút cầu đầu nhân trinh sát lao binh, trong nhà xương đùi đã trồng đến không bỏ xuống được. Đến mức thú nhân quân đoàn gần nhất càn quét vong linh tán binh bên trong, bò sát bộ xương càng ngày càng nhiều. Dè bù vạn trong tay đội ngũ, là toàn bộ cầu đầu nhân nhất tộc chiến đấu tinh nhuệ, đương nhiên đều phối lao bà. Sông phong thiết đường khai thông về sau, không ít cầu đầu nhân gia quyến đi theo khúc sông thương đoàn đến bên này thăm người thân, hơi chút dứt khoát ở lại nơi này. Bởi vậy phong thần pháo đài bên cạnh còn nhiều một cái cầu đầu nhân chấn nhỏ. Rất rõ ràng, phụ trách thu tộc nội chính rể ôn nhị gật sa mạn, phi thường trọng thị khúc sông cầu đầu nhân, cho bọn hắn chiếu cố, thậm chí so tại khúc sông còn nhiều hơn, thậm chí rất nhiều cầu đầu nhân cũng không nguyện ý trở về. Cầu đầu nhân chấn nhỏ bắt trước khúc sông kỵ sĩ đại thôn, thành lập quán trọ, thị trường, dân chính sảnh, có chút chính quy. Cho nên hiện tại phong thần pháo đài cầu đầu nhân nghiệp vụ đã không giới hạn tại cứu chữa thương binh, còn nhận đầu pháo đài sạch sẽ, duy ổn công tác. Đây đều là tại khúc sông bồi dưỡng quen thuộc, hiện tại bị bọn hắn đưa đến phong thần pháo đài. Thỉnh thoảng có tự mình ẩu đả thú nhân chiến sĩ, bị cầu đầu nhân quan trị an một xương đùi đập vào trên trán. Go go go. Đại ma thần có lệnh, không cho phép đánh nhau. Có vấn đề, tìm ta đàm. Dã man khát máu thú nhân chiến sĩ, hết lần này tới lần khác không dám đối với cầu đầu nhân động thủ, bị cái đầu chỉ đùi bắp đùi mình cầu đầu nhân quan trị an gian dạy có cháu tử đồng dạng. Chứ cầu đầu nhân chấn nhỏ, còn có cự ma chấn nhỏ cùng thực nhân ma chấn nhỏ. Cờ rồ gờ đã triệt để quên mỹ hảo khúc sông sinh hoạt, biến thành bản địa thực nhân ma đại tổ trưởng. Một dãy núi hoang dã thực nhân ma đều bị trục xuất đến bên này, phụ thêm bọc ép, thay thế nhu đầu nhân trở thành kháng tuyến tự thú. Chỉ có từ bỏ ăn người tập tục xấu, hiểu được nhân tộc quy củ thực nhân ma, mới có xuôi nam sinh hoạt quyền lực. Leo tại phong thần pháo đài nhìn một vòng, xác nhận không có rõ ràng phòng ngự lỗ thủng, liền thuận vạn trượng sơn mạch hướng đông bay đi, ven đường xem xét phòng tuyến. Lúc đầu vong linh thiên hai, không có tử linh phía sau thao túng, sẽ chỉ hỗn hỗn độn độn hướng sinh linh khí tức nồng nặc nhất phong thần pháo đài thẳng tắp chạy đi. Cho tới bây giờ, tử linh tung tích càng ngày càng nhiều, đã bắt đầu học xong thu nạp vong linh, tránh tại cánh đồng tuyết chỗ sâu nghỉ ngơi dưỡng sức, hình thành đại quân đoàn xung kích phòng tuyến. Nhưng cái này y nguyên thuộc về lúc đầu, tử linh chiến lược ý thức cùng chiến thuật đều ở vào bình thường tiêu chuẩn, còn không có sinh ra chân chính tử linh thống soái. Phàm là sinh ra một cái bắc cảnh bá tước cấp bậc tử linh thống soái, hiểu được tung ra trinh sát điều tra địa tình, phong thủy địa hình, chiến tranh liền sẽ biến thành một cái khác bộ dáng. Bắc băng hà bờ nam vạn trượng sơn mạch cũng không phải là chỉ có phong thần pháo đài một cái sơn khẩu, dọc theo sông mấy ngàn dặm cùng loại sơn khẩu có mấy cái, mà thú tộc không có đủ binh lực toàn bộ đóng giữ, chỉ có thể tại mấy cái sơn khẩu lưu lại chút ít binh lực giữ gìn thiết kế phòng ngự, đồng thời điều động lang kỵ binh quân đoàn dọc theo sông tuần tra điều tra địa tình. Đợi qua vạn trượng sơn mạch đến trung hạ du địa khu, bên này phòng tuyến lỗ thủng lớn hơn, không có sơn mạch ngăn cản, hơn nghìn dặm khúc sông vừa đến mùa đông đóng băng, tùy tiện nơi nào đều là đổ bộ điểm. Nếu như tử linh thống soái có vĩ mô chiến lược ý thức, nắm giữ phức tạp hơn chiến thuật, sinh linh đối mặt uy hiếp còn muốn chỉ số tăng lên. Năm ngoái mùa đông, dị bộ lạc đã xây dựng nhiều chỗ vinh chuẩn bị công sự, một năm này những này công sự lại lật gấp đôi, nhưng so sánh hơn nghìn dặm khúc sông, y nguyên lộ ra thưa thớt. Lần trước mấy cái quân đoàn dọc theo sông buôn ba, một trận cực đoan gió tuyết, liền kém chút xảy ra chuyện. Leo thô sơ giản lược xem xét, liền cảm giác sâu sắc ba cái quân đoàn hoàn toàn không đủ dùng. Năm nay mùa đông, nơi này cần 5 cái quân đoàn tài năng toàn tuyến bố phòng, 10 cái quân đoàn tài năng không có sơ hở nào. 10 cái đầy biên quân đoàn, đó chính là 60,000 chiến binh, đã là khúc sông trước mắt toàn bộ binh lực, tuyệt không có khả năng toàn bộ kéo đến mặt phía bắc trấn thủ biên cương. Một đường bay đến Olenit, Leo đem tâm sự của mình hướng nghĩa phụ vừa nói. Dị vô lập tức nói, ngươi tại lo lắng cái gì, chống cự vong linh thiên hai, vẹn vẹn là khúc sông sự tình sao? Bắc cảnh quân bá nói thế nào? Nam cảnh nói thế nào? Tây cảnh nói thế nào? Leo không khỏi vào đầu, bọn hắn những cái kia tạp binh, không có tác dụng gì a. Tạp binh cũng là binh, không sánh bằng ngươi khúc sông quân, cùng bộ xương khô một đội một vẫn là có thể, nhân số nhiều, tóm lại hữu dụng. Ngươi hiện tại không chỉ là Bắc cảnh vương, còn là đế quốc nhiếp chính vương, chống cự thiên hai, chính là quốc chính. Leo đống nhiên quên, ta hiểu. Đế quốc lịch năm 1085 thu, Bắc cảnh vương Leo mẫn độ chiêu cáo thiên hạ, vong linh thiên thai uy hiếp Bắc cảnh, cổ lẻn niệm vương thành báo nguy, vương mệnh thiên hạ chư hầu, Bắc thượng cần vương.